Chương 101, Long Quân Chân Quân, ù đùn kéo đến chương 101, Long Quân Chân Quân, ù đùn kéo đến Kim Đan đại điện trước giờ, Hứa Kiếm Thu cũng không bận rộn. Các loại công việc đều từ Ngũ Hành Tiên Tông xử lý, hắn chỉ cần chờ tới ngày lành đẹp trời ra sân là được. Nhưng mà, một chút đặc thù tân khách, hắn nhưng lại không thể không tự mình tiếp đãi. Thương Minh Tông Nguyên Hư Chân Quân cùng Thương Hải Chân Nhân, cùng Tiên Trận Tông Huyền Vũ Chân Quân cùng Thiên Diệp Chân Nhân, đều đến đây hắn hữu tình phong. Hai vị Nguyên Anh Chân Quân là hai đại tông môn trưởng giáo, mà Thương Hải Chân Nhân cùng Thiên Diệp Chân Nhân, tự nhiên là Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn sư phụ. Xem ở đạo lữ trên mặt mũi, Hứa Kiếm Thu tại đại điện tiếp đại bốn người. Tu tiên cũng phải giảng cứu đạo lý đối nhân xử thế. Nguyên Hư Chân Quân cùng Huyền Vũ Chân Quân tuy là Nguyên Anh chi tôn, đối mặt Hứa Kiếm Thu vị này tân tấn thượng phẩm kim đan, thái độ lại có chút khách khí, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen tặng. Ngũ Hành Tiên Tông, thượng phẩm kim đan, hai người tăng theo cấp số cộng, tiên độ vô lượng a. Nguyên Hư Chân Quân trong ngôn ngữ lộ ra rất là chân thành, tuyệt trần chân nhân tuổi còn trẻ liền đan thành thượng phẩm, quả thật ta Ngũ Hành Tiên Châu may mắn, tương lai tiên đạo đều có thể a. Thân làm một tông trưởng giáo, nói chuyện nghệ thuật trình độ chính là không tầm thường. Tuyệt trần chân nhân cùng ta tông đệ tử Thanh Tuyền tình đầu ý hợp, thật sự là ông trời tác hợp cho, giai ngẫu tự nhiên. Bây giờ mừng đến Kỳ Lân Nhi, quả nhiên là song hỷ lâm môn. Huyền Vũ Chân Quân cũng cười chúc mừng, đã xem Hứa Kiếm Thu coi là ngang hàng luận giao. Nếu không, Nguyên Anh Chân Quân thấy Kim Đan chân nhân, chỉ cần hô một tiếng tiểu hữu là được. Một bên khác, Thương Hải Chân Nhân cùng Thiên Diệp Chân Nhân nhìn về phía Hứa Kiếm Thu ánh mắt, thì lại càng hài lòng đến không thể lại hài lòng. Ánh mắt kia, nghiễm nhiên là đang nhìn nhà mình có tiền đồ nhất vãn bối tìm được rể hiền. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Hai người trong ngực các ôm một cái em bé, nụ cười trên mặt liền không dừng lại. Chọc cho nhỏ Trường Sinh cùng nhỏ Vĩnh Lạc cười khanh khách. Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn một bên tiếp khách sư phụ, trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Các nàng chưa hề nghĩ tới, nhà mình phu quân trong vòng một năm liền theo một cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ, trở thành bây giờ Ngũ Hành Tiên Tông Kim Đan chân nhân. Hai vị tiền bối quá khen Hứa Kiếm Thu ứng đối vừa vặn, đã giữ vững Kim Đan chân truyền khí độ, lại cho Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn sư môn đầy đủ mặt mũi, bầu không khí hòa hợp. So sánh dưới, một chỗ khác tiếp đãi thì lộ ra dương cung bạc kiếm. Bạch Cốt Ma Tông U Cốt chân nhân mang theo mấy tên đệ tử cưỡi Bạch Cốt Thiên thuyền đến. Hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, quanh thân tản ra như có như không sát khí. Ngũ Hành Tiên Tông cũng là càng thêm thịnh vượng, liền tân tấn đệ tử đều có thể náo ra động tĩnh như vậy. U Cốt chân nhân âm dương quái khí mà nói. Phụ trách tiếp đai Tuyệt Ngọc chân nhân cười nhạt một tiếng, ta Ngũ Hành Tiên Tông đại hưng, đệ tử không chịu thua kém, tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn một ít tông môn, không người kế tục. Ngũ Hành Tiên Tông ngắn ngủi trong vòng một năm, ra hai cái thượng phẩm kim đan. Mà Bạch Cốt Ma Tông đã có 10 năm không có ra. Hai người trong ngôn ngữ kẹp thương meo gậy, dẫn tới chung quanh những tông môn khác đại biểu ghé mắt không thôi. Ngũ Hành Tiên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông, oán hận chất chứa đã lâu, vừa thấy mặt không đánh nhau coi như tốt. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên chuyển đến trận trận long âm. Chỉ thấy một chiếc từ tám ngựa thần tuấn long mã lôi kéo hoa lệ xe đua phá mây mà đến. Xe đua chung quanh có hơi nước mờ mịt, tinh kỳ phía trên treo lên Thương Hải Long Cung ấn ký. Tám vị khí tức cường hãn long tướng lái xe, càng có rất nhiều giao nữ bạn nữ tại liễn ngoại trạm lập. Mà xe kia liễn rèm châu rủ xuống, che đậy bên trong thân ảnh, chỉ mơ hồ có thể thấy được một đạo hiệu điệu tôn quý hình dáng. Tuyệt Ngọc chân nhân sắc mặt nghiêm một chút, lập tức bỏ xuống U Cốt chân nhân, thân hình lóe lên liền đã tiến ra đón, vẻ mặt cung kính, Ngũ Hành Tiên Tông Tuyệt Ngọc tử, cung nên Lạc Thủy Long Quân đại giá quang lâm. Hắn sớm đã biết được Thương Hải Long Cung muốn tới, thật nhìn thấy lúc, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Thương Hải Long Cung tại trong Long tộc địa vị siêu nhiên, thực lực hùng hậu. Mặc dù không kịp cựu đại đỉnh tiêm tông môn, nhưng cũng là một phương cự phách. Một vị Long Quân tự mình đến đây tham gia Kim Đan đại điển, uy cách này không khỏi quá cao. Tại Nguyên Anh chân quân, Nguyên Thần tôn giả trong mắt, Kim Đan đại điển nói trắng ra là cũng chỉ là nhân tài mới nổi điển lễ. Bởi vậy, rất nhiều tông môn cũng chỉ là phái Kim Đan đại biểu đến đây. Tuyệt Ngọc chân nhân không khỏi suy đoán, vị này Lạc Thủy Long Quân cùng vị kia Tuyệt Trần chân nhân Hứa sư đệ, đến tột cùng có gì nguồn gốc. Xe đua bên trong truyền tới một êm thai lại mang theo uy nghiêm giọng nữ, Tuyệt Ngọc chân nhân không cần đa lễ, bổn quân cùng Hứa chân nhân có chút cũ nghị, chuyên tới để chúc mừng. Tuyệt Ngọc chân nhân không có hỏi nhiều, đội vàng tự mình dẫn Long Cung xa giá tiến về tối cao quy cách linh phong. U Cốt chân nhân nhìn xem một màn này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Một vị khác Ngũ Hành Tiên Tông Kim Đan chân nhân đi lên tiếp đãi, U Cốt chân nhân, mời. Thử. Hữu Tình Phong bên trên, Hứa Kiếm Thu tự nhiên cũng cảm ứng được Ngao Linh Lung đến. Kia cố quen thuộc đồng mệnh linh khế chấn động không giả được. Nhưng hắn giờ phút này đang tiếp đãi đạo lữ người nhà mẹ đẻ không cách nào phân thân. Lại nghĩ đến Ngao Linh Lung đã đến, tự có gặp nhau thời điểm, cũng liền không có lập tức tiến đến gặp nhau. Ngày kế tiếp, chính là Kim Đan đại điện cử hành ngày lành đẹp trời. Ngũ Hành Tiên Tông một tòa trên biển mây Ngũ Phương đại điện sớm đã bố trí được trang nghiêm túc mục, hào quang vạn đạo. Bên trong đại điện, các phương tân khách theo tự ngồi xuống, đều là tu tiên giới nhân vật có mặt mũi. Cửa điện bên ngoài, có đệ tử cao giọng gọi tên, thanh âm to chuyển khắp tứ phương. Thần Tiêu Đạo, Thử Vân Chân Nhân tới. Thái Huyền Tiên Tông, Huyền Vân Chân Nhân tới. Nhất Kiếm Tông, Kiếm Tâm Chân Nhân tới. Quảng Hàn Tiên Cung, Nguyệt Toàn Chân Nhân tới. Bạch Cốt Ma Tông, U Cốt Chân Nhân tới. Từng vị tại tu tiên giới thanh danh không nhỏ Kim Đan Chân Nhân đi vào đại điện, dẫn tới trận trận thấp giọng nghị luận. Làm hát tới Thương Minh Tông Nguyên Hư Chân Quân, Tiên Trận Tông Huyền Vũ Chân Quân tới lúc, trong điện vang lên một hồi rất nhỏ bạo động. Không ít người sinh lòng kinh ngạc, lại có Nguyên Anh Chân Quân đích thân đến. Xem ra cái này Tuyệt Trần Chân Nhân cùng Ngũ Hành Tiên Tông mặt mũi quả nhiên không nhỏ. Liên Nguyên Anh chân quân đều muốn không để mặt. Nhưng mà, tiếp xuống gọi tên, lại làm cho toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thương Hải Long Cung, Lạc Thủy Long Quân tới. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa điện. Chỉ thấy một vị dáng người cao gầy nữ tử chậm rãi bước vào. Nàng một đầu tóc bạc, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm, đỉnh đầu một đôi như thủy tinh sáng long lanh sừng rồng, thân mang một bộ hợp thể ngân sắc chiến giáp, phát họa ra huyền chuyển đường cong đồng thời, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang, tôn quý khí phách. Nàng quanh thân mơ hồ tản ra Long Quân uy áp, khiến ở đây rất nhiều kim đan chân nhân đều cảm thấy tim đập nhanh. Long Quân, đúng là Long Quân đích thân tới. Thương Hải Long Cung Lạc Thủy Long Quân, thế mà lại tới tham gia Kim Đan đại điển. Đây chính là đỉnh tiêm tông môn mặt mũi sao? Đám người vì đó xôn xao. Long tộc chính là yêu tộc bên trong tôn quý nhất tồn tại. Một vị Long Quân xuất hiện, nó ý nghĩa xa không phải bình thường Nguyên Anh chân quân có thể so sánh. Ngay cả Nguyên Hư chân quân cùng Huyền Vũ chân quân đều giật mình không nhỏ. Hai người bọn họ chính là tiểu môn tiểu phái, căn bản không thể cùng Thương Hải Long Cung đánh đồng. Đám người còn chưa theo Long Quân giáng lâm trong rung động lấy lại tinh thần, lại một đường gọi tên vang lên, Vũ Hành Tiên Tông, Tuyệt Diễm chân quân tới. Chỉ thấy hồng ảnh hiện lên, một vị thân mang liệt diễm giống như váy đỏ nữ tử đã xuất hiện tại trong điện. Nàng dung mạo yêu diễm tuyệt luân, sóng mắt lưu chuyển ở giữa phong tình vạn trùng, cùng Lạc Thủy Long Quân có thể nói là cân sức ngang tài. Tuyệt Diễm chân quân Nhan Phượng Nghi khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng hướng về chủ vị. Tuyệt Diễm chân quân, lần này liền rất nhiều Ngũ Hành Tiên Tông đệ tử bản môn đều kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghe nói có như thế một vị chân quân. Tông môn đã có Khôn Nghiễm chân quân chủ trì đại điện, vì sao sẽ còn đỗng nhiên hiện thân một vị khác chân quân? Là Tuyệt Diễm sư tỷ, nàng kết anh. Tuyệt Ngọc chân nhân trong lòng run lên, lập tức đuổi ngồi mãi thôi. Nhan Phượng Nghi xuất hiện, không nghi ngờ gì lại cho trận này đại điện tăng thêm rất nhiều suy đoán cùng biến số. Nhưng vào lúc này, giờ lành đã đến. Trong đại điện trên đài cao, một đạo ánh sáng óng ánh trụ sáng lên. Quang mang tán đi, hôm nay nhân vật chính, Tuyệt Trần chân nhân Hứa Kiếm Thu, chính thức đăng tràng. Hắn thân mang Ngũ Hành Tiên Tông ngũ sắc sen lẫn chân truyền lễ phục, ngọc quan buộc tóc, đeo vòng âm dương ngai lưng ngọc, dáng người thẳng tắp, phong thần như ngọc. Kim Đan uy áp mặc dù nội liễm, lại tự có một cỗ siêu tục thoát trần khí độ. Mà làm người khác chú ý chính là, phía sau hắn còn đi theo ba vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Bên trái Cố Nguyên Dao một bộ váy trắng, dịu dàng như nước. Phía bên phải Diệp Thanh Toàn mặc áo xanh, thanh lệ thoát tục. Mà hơi lạc hậu hắn nửa bước, thì là một bộ áo tím tuyệt tình chân nhân Tần Tử Dạ. Thanh lãnh cao ngạo cùng thành thục phong vận cùng tồn tại. Ba vị tuyệt sắc tiên tử xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường vô số ánh mắt. Đám người mơ hồ đoán được, các nàng đều là Hứa Kiếm Thu đạo lữ. Hứa Kiếm Thu mặt mỉm cười, đang chuẩn bị hướng tứ phương tân khách chào. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, đột nhiên ở đằng kia áo đỏ yêu diễm Nhan Phượng Nghi trên thân dừng lại. Là nàng? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù giờ phút này Nhan Phượng Nghi là nhân tộc bộ dáng, cùng động thiên khi đó mị ma hình thái khí chất khác lạ, nhưng Hứa Kiếm Thu sao lại nhận lầm tấm kia yêu diễm mặt? Coi hắn là ngựa nghiền ép từ màn, hắn còn trước mắt rõ ràng. Hứa Kiếm Thu hiện ra nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một cái trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia bất ngờ ngạc nhiên. Mơ hồ cảm giác thân thể có chút không thoải mái. Mặc dù hắn thần sắc cấp tốc khôi phục, lại không có thể trốn qua Nhan Phượng Nghi ánh mắt. Nhan Phượng Nghi môi đỏ có chút cong lên một cái đường cong. Vị sư đệ này còn có đạo lữ. Thật đúng là, thật là khéo, chương 102, sư đệ, mong muốn sư tỷ thế nào đền bù ngươi. Chương 102, sư đệ, mong muốn sư tỷ thế nào đền bù ngươi. Hứa Kiếm Thu thân ảnh xuất hiện tại Ngũ Phương trong đại điện trên đài cao, trong chốc lát, ngàn vạn ánh mắt tụ vào thân. Tuyệt Ngọc chân nhân xem như Ngũ Hành Tiên Tông đại biểu, dẫn đầu vượt qua đám người ra, mặt mỉm cười, chắp tay cất cao giọng nói, chúc mừng Tuyệt Trần chân nhân đan thành thượng phẩm, tiên đạo đều có thể. Trong điện hàng ngàn hàng vạn tân khách, bất luận đến từ gì tông gì phái, bất luận tu vi cao thấp, giờ phút này đều cùng nhau đứng dậy, chắp tay thăm hỏi, tiếng gầm như nước thủy triều, cuồn cuộn mà đến, chúc mừng Tuyệt Trần chân nhân đan thành thượng phẩm, tiên đạo đều có thể. Âm thanh chấn cung điện, khí thế rộng rãi, to lớn vô cùng. Hứa Kiếm Thu thân ở cái này vạn chúng chú mục bên trong, cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến chúc mừng, trong lòng gợn sóng hơi lên. Từng có lúc, hắn vẫn là tiên khải học phụ bên trong một cái không đáng chú ý luyện khí sâu kiến. Bây giờ cũng đã đứng ở chỗ này, tiếp nhận bát phương đến chúc. Kim Đan đại điện, rốt cục đến phiên ta, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, nhưng lại chưa sinh sôi kiêu ngạo chi ý, ngược lại đối kia mênh mông tiên đạo sinh ra càng sâu kính sợ cùng hướng tới. Đường phía trước còn có bao dài, tiên đạo phong quang lại sẽ là như thế nào mỹ lệ. Tại Hứa Kiếm Thu bên cạnh Cấu Nguyên Dao, Diệp Thanh Toàn, Tần Tử Dạ, giống nhau sinh ra cùng có vinh yên cảm giác. Hứa Kiếm Thu đè xuống nỗi lòng, trên mặt khiêm tốn nhưng không mất uy nghiêm nụ cười, chắp tay hướng tứ phương đáp lễ. Thanh âm hắn trong sáng, truyền khắp đại điện, Hứa Kiếm Thu đa tạ các vị đạo hữu, tiền bối, cùng chứng này điện, cùng nỗ lực đại đạo. Kế tiếp chính là từ Khôn Nghiễm chân quân chủ trì đại điện quá trình. Hắn đại biểu Ngũ Hành Tiên Tông, đưa lên một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa tinh thuần ngũ hành chi lực phi kiếm. Đây là ngũ hành kiếm, chính là tông môn lấy tiên tiên ngũ hành tinh kim dựa vào nhiều loại chân tài luyện chế mà thành. Hôm nay bàn cho ngươi, nhìn ngươi nắm kiếm này, trừ ma vệ đạo, quan đại tông môn. Khôn Nghiễm chân quân thanh âm trang nghiêm, đem phi kiếm đưa qua. Cái này lại là một cái pháp bảo thượng phẩm. Tại tu tiên giới bên trong, trúc cơ tu sĩ dùng chính là pháp bảo hạ phẩm, kim đan chân nhân dùng trung phẩm pháp bảo. Pháp bảo thượng phẩm thì là nguyên anh chân quân khả năng nắm giữ. Phải biết, có một ít tiểu môn tiểu phái hoặc là tán tu chân quân, còn tại dùng trung phẩm pháp bảo. Ngũ Hành Tiên Tông thủ bút chí lớn, lần nữa nhường trong điện rất nhiều tu sĩ sợ hãi thán phục đỏ mắt. Hứa Kiếm Thu trịnh trọng tiếp nhận, tạ tông môn trọng thưởng, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Tông môn lễ vật về sau, theo lệ cũ chính là các phương tân khách dâng lên hạ lễ. Nhưng mà, mọi người ở đây chờ mong vị kia đức cao vọng trọng chân quân, hoặc là đại tông kim đan chân nhân trước tiên mở miệng lúc. Hai thân ảnh cơ hồ là không phân tuần tự đồng thời đi ra. Một vị là tóc bạc ngân giáp, tôn quý cao ngạo Lạc Thủy Long Quân Ngao Linh Lung. Một vị khác là váy đỏ xinh đẹp, phong tình vạn trùng tuyệt diễm chân quân Nhan Vượng Nghi. Hai nữ ánh mắt trên không trung đụng một cái, phản phất có vô hình điện quang hiện lên. Cương đại khí thế trong nháy mắt tràn ngập ra, đúng là ai cũng không chịu nhường cho, đều muốn vượt lên trước đưa lên hạ lễ. Ngao Linh Lung tâm niệm hứa kiếm thu ân cứu mạng. Càng bởi vì đồng mệnh linh khế tồn tại, xem làm cực kỳ đặc thù trọng yếu người, há nguyện rơi vào người sau. Nhất là đối phương vẫn là nữ tu, khí tức kia lại để cho nàng mơ hồ có không thích. Nhan Phượng Nghi thì là muốn đền bù hứa kiếm thu trợ nàng kia đoạn đặc thù nhân quả. Thấy cái này long nữ lại dám cùng nàng tranh chấp, lòng háo thắng lên, càng muốn ép đối phương một đầu. Kia long tộc khí tức giống nhau nhường nàng cái này nửa ma chi thể bản năng cảm thấy bại xích. Toàn trường tân khách lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt tại hai vị phong cách khác lạ lại giống nhau tuyệt sắc, giống nhau cường đại nữ quân ở giữa qua lại liếc nhìn. Bầu không khí biến vi diệu mà khẩn trương. Hứa kiếm thu mặt bảo trì mỉm cười, trong lòng lại gọi thẳng, nghiệp chướng a, may mắn hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là vô ý thức đồng thời giơ ra hai tay. Một trái một phải, tinh chuẩn tiếp nhận hai vị nữ quân đồng thời đưa tới, cơ hồ muốn đụng vào nhau hồn ngọc. Đa tạ Lạc Thủy Long Quân. Đa tạ, Tuyệt Diễm Chân Quân. Thanh âm hắn khách khí, nhưng trong lòng nhịn không được oán thầm, còn tốt hắn có hai cánh tay. Nếu là ba bốn người cùng một chỗ, hắn chẳng phải là muốn có ba đầu sáu tay mới được. Nhưng là, Nhan Phượng Nghi vì sao tặng lễ? Chẳng lẽ là bởi vì ngày ấy tu hành? Nàng mặc dù tẩu hỏa nhập ma, nhưng khả năng còn nhớ rõ. T, cái này có thể làm thế nào? Mà tại Hứa Kiếm Thu sau lưng, Cố Nguyên Dao, Diệp Thanh Toàn, Tần Tử Dạ, tam nữ ánh mắt cảnh giác nhìn xem hai vị tranh phong đối lập nữ quân, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phu quân cũng quá có thể hái hoa ngắt cỏ. Hứa Kiếm Thu thần thức khẽ nhúc nhích, trước đảo qua Ngao Linh Lung tặng cho hộp ngọc. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị đồ vật bên trong chấn một cái. Trong hộp tự thành không gian, bên trong rõ ràng là chồng chất như núi, linh khí bức người linh thạch. Năm đoàn tinh thuần vô cùng tiên tiên ngũ hành chi tinh. Vài bình long tộc đặc hữu thánh dược chữa thương cùng tăng tiến tu vi linh đan. Một gốc hào quang lưu chuyển thất thải san hô bảo thụ. Hai kiện quang hoa sáng chói, kinh bạc như xương giao tiêu đảo trời. Cùng một cái chạy xuôi hào quang màu bạc vảy rồng giáp, còn có một trương hình rồng quấn quanh, sát khí ẩn hiện bàn long cung. Chín chi dày đặc khí lạnh, phù văn dày đặc chu ma tiễn. Kia bàn long cung cùng chu ma tiễn đều tản ra cường đại trung phẩm pháp bảo chấn động. Mà món kia vảy rồng giáp, đúng là pháp bảo thượng phẩm. Long tộc chi giàu, quả nhiên danh bất hư truyền. Phú bà, đói đói, cơm cơm. Đúng lúc này, Ngao Linh Lung thần niệm truyền vào đầu óc hắn, ngày xưa ân cứu mạng, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Thanh âm ngọt ngào, ngữ khí lại mang theo long tộc cao ngạo. Nhưng này phần nặng nề lòng biết ơn, Hứa Kiếm Thu cảm nhận được. Cái này gọi trò chuyện tỏ lòng biết ơn, quá vở xèo lét. Hắc hắc, đa tạ đa tạ. Hứa Kiếm Thu truyền niệm trả lời. Hắn lập tức lại phân tâm đảo qua Nhan Phượng Nghi tặng cho hộp ngọc. Trong cái hộp này bộ không gian không lớn, chỉ lơ lửng một giọt đỏ thắm như bảo thạch, lại tản mát ra làm người sợ hai huyết dịch. Kia trong máu, phản phất có vô số ma quang sinh diện, ẩn chứa bàng bạc đến cực điểm khí huyết chi lực. Nhưng hoạch tâm ngang ngược ma ý dường như đã bị lực lượng nào đó tẩy hóa tẩy đi. Sư đệ, đây là một giọt ma hoàng trong lòng tinh huyết, đã tẩy đi trong đó ma ý, có thể dùng tại rèn luyện thân thể. Nhan Phượng Nghi vũ mị mang cười thần niệm truyền đến. Ma hoàng, đây chính là so sánh nguyên thần tôn giả kinh khủng tồn tại. Thứ nhất giọt trong lòng tinh huyết, giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Phần này lễ cũng quá nặng. Bất quá Hứa Kiếm Thu nghĩ lại, chính mình thật là lấy thân tự ma, bị làm ngựa nghiền ép, đây là chính mình nên được. Không đợi hắn tiêu hóa phần này chấn kinh, Nhan Phượng Nghi mang theo trêu tức ý cười thần niệm lại nhẹ nhàng tới. Thế nào sư đệ? Sư tỷ phần này đền bù đã thỏa mãn. Nếu là không đủ, ngươi còn muốn nhường sư tỷ thế nào đền bù ngươi đây? Kia đền bù hai chữ, cắn đến phá lệ mập mờ. Hứa Kiếm Thu vô ý thức liền muốn về một câu vậy thì xin sư tỷ giúp ta tu hành. Nhưng nghĩ tới đối phương kia sâu không lường được nguyên anh tu vi, cùng kia cường hãn mị ma thân thể, mau đem lời này nuốt trở vào. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Huống chi, Nhan Phượng Nghi tính cách cùng thái độ cũng làm cho hắn nhìn không thấu. Hứa Kiếm Thu hỏi ngược lại, sư tỷ mong muốn như thế nào đền bù? Nhan Phượng Nghi dường như liền đợi đến hắn câu này, môi đỏ hơi câu, truyền âm nói, ta lấy thân báo đáp, như thế nào? Cái gì? Một vị yêu diễm tuyệt luân nguyên anh chân quân như thế đánh thẳng cầu, Hứa Kiếm Thu chỉ cảm thấy nhịp tim đều ngưng đập, kém chút không có ổn định biểu lộ. Hắn vội vàng nói, ta đã có đạo lữ, nhiều ta một cái không nhiều. Nhan Phượng Nghi thanh âm hời hợt. Hứa Kiếm Thu, hắn cảm giác một cỗ tà hỏa không hiểu bị trống lên. Nhan Phượng Nghi cười nhẹ bổ sung một câu, đùa ngươi chỉ là ánh mắt kia bên trong nghiền ngẫm, nhường Hứa Kiếm Thu cảm thấy, nàng tuyệt không phải đang nói đùa đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Ngao Linh Lung mang theo một tia bất mãn cùng cảnh giác thần niệm cũng dính vào, nàng cùng ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nàng tại Nhan Phượng Nghi trên thân cảm nhận được một cỗ hôn tạp tà dị khí tức. Hứa Kiếm Thu bó tay toàn tập, chỉ có thể kiên trì trả lời một câu, một vị đạo hữu. Ngao Linh Lung rõ ràng không tin, lại không cần phải nhiều lời nữa, nhưng nhìn về phía Nhan Phượng Nghi ánh mắt càng thêm cảnh giác. Hai vị nữ quân cái này y mắng giao phong tạm có một kết thúc, Hứa Kiếm Thu lúc này mới có cơ hội đem hai phần phòng tay lại vô cùng chân quý hạ lễ thu hồi. Có hai vị này trọng lượng cấp nhân vật mở màn, đến tiếp sau những tông môn khác kim đan chân nhân nhóm cũng nhao nhao tiến lên, dâng lên sớm đã chuẩn bị tốt hạ lễ. Mặc dù so ra kém Long Quân cùng Chân Quân thủ bút, nhưng cũng đều là chân phẩm. Trong hộp ngọc rực rỡ muôn màu, bảo quang bốn phía, nhường Hứa Kiếm Thu cảm giác cái này kim đan đại điện cử hành đúng rồi. Ta thu, ta thu thu thu. Chương 103, ba táng quan tài, phân đất phong hầu Lạc Thủy. Chương 103, ba táng quan tài, phân đất phong hầu Lạc Thủy. Kim đan đại điện lễ vật khâu còn đang tiếp tục. Đến phiên Bạch Cốt Ma Tông Ú Cốt chân nhân lúc, hắn vượt qua đám người ra, mang trên mặt một vẻ không che giấu chút nào nụ cười âm trầm. Hắn lấy ra một ngụm toàn thân từ một loại nào đó như bạch ngọc xương cốt luyện chế mà thành, tản ra hàn khí âm u quan tài. Kia quan tài tạo hình cổ pháp, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt ngoài khắc đầy khí văn, lại là một cái trung phẩm pháp bảo. Tuyệt Trần chân nhân đan thành thượng phẩm, thật đáng mừng. U cốt chân nhân thanh âm khàn khàn, mang theo nồng đậm địa mai ý vị, bảo vật này tên là Ba Táng Quan Tài, chính là ta Bạch Cốt Ma Tông bí pháp luyện chế, kiên cố dị thường, có thể bảo vệ thi thể vạn năm bất hủ. Đặc biệt tặng cho Tuyệt Trần chân nhân, nhìn chân nhân một ngày kia tới tiên ma chiến trường lúc, có thể cần dùng đến nó. Tại trước mặt mọi người, Kim Đan đại điển như thế vui mừng trường hợp, đưa tặng một cái quan tài. Cái này không khác tại thọ thần sinh nhật đưa chung, là cực kỳ ác độc nguyền rủa cùng khiêu khích. Dù ý lại rõ ràng bất quá. Trong điện bởi vì U Cốt chân nhân cử động, đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân, nhìn hắn ứng đối ra sao. Khôn Nghiễm chân quân, cùng Tuyệt Ngọc chân nhân chờ đông đảo ngũ hành tiên tông người, đều mặt lộ vẻ bất thiện. Nhan Phượng Nghi thì là có chút hăng hái xem hí. Đây là hướng ta tới. Ba Táng Quan Tài. Ngươi cho rằng ngươi họ Đường a, đặt cái này Táng Thiên Táng Điệu Táng Thương Sinh đúng không? Hứa Kiếm Thu hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, dường như đối phương tặng thật sự là kiện bình thường hạ lễ. Hắn thậm chí chăm chú quan sát một chút cái này miệng Ba Táng Quan Tài, nhẹ gật đầu, ngựa khí 10 phần bình tĩnh, U Cốt đạo hữu thật sự là có lòng. Nay quan tài nhìn xem rắn chắc, chắc hẳn Mai Táng Kim đang cựu chuyển ma đạo chân nhân cũng dư xài. Hứa Kiếm Thu lời nói xoay chuyển, phần này hậu lễ ta liền trước thay U Cốt chân nhân thu, nghĩ đến luôn có phát huy được tác dụng ngày đó. Đến lúc đó, U Cốt chân nhân nếu có bất chắc, ta chắc chắn là chân nhân phong quang đại táng, không hưởng công ngươi ta hôm nay quen biết một trận. Bất kể hắn là cái gì kim đan cựu truyền, cái gì ma đạo chân truyền, tại loại trường hợp này cho lão tử được đà lần tới, làm liền xong rồi. Thái độ nhất định phải cường ngạnh. Hứa Kiếm Thu lời nói này, có thể nói đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. U Cốt chân nhân trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Hứa Kiếm Thu dám cứng rắn như thế đỉnh trở về, thậm chí còn trái lại chú hắn. Một cỗ ngang ngược sát ý trong nháy mắt xông lên đầu, U Cốt chân nhân trong mắt huyết quang ẩn hiện. Tuyệt Trần chân nhân, tại tiên ma chiến trường bên trên, hy vọng ngươi còn có thể như thế miệng lưỡi bén nhọn. U Cốt chân nhân ánh mắt âm ngoan nhìn Hứa Kiếm Thu một cái, lập tức lại đảo qua đứng tại Hứa Kiếm Thu sau lưng Tần Tử Dạ. U Mặc chân nhân chính là chết ở đây nữ trong tay, món nợ này, Bạch Cốt Ma Tông giống nhau nhớ kỹ. Vũ Hành Tiên Tông, chờ xem. Hứa Kiếm Thu lạnh nhạt nhận lấy chiếc kia suối quậy Ba Táng Quan Tài, trong lòng cười lạnh. Đối cái này U Cốt chân nhân, hắn giống nhau động sát tâm. Chỉ có điều, hiện tại Tiên Minh đồng khí liên trì, Bạch Cốt Ma Tông cũng là Tiên Minh một trong số đó, không có khả năng trước mặt mọi người động thủ. Tiên Ma chiến trường chính là chấm dứt ân oán nơi tốt. Trải qua lần này nhỏ ngoài ý muốn, đằng sau liền lộ ra bình thường nhiều. Không phải người nào cũng dám tại Ngũ Hành Tiên Tông địa bàn náo sự. Lễ vật hoàn tất, liền đến Kim Đan đại điện lễ cũ trợ hưng câu, các phái đệ tử lên đài luận bàn đấu pháp. Từng tòa đấu pháp đài dâng lên, các tông các phái trúc cơ đệ tử nhao nhao lên đài, các hiện đạo pháp. Pháp bảo đối hoành, kiếm quang lập lòe, cảnh tượng cũng là náo nhiệt đặc sắc, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Chỉ là, tại từng trải qua Hứa Kiếm Thu tại Thần Tiêu Đạo Kim Đan đại điện bên trên, liên tiếp bại tám đại tông môn thiên kiêu kinh diễm biểu hiện sau, trước mắt những này đấu pháp mặc dù cũng coi như xuất sắc, nhưng luôn luôn để cho người ta cảm thấy thiếu chút rung động lòng người phong mang. Lần này Kim Đan đại điện, lại không người có thể tái hiện Hứa Kiếm Thu ngay lúc đó huy hoàng. Đại điện kéo dài dòng dã một ngày, cuối cùng là viên mãn kết thúc. Các phương tân khách lần lượt tán đi. Tuyệt Diễm chân quân Nhan Phượng Nghi trước khi rời đi, cặp kia hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp lườm Hứa Kiếm Thu một cái. Một đạo vũ mị lại dẫn trêu tức truyền niệm rơi vào trong lòng hắn, sư đệ, sư tỷ tặng lễ cần phải thật tốt dùng tới, đem thể phách hảo hảo luyện một chút lần sau gặp mặt, sư tỷ cần phải kiểm tra a thanh âm kia yêu mị tận xương, ý vị thâm trường. Nhất là kiểm tra hai chữ, nghe được Hứa Kiếm Thu giật mình trong lòng, hỏa khí rất lớn. Không hổ là nửa người nửa ma, cái này ma vẫn là mị ma. Hắn nhìn xem Nhan Phượng Nghi hóa thành hồng ảnh biến mất tại trên đại điện, trong lòng âm thầm quyết tâm, ngươi chờ đó cho ta nhìn, sớm muộn để ngươi biết hai kiểm tra ai. Ngao Linh Lung nhìn chằm chằm Nhan Phượng Nghi rời đi phương hướng khẽ nhíu mày. Nàng cũng không theo đa số tân khách cùng nhau rời đi, mà là hướng Hứa Kiếm Thu nói rằng, ta đường xa mà tới tham gia Kim Đan đại điện, Tuyệt Trần chân nhân liền không mời ta đi ngồi một chút. Nàng thanh âm ngọt ngào phối hợp người mặc ngân giáp cao gầy ngự tỷ dáng người, tương phản cảm giác cực lớn. Đặc biệt là lúc ấy nho nhỏ một con rồng treo ở trên eo đi đường, Hứa Kiếm Thu nghĩ đến trong lòng liền tốt cười. Thì ra ngươi là như vậy Long Quân. Lạc Thủy Long Quân mời. Hứa Kiếm Thu trên mặt ý cười, đưa tay mời. Nói cho hết lời, hắn cũng cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh. Không chỉ có kia Tuyệt Diễm chân quân cùng phu quân quan hệ không tầm thường, cái này Lạc Thủy Long Quân cũng là. Phu quân đi ra ngoài một chuyến, đến cùng trêu chọc nhiều thiếu nữ tu. Cố Nguyên giao thần thức truyền niệm cho Diệp Thanh Toàn. Trong nội tâm nàng thở dài, cảm giác áp lực cực lớn. Vốn cho rằng đột phá tới Kim Đan, liền có thể thu nhỏ cùng Tần Tử Dạ trên lệnh. Không nghĩ tới hôm nay Hứa Kiếm Thu vậy mà trêu chọc Nguyên Anh chân quân. Coi như phu quân về sau đưa tới Nguyên Thần tôn giả, ta cũng không thấy đến kỳ quái. Diệp Thanh Toàn đáp lại nói, nàng biểu thị không quan trọng. Lạc Thủy Long Quân. Tuyệt Diễm chân quân Tần Tử Dạ ánh mắt rơi xuống Ngao Linh Lung trên thân. Ngao Linh Lung phát giác được sau, ánh mắt đón. Đạo lữ của hắn đối ta địch ý vẫn còn lớn. Ngao Linh Lung vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không để ở trong lòng. Nàng duy nhất trong lòng cảm thấy không thích, cũng chỉ có kia Tuyệt Diễm chân quân. Hữu Tình Phong bên trên, Ngao Linh Lung nhìn thấy Bạch Bạch nộn nộn nhỏ trưởng sinh cùng nhỏ Vĩnh Lạc, cho huynh muội đưa một đôi pháp bảo hạ phẩm thủy tinh vòng tay. Vượt qua Hứa Kiếm Thu dự kiến, Ngao Linh Lung mặc dù mang theo long tộc loại kia cao ngạo, nhưng cùng Cố Nguyên Dao hai nữ chung đụng được lại vẫn tính hòa hợp, cũng không bởi vì Long Quân thân phận mà lộ ra bình báo hung hăng. Chỉ là Tần Tử Dạ dường như cũng không thế nào chào đón Ngao Linh Lung, trực tiếp về Tuyệt Tình Phong đi. Đối với Hứa Kiếm Thu nắm giữ ba vị đạo lữ việc này, Ngao Linh Lung không chút nào cảm thấy kỳ quái. Long tộc bản tính cho phép, những cái kia Long tử Long tôn hậu cung quy mô có thể so sánh cái này khoa trương nhiều. Nàng độc thân đến nay, xem như Long tộc khác loại. Chờ cùng Hứa Kiếm Thu đơn độc ở chung lúc, Ngao Linh Lung mới nói minh một cái khác ý đồ đến. Nàng nhìn xem Hứa Kiếm Thu, Long đồng bên trong mang theo một tia chăm chú, ngươi mặc dù đan thành thượng phẩm, nhưng tiến cảnh tu vi vẫn cần thời gian rèn luyện. Ta thủy phủ ở vào Vô Tận Hải cùng Thần Tiêu Tiên Châu chỗ giao giới Lạc Thủy vực, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Nàng hơi dừng lại, tiếp tục nói, qua chút thời gian, ta liền phải tới Lạc Thủy khai phủ, muốn mời ngươi cùng nhau đi tới. Đến một lần, trong thủy phủ có Long tộc trận pháp hội tụ linh khí, không chỉ hoãn ngươi tu hành. Thứ hai, Lạc Thủy liên thông Vô Tận Hải, thường có thượng cổ di tích hiện hiện, chính là ma luyện thần thông, tìm kiếm cơ duyên nơi đến tốt đẹp. Có ta chiếu ứng, bảo đảm ngươi không bị làm sao, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng cùng Hứa Kiếm Thu ký đồng mệnh linh khế, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Hứa Kiếm Thu tu vi càng cao, đối nàng mà nói càng tốt. Một khi Hứa Kiếm Thu thân tử đạo tiêu, nàng cũng biết đi theo chết đi. Cho nên, nhất định phải đem Hứa Kiếm Thu tu vi để lên. Ôm chặt phú bà đuổi. Hứa Kiếm Thu suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, Long Quân tỉnh tỉnh, ta cầu còn không được. Đợi ta an bài tốt công việc, liền theo Long Quân tiến về Lạc Thủy. Vẫn là câu cách ngôn kia, chờ không phải biện pháp, tài năng có hy vọng. Một nguyên nhân khác chính là, Hứa Kiếm Thu sợ Nhan Phượng Nghi lúc nào thời điểm cuốn lên đến, hắn không đối phó được. Trước tránh một đoạn thời gian, chờ thể phách đại thành về sau, lại nhất quyết thư hùng không mượn. Ngao Linh Lung gặp hắn bằng lòng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nhẹ gật đầu. "Tốt, ta chờ ngươi." Chương 104, ngươi Long cung ta Long cùng, giống như không giống chương 104, ngươi Long cung ta Long cùng, giống như không giống Hữu Tình Phong bên trên, bóng đêm dịu dàng. Hứa Kiếm Thu ra sức cùng Cố Nguyên Dao, Diệp Thanh Toàn vuốt ve an ủi qua đi, ôm lấy hai nữ, đem dự định theo Ngao Linh Lung tiến về Lạc Thủy sự tình chậm rãi nói ra. Trong phòng an tĩnh một lát, Cố Nguyên Dao giúp vào trong lực hắn, nói khẽ: Phu quân đã quyết định, liền đi. Ai chỉ là nghe nói kia Lạc Thủy vực kết nối Vô Tận Hải, hung hiểm dị thường, phu quân nhất định phải vạn sự cẩn thận. Giọng nói của nàng dịu dàng, lại mang theo tàn không ra lo lắng. Đã là người đạo lữ, còn có hài tử sau, nguyên bản thanh lãnh Cố Nguyên Dao đã biến thành dịu dàng bộ dáng. Diệp Thanh Toàn cũng nắm chặt Hứa Kiếm Thu tay, trong mắt đầy vẻ không muốn. Đúng vậy a phu quân, cơ duyên tuy tốt, tính mệnh thứ nhất, ta cùng Giao tỷ tỷ, Trường Sinh, Vĩnh Lạc, còn có Tần tỷ tỷ, đều trên núi chờ ngươi trở về. Hứa Kiếm Thu trong lòng dòng nước ấm phun trào, đem hai nữ ôm càng chặt hơn chút, yên tâm. Ta tự có phân tích. Huống chi có Ngao Linh Lung vị này là Thủy Long Quân đồng hành, tính mệnh xác nhận không ngại. Cùng lắm thì đánh không lại liền đem Ngao Linh Lung hộ đến trước người, về sau vừa lui. Nâng lên Ngao Linh Lung, Cố Nguyên Dao dương mắt, mang theo vài phần hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, ngươi cùng vị kia Lạc Thủy Long Quân, dường như giao tình không ít. Nàng đợi ngươi, rất là khác biệt." Nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất chuẩn, chớ nói chi là Kim Đan nữ tu. Diệp Thanh Toàn cũng băng tới thử ánh mắt. Hứa Kiếm Thu biết không thể gạt được, thản nhiên nói: "Chớ có suy nghĩ nhiều. Ngày xưa nàng gặp đại nạn, bản thân bị trọng thương, ta trùng hợp đi ngang qua, làm biện thủ, cứu được nàng một mạng. Nàng đọc lấy phần ân tình này, đối ta có nhiều trông nom. Cũng không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Thật sao? Tốt a." Hai nữ nghe vậy nhẹ gật đầu, mặt ngoài là tin, nhưng nữ tử tâm tư cẩn thận, các nàng như thế nào cảm giác không thấy Ngao Linh Lung đối Hứa Kiếm Thu lúc kia một kia không giống bình thường. Ân cứu mạng tất nghiêm trọng, có thể một vị tôn quý Long Quân như thế tự thân đi làm, thậm chí mời cùng đi thủy phủ. Chỉ sợ tình này nghị chưa hẳn đơn giản như vậy. Chỉ là Hứa Kiếm Thu đã không thừa nhận, các nàng cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Nhưng mà, làm Diệp Thanh Toàn dường như trong lúc vô tình nhắc lên một vị khác lúc, bầu không khí liền biến trở nên tế nhị, hôm nay đại điện bên trên vị kia tuyệt diễm chân quân, phu quân cùng nàng, lại là như thế nào có biết. Nàng xem ngươi ánh mắt, càng là cổ quái. Hứa Kiếm Thu hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, biến có chút ngượng ngùng lên, ánh mắt phiêu hốt, hàm hồ nói: "Ách, cái này sao? Tuyệt diễm chân quân nàng, tính tình tương đối đặc biệt, ta cùng nàng cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, từng có gặp mặt một lần mà thôi." Hắn cái này càng che càng lộ bộ dáng, chỗ nào giấu giếm được người bên gối. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn liếc nhau, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Đầu tiên là Tần Tử Dạ, lại có Lạc Thủy Long Quân, cái này Tuyệt Diễm Chân Quân cũng có trùng hợp như vậy. Phu quân thậm chí ngay cả Nguyên Anh Chân Quân đều làm ở cùng một chỗ. Hai nữ nhất thời không biết là nên khí hay nên cười, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Rồi ra ngọc thủ nắm chặt Hứa Kiếm Thu: "Ngươi nha, thật sự là thật bắt ngươi không có cách nào. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a." Hứa Kiếm Thu đội vàng nói trong lòng trọng yếu nhất vĩnh viễn là các nàng, miệng cùng lau mật dường như, cảm xúc trị cho đủ. Lúc này mới đem hai nữ trấn an xuống tới. Kỳ thật Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn cũng không có chân chính sinh khí. Việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Đương nhiên là tha thứ hắn. Hôm sau, Hứa Kiếm Thu lại đi Tuyệt Tình Phong. Tân Tử Dạ gặp hắn tới, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác ghen tuông: "Thế nào? Không đi cùng ngươi vậy tôn quý Lạc Thủy Long Quân, cũng có không đến ta cái này Tuyệt Tình Phong." Hứa Kiếm Thu ra mặt dày, áp sát tới, một cách tự nhiên nắm ở eo nhỏ của nàng, cười nói: "Chúng ta Tần tiên tử đây là tức giận. Ta cùng Lạc Thủy Long Quân Ngao Linh Lung chỉ là cùng chung hoạn nạn qua. Thanh Bạch, nàng mời ta đi Lạc Thủy cũng là vì tu hành, tuyệt không phải ngươi tưởng tượng như thế. Trong lòng ta chứa ai, ngươi còn không biết sao?" Tần Tử Dạ vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát, liền do hắn, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cùng chung hoàn nạn. Kia Tuyệt Diễm chân quân đâu? Cũng là cùng chung hoàn nạn. Hứa Kiếm Thu trong lòng tiêu khổ, trên mặt lại chứng chặt đàng hoàng, ta cùng Tuyệt Diễm chân quân thật chỉ là gặp mặt một lần, thân phận nàng có chút đặc thù, ta cũng không dám trêu chọc. Hắn tranh thủ thời gian tránh nặng tim nhẹ, không dám nói chuyện ngũ hành động thiên chi tiết. Tân Tử Dạ ánh mắt như lao, gặp hắn ánh mắt chân thành trung quy là tin mấy phần. Giọng nói của nàng hơi chậm, mà thôi, chuyện của ngươi, ta cũng không quản được rất nhiều. Hứa Kiếm Thu rèn sắc khi còn nóng, nói lên tiến về Lạc Thủy sự tình. Tân Tử Dạ phản ứng bình thản, ngươi muốn đi cứ đi, làm gì nói với ta. Hứa Kiếm Thu sao lại không biết nàng khẩu thị tâm phi, lập tức liền ôm nàng, nói rất nhiều dịu dàng quan tâm lời tâm tình. Cái gì tiên tử trong lòng ta địa vị không ai bằng, chuyến này bất quá ngắn ngủi phân biệt, chỉ vì càng nhanh tăng thực lực lên trở về hộ các ngươi chu toàn vân vân. Nói thẳng đến Tần Tử Dạ bên thai đường đỏ, thanh lãnh sắc mặt rốt cuộc duy trì không được, tức giận đẩy hắn ra. Miệng lưỡi trơn tru, muốn đi liền đi, chỉ là cẩn thận một chút. Nàng dừng một chút, thanh âm thấp mấy phần, đợi ta đem thần thông luyện thành, có lẽ sẽ đi Lạc Thủy tìm ngươi. Hứa Kiếm Thu đại hỉ, biết việc này xem như bỏ qua. Tiên tử vẫn là trước giúp ta. Tu hành a. Nô ly biệt ngày cuối cùng đến. Hữu Tình Phong bên trên, Hứa Kiếm Thu đem nhi nữ Hứa Trường Sinh cùng Hứa Vĩnh Lạc một trái một phải ôm vào trong ngực. Hai cái tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác, còn không hiểu chuyện, chỉ cho là phụ thân đang trêu chọc bọn hắn chơi, cười khanh khách không ngừng, duỗi ra tay nhỏ cào gương mặt của hắn. Trường Sinh, Vĩnh Lạc, cha muốn ra cửa một đoạn thời gian, các ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn nghe mẫu thân lời nói, biết sao? Hứa Kiếm Thu trong lòng tràn đầy không bỏ, hôn một chút hai đứa bé cái trán. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn đứng ở một bên, cố nén nỗi buồn ly biệt. Sát Bách Tuyệt Tình Phong, Tần Tử Dạ đứng tại Tử Trúc Lâm bên trong, xa xa nhìn về phía Hữu Tình Phong. Hữu Tình Phong cách đó không xa biển mây bên trong, Ngao Linh Lung đứng yên tại lòng mã xe đua, yên lặng nhìn xem một màn này. Nhìn xem Hứa Kiếm Thu cùng đạo lữ, con cái ở giữa vậy dĩ nhiên mà ấm áp hô động, nhìn xem kia hai cái anh hải ngây thơ đủ cười. Nàng cặp kia thanh lãnh long đồng bên trong, không khỏi lướt qua một tia cực kỳ nhạt hâm mộ cùng cô đơn. Nàng thở nhỏ mất đi mẫu thân, vị yêu thân làm lòng tôn phụ thân đối nàng cũng là chẳng quan tâm, tùy ý nàng tại Long cung biên giới dãy rủa cầu sinh. Thẳng đến nàng bằng vào tự thân cố gắng hóa rồng thành công, tấn thăng Long Quân, mới miễn cưỡng đạt được một tia chú ý chưa từng thể nghiệm qua như vậy bình thường lại ấm áp thân tình. Hứa Kiếm Thu cùng người nhà chào từ biệt hoàn tất, đem hài tử trả lại cho hai nữ, lại sâu sắc nhìn các nàng một cái, lúc này mới quay người hướng phía Ngao Linh Lung nói rằng, Long Quân, ta tốt. Ngao Linh Lung tập trung ý chí, nhẹ gật đầu. To lớn xe đua trước, tám vị long tướng vung lên dây cường, tám ngựa long mã tê minh một tiếng, bước trên mây mà lên. Hứa Kiếm Thu bên cạnh, một mực yên lặng không lên tiếng, không có chút nào tồn tại cảm cô vân lắc mình biến hóa, lên tiên thanh lệ một tiếng. Dương cánh trở Hứa Kiếm Thu đuổi theo. Xe đua xuyên thẳng qua biển mây, trải qua hai ngày bốn ba, rốt cục đã tới một mảnh mênh mông thủy vực. Nhưng thấy một đầu rộng lớn vô cùng, hơi nước mở mịt đại giang chạy xiết vào biển, giang hải chỗ giao giới, muôn hình vạn trạng, nơi này chính là Lạc Thủy. Ngao Linh Lung xe đua trực tiếp rơi vào trong nước, tách ra đường thủy, thẳng hướng đáy nước chỗ sâu mà đi. Hứa Kiếm Thu bóp một cái tị thủy quyết, cùng cô Vân theo sát phía sau. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh dãy cung điện hình dáng, chính là Lạc Thủy Long Cung. Nhưng mà, theo khoảng cách rút ngắn, Hứa Kiếm Thu lông mày lại hơi nhíu lên. Chỉ thấy Long Cung cổng, thưa thất đứng đấy một đám đến đây nên tiếp thủy tộc. Cầm đầu là có Mai Rùa, tuổi già sức yếu quy thừa tướng. Đứng bên cạnh giữ lại cá nheo cần, tinh thần không phấn chấn cá nheo tướng quân. Còn có cụt một tay mặt xanh cua tướng quân. Đằng sau đi theo quân tôm lệnh ra chủ mũ, bạn nữ sắc mặt tạm đạo. Nguyên một đám tinh khí thần hệ bại không chịu nổi, đội ngũ cao thấp không đều. Nào có nửa điểm trong truyền thuyết Long Cung bốn con lính tôm tướng của tinh nhuệ xâm nghiêm khí tượng. Chúng ta bái kiến Long Quân. Tại quy thừa tướng dẫn đầu hạ, một đám thủy tộc cùng nhau quỳ xuống thăm viếng, thanh âm càng là muốn chết không sống dáng vẻ. Miễn lễ. Ngao Linh Lung ngọt ngào lại mang theo thanh âm uy nghiêm theo xe vua bên trong chuyển đến. Nàng xốc lên rèm châu, nện bước thon dài đùi ngọc theo xe vua bên trong đi ra. Cái này, đây thật là Long Cung. Thế nào cùng gặp thai dường như. Trước mắt Long Cung cảnh tượng nhường Hứa Kiếm Thu âm thầm tắt lưới. Long Cung phía trên chiêu bài chỉ còn thủy long hai chữ, rõ ràng thiếu khuyết hai cái. Cung điện chỉnh thể vẫn như cũ to lớn, nhưng rất nhiều nơi đều lộ ra rách nát. Long Cung trước san hô ảm đạm, Minh Châu bị long đong, thậm chí có chút thiên điện đã đổ sụp, một phái rách nát tiêu điều chi tượng. Thỏa thỏa một cái chiến tổn bản Long Cung. Hứa Kiếm Thu trong lòng nhịn không được nhả ránh, cùng ta trong tưởng tượng khắp nơi trên đất là bảo, vàng son lộng lây Long Cung hoàn toàn không giống a. Ngao Linh Lung nhìn trước mắt cảnh tượng này, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tuyệt mỹ trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Nàng trầm giọng hỏi kia lão quy thừa tướng, cái này Lạc Thủy Long Cung vì sao rách nát đến tận đây? Trong cung binh tướng vì sao chỉ còn những này già yếu? Kia lão quy thừa tướng run rẩy mà tiến lên, vẻ mặt đau khổ bẩm bảo nói, hồi bẩm Long Quân, ngài có chỗ không biết a, từ khi tiền nhiệm Lạc Thủy Long Quân vẫn lạc tại Tiên Ma chiến trường, Lạc Thủy Long Cung liền mất chủ tâm cốt. Những cái kia long tử long tôn cảm thấy nơi đây không có tiền đồ, chạy thì chạy, tán tán, có thể mang đi tài nguyên đều mang đi, lưu lại đều là chút không chỗ có thể đi, hoặc là đối lao long quân còn có chút tưởng niệm lao thần. Bây giờ cái này Lạc Thủy Long Cung liền cũng chỉ thừa như thế điểm vô liếng. Ngao Linh Lung nghe vậy trầm mặc không nói, nhưng quanh thân tản ra hàn khí lại nặng hơn. Hứa Kiếm Thu cũng ý thức được cái này Lạc Thủy Long Quân chi vị cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong phong quang, ngược lại là khó giải quyết cục diện rồi dám khó làm a. Chương 105 thống lĩnh triều binh võ đức rồi rào. Chương 105 thống lĩnh triều binh võ đức rồi rào. Đi vào rách nát Lạc Thủy Long Cung chính điện, Ngao Linh Lung lui tùy hành long tướng giao nữ, cùng Lạc Thủy Long cung cựu thần, chỉ để lại Hứa Kiếm Thu một người. Đại điện trống trải càng lộ vẻ tịch liêu, chỉ có Dạ Minh Châu phát ra hào quang nhỏ yếu, tỏa ra tàn phá cột trụ hành lang. Ngao Linh Lung lấy ra hai tấm ngọc ghế dựa, mời Hứa Kiếm Thu vào chỗ. Nàng thon dài đùi phải đè ép chân trái, tư thế ngồi tùy ý, ánh mắt nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, hỏi: "Lạc Thủy Long cung bây giờ tình huống như vậy, ngươi thấy thế nào?"
"Thấy thế nào?"
Ta ngồi nhìn. Hứa Kiếm Thu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại: "Ngươi đối tiền nhiệm Lạc Thủy Long quân hiểu bao nhiêu? Hắn đến tột cùng có bao nhiêu dòng dõi đời sau?" Ngao Linh Lung trầm ngâm một lát, nói rằng: "Trước Lạc Thủy Long quân tên là Thương Phụng, bản thể chính là một đầu tu hành ngàn năm xà yêu, sau đến cơ duyên hóa giao, cuối cùng lột xác thành long, bị phân đất phong hầu tại Lạc Thủy. Về phần con hắn tự, ta cũng mà biết không rõ. Ta chỉ biết hắn tại tiên ma chiến trường thân tử đạo tiêu sau, Long quân chống chỗ, phụ tôn mới đưa ta phân đất phong hầu đến tận đây." Hứa Kiếm Thu nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn ngắm nhìn bốn phía những cái kia cũng không phải là tự nhiên mài mòn, ngược lại giống như là chiến đấu kịch liệt lưu lại phá hư vết tích, trầm giọng nói: "Cái này Long cung cảnh tượng, không quá giống là bị Long tử Long tôn nhóm phân ra hủy đi đi. Ngươi nhìn những này tường đổ, càng giống là kinh nghiệm một trận cướp sạch, hoặc là đại chiến." Ngao Linh Lung khẽ bước cằm, chính là bởi vì phát giác được dị thường, nàng mới hỏi Hứa Kiếm Thu ý nghĩ. Tiếp lấy nàng đưa tới Quy Thừa tướng nhập điện.
"Quy Thừa tướng."
Ngao Linh Lung ánh mắt nhìn về phía La Quy, ngựa khí uy nghiêm: "Bổn quân hỏi ngươi, trước Long quân thư phụ, đến tột cùng có bao nhiêu đăng ký trong danh sách Long tử Long tôn?" Lão Quy Thừa tướng đội vàng nằm rạp trên mặt đất, run giọng nói: "Về, về Long quân, thương phục Long quân tổng cộng có dòng dõi 25 vị, trong đó Long tử 13, Long nữ 12." Hứa Kiếm Thu bất động thanh sắc tay lấy ra lóe ra linh quang tam phẩm vấn tâm phủ, kích hoạt sau bao phủ lại Quy Thừa tướng, liên tiếp hỏi mấy cái tương quan vấn đề. Như thương phục Long quân tính tình như thế nào, dòng dõi Liễu Lo hệ phải chăng hòa thuận, Long cung phải chăng tao ngộ ngoại trở. Quy Thừa tướng tại vấn tâm phủ quang mang hạ, đối đáp trôi chảy, liền nói mấy vị Long tử viên náo lợi hại, ra tay đánh nhau, mới đem Long cung biến thành như vậy. Về sau Long tử nhóm liền mang theo bộ hạ ai đi đường đấy. Vấn tâm phủ phù quang ổn định, cho thấy hắn cũng không nói dối. Hứa Kiếm Thu cùng Ngao Linh Lung liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Tình huống vẫn có chút không đúng lắm a. Hứa Kiếm Thu nếu không phải bận tâm Quy Thừa tướng là Long cung cựu thần, lại cùng chính mình không oán không cừu, đều muốn cưỡng ép siêu hồn. Cái này Long cung trận tướng, thật như Quy Thừa tướng nói tới giống nhau sao? Ngao Linh Lung đè xuống lòng nghi ngờ, kiên quyết nói: "Việc đã đến nước này, là trùng tiến Lạc Thủy Long cung, khôi phục Lạc Thủy trật tự." Nàng lúc này lấy Long quân chi danh, triệu tập Lạc Thủy Long cung còn sót lại tất cả binh tướng, thị nữ, cùng nàng mang tới 8 vị long tướng, cùng một đám giao nữ bạn nữ. Thưa thất không hơn 110 hào yêu, còn nhiều là già yếu tàn tật, tề tụ tại tàn phá chủ điện trước. Ngao Linh Lung đứng ở trên bậc thang, thân hình cao gầy, tóc bạc ngân giáp, uy nghi tự thành. Nàng ánh mắt bén nhọn đảo qua phía dưới thấp thỏm lo âu thủy tộc, cất cao giọng nói: "Ngay hôm đó lên, bổn quân chính thức tiếp quản Lạc Thủy Long cung. Làm trọng làm cung đỉnh, đặc nhiệm mệnh tuyệt trần chân nhân là Lạc Thủy Long cung đại thống lĩnh. Nắm toàn bộ Long cung tất cả phòng vệ, chiêu binh, tu sửa công việc. Thấy như thấy bổn quân, không được sai sót." Lời vừa nói ra, phía dưới chúng thủy tộc phản ứng đều có khác biệt. Những cái kia lưu lại lão thần, như Quy Thừa tướng, Cá Neo tướng quân, cùng một tay cua đem chờ, cảm ứng được Hứa Kiếm Thu thân làm nhân tộc, trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt. Về phần Ngao Linh Lung mang tới 8 vị long tướng, mặc dù sớm biết Hứa Kiếm Thu là Ngũ Hành Tiên Tông Kim Đan chân nhân, cùng Long quân quan hệ không ít, nhưng nghe đến một cái nhân tộc được bổ nhiệm làm Long cung đại thống lĩnh, nắm toàn bộ đại quyền, trong lòng vẫn là dâng lên mãnh liệt khó chịu. Chúng ta mới là Long tộc, mới là thủy tộc chính thống, dựa vào cái gì nhường một cái nhân tộc đến thống lĩnh chúng ta? Các loại suy nghĩ trong lòng bọn họ lan lộn, nhưng bọn hắn không dám nghịch lại Long quân pháp chỉ có thể nhao nhao cúi đầu xuống, che giấu trong mắt tâm tình rất phức tạp, cao thấp không đều đáp, cần tuân Long quân pháp chỉ. Cái gì? Ta? Hứa Kiếm Thu đứng tại Ngao Linh Lung bên cạnh thần, cảm nhận được phía dưới những cái kia mịt mở bất mãn ánh mắt, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu tưởng rằng đến đi theo Ngao Linh Lung hưởng phúc, có tài nguyên tu luyện, kết quả ngược lại tốt, còn phải phụ trách đem cái này rách nát sạp hàng một lần nữa dựng thẳng lên. Khá lắm, đây là trực tiếp cho ta biến thành bộ phận nhân sự bộ trưởng, kiêm hậu cần tổng quản, kiêm công trình đội bao công đầu. Hứa Kiếm Thu nội tâm điên cùng nhà rãnh, đã nói xong lịch luyện đâu, thế nào biến thành làm công châu ngựa? Bổ nhiệm xong chắc chắn, Ngao Linh Lung lập tức phái ra một vị đối lập đắc lực long tướng, mang theo tín vật của nàng, hỏa tốc tiến về Thương Hải Long Cung, hướng nàng phụ tôn biển cả Long Tôn cầu viện, hy vọng có thể điều một chút đắc lực binh tướng cùng tài nguyên tới, trùng kiến Lạc Thủy Long Cung. Lạc Thủy Long Cung cực kỳ trọng yếu, liên quan đến Long tộc quyền hành. Mà bên này, Hứa Kiếm Thu vị này mới nhậm chức đại thống lĩnh liền phải bắt đầu hắn khổ bức chiêu binh sinh ai. Tại Hứa Kiếm Thu trước mặt, Ngao Linh Lung không có bảy lòng quân giá đỡ, mà là chắp tay chân thành nhìn xem hắn, tuyệt trần, chuyện này liền xin nhờ. Một bộ đem hắn coi là phụ tá đắc lực dáng vẻ. Được thôi. Hứa Kiếm Thu nhẹ gật đầu, về sau còn phải dựa vào vị này Long Phú bà bảo bắt đầu. Nhà danh về nhà danh, đã tiếp việc này, liền phải làm. Ngao Linh Lung tín nhiệm hắn, hắn cũng không thể bỏ gánh. Nhưng là, không có linh thạch ta rất khó vì ngươi làm việc a. Hứa Kiếm Thu không khách khí chút nào đưa tay đòi tiền. Lấy ra a ngươi. Cho ngươi cho ngươi. Ngao Linh Lung cũng không keo kiệt, trực tiếp cho hắn một cái túi lượng đồ, bên trong có một đống lớn linh thạch cùng linh đan, xem như kinh phí. Hứa Kiếm Thu điểm nhìn coi như ổn trọng long tướng, lại mang tới cái kia mặc dù gãy một cánh tay, nhưng ánh mắt hung hãn dường như rất biết đánh nhau cô đem. Lại thêm cận vệ kiêm tọa kỵ cô bân, hợp thành một chi keo kiệt thông báo tuyển dụng tiểu tổ rời đi Long Cung, bắt đầu ở bên mông Lạc Thủy vực lắc lư. Lạc Thủy kéo dài và dặm, thủy tộc sinh linh vô số. ngoại trừ phụ thuộc vào các hồng thủy phủ, còn có rất nhiều độc lai độc vãng, chiếm nước là vua yêu tướng, yêu vương. Hứa Kiếm thu sách lược đơn giản thô bạo, phát huy tiền giấy năng lực. Hắn đánh lấy Lạc Thủy Long cung chiêu hiền nạp sĩ cơ hiệu, gặp phải những cái kia nhìn có chút bản lãnh yêu tướng yêu vương, liền trực tiếp lộ ra sáng long lánh linh thạch. Hứa hẹn Long cung chính quy biên chế, tương lai tài nguyên tu luyện chờ một chút, lắc lư đối phương gia nhập. Ngược lại chính là trước cho điểm chỗ tốt, vẽ thêm bánh. Hiệu quả thế mà cũng không tệ lắm. Một đầu toàn thân điện quang lượn lờ cá trình điện yêu tướng, bị linh thạch choáng váng mắt, đồng ý gia nhập. Một đầu tu luyện nhiều năm cá chấm đen tinh, hướng tới Long cung ổn định, ý linh khế. Một cái cơ tám đầu xúc tu bạch cốt yêu, tại Hứa Kiếm thu lắc lư hạ, cảm thấy đi theo Long quân rất có tiền đồ, quang vinh thành Long cung một viên. Tận cùng vũ trụ là biên chế a. Ngay hôm đó, bọn hắn gặp một đầu đao pháp sắc bén đao cá yêu vương. Này yêu đã hoàn toàn biến hóa, dáng người gầy gò, ánh mắt sắc bén như lao, cánh tay như là một thanh lưới đao sắc bén. Khí tức không chút gì yếu tại kim đan chân nhân. Đối mặt Hứa Kiếm thu mở ra điều kiện, đao cá yêu vương khịt mũi coi thường, thử. Một cái nhân tộc cũng xứng đến mời chào bản vương. Đánh trước được ta lại nói, xem ra cần phải lấy đức đua yêu. Tại Hứa Kiếm thu ra hiệu hạ, bên cạnh áo trắng tóc đỏ cô vân bước ra một bước, ánh mắt băng lãnh, muốn cùng chủ nhân độc thủ, trước qua ta một cửa này. Vừa dứt lời, cô vân chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động vô cùng kiếm khí đã vạch nước mà đi, đâm thẳng đao cá yêu vương. Tu luyện Hứa Kiếm thu truyền thụ cho đại tự tại có vô hình kiếm khí cô vân trên kiếm đạo càng thêm tinh tiến. Đao cá yêu vương hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên rung động, mấy đạo hình bán nguyệt sắc bén thủy nhận gào thét lên chém về phía kiếm khí. Trong nước bộc phát ra dày đặc tiếng va chạm, kiếm khí cùng thủy nhận không đoạn giao kích, quay đến dòng nước mãnh liệt. Đao cá yêu vương thân pháp cực nhanh, giống như quỷ mị ở trong nước xuyên thẳng qua. Đao cánh tay vung vẩy ở giữa, thủy nhận theo bốn phương tám hướng đánh út về phía cô vân. Mà cô vân thân pháp giống nhau linh động, có tị thủy quyết gia trì, dưới nước đấu pháp đối nàng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nàng kiếm chỉ liền chút, đạo đạo kiếm khí tinh chuẩn địa điểm nát thủy nhận. Luyện kiếm thành thi, kiếm quang phân hóa. Cả hai đều là lấy tốc độ cùng sắc bén tăng trưởng yêu tộc, đánh lấy liền hiện ra đao cá cùng tiên hạc nguyên hình. Một trận chiến này đánh cho dị thường đặc sắc, thấy bên cạnh long tướng cùng cua đem hoa mắt. Cuối cùng, cô vân một đạo vô hình vô chất kiếm khí treo tại đao cá yêu vương đỉnh đầu. Đao cá yêu vương động tác cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được kiếm khí kia băng lãnh cùng uy hiếp, chỉ cần cô vân tiến thêm một bước, hắn mạng nhỏ khó đảm bảo. Đao cá yêu vương thu hồi cùng nạo, hóa thành nhân hình về sau, vui lòng phục tùng mà đối với Hứa Kiếm thu quỳ lạy, thuộc hạ lưỡi đao, nguyện đi theo đại thống lĩnh. Võ đức dồi dào, yêu cũng phải quỳ. Hứa Kiếm thu thỏa mãn gật gật đầu, đỡ dậy hắn, tốt. Về sau chính là nhà mình yêu. Linh khế trước ký lại nói, cứ như vậy, rất lớn thống lĩnh chiêu binh mãi mã hành trình, cuối cùng có không tệ mở ra cửa đỏ. Chuyện gì xảy ra, tất cả đều là nam yêu. Cho ta đến điểm nữ yêu a. Chương 106, xà yêu đối nguyệt nôn châu, đạo hưu xin tự trọng. Chương 106, xà yêu đối nguyệt nôn châu, đạo hưu xin tự trọng. Dạ mạc buông xuống, Lạc Thủy bên bờ một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên. Hứa Kiếm thu cảm thụ được đã lâu lục địa khí tức, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mấy ngày liền ở trong nước chiêu binh mãi mã, tuy nói hắn là người tu hành, lại có tị thủy quyết, nhưng thân làm nhân tộc, cuối cùng vẫn là càng quen thuộc cước này an tâm cảm giác. Cô vân an tĩnh đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Mà mấy vị tia thủy tộc tướng lĩnh thì phân tán tại bốn phía nghỉ ngơi hoặc cảnh giới. Hứa Kiếm thu nhìn lướt qua, ổn trọng long tướng, cùng một tay cô đem, còn có điện quang mơ hồ cá trình điện, thường thường không có gì lạ cá chấm đen, xúc tú nhúc nhích bạch tuộc, cùng vị kia mặt lạnh đao cá lưới đao. Hắn âm thầm gật đầu, thành viên tổ chức cũng là càng ngày càng nhiều. Thấp hơn chút cơ cảnh trở xuống tiểu yêu, hắn cũng tịch thu, chờ sau này giao cho thủ hạ yêu phát triển một chút tuyến được. Trăng lên giữa trời lúc, ở trên đảo khác một bên bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhỏ xíu linh lực ba động. Hứa Kiếm thu sinh lòng cảm ứng, mang theo chúng yêu ẩn tàng khí tức thân hình bay đi. Chỉ thấy một đầu toàn thân trắng như tuyết rắn chiếm cứ bên bờ. Kia bạch xà dáng vẻ ưu nhã, đối với thiên khung vầng trăng sáng kia, há mồm phun ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, bước lên thanh huy bảo châu. Bảo châu xoay chậm chậm, từng tia từng sợi ánh trăng tinh túy bị dẫn dắt mà xuống, dung nhập châu thể, lại trả lại về bạch xà thể nội. Ánh trăng, bạch xà, bảo châu, tạo thành một bức tĩnh mịch mà tràn ngập linh tính bức tranh, mang theo một loại dị dạng mỹ cảm. Một lát sau, ánh trăng dần dần liễm, bạch xà thân hình bặm mẻo, tại hoàn toàn mông lung trong bạch quang, hóa thành hình người. Kia là cả người tư luyện chuyển nữ tử, một bộ mỏng như cánh ve lụa trắng khó khăn lắm che khuất thân thể. Da thịt tuyết trắng ở dưới ánh trăng hiện ra mê người quan trạch. Nàng quay đầu cười một tiếng, mặt mày chứa xuân, sóng mắt lưu chuyển ở giữa kèm theo một cỗ mị ý ưng ngực. Hứa Kiếm thu rõ ràng nghe được bên cạnh truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Quay đầu nhìn lại, vị kia bình thường nhìn có chút ổn trọng long tướng, giờ phút này mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt chừng đến như là trung động, nhìn chằm chằm xà yêu kia nữ tử. Không nghĩ tới a, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cũng không giả thực. Bất quá nghĩ đến bản thể hắn là long, Hứa Kiếm thu cũng liền cảm thấy hợp lý. Long tính bản cái kia, cụt một tay cua đem tấm kia thu cạnh trên mặt cũng bò đầy đỏ ửng, cua miệng có chút mở ra, dường như quên khép lại. Cá trình điện yêu tướng trên thân điện quang đều không ổn định lóe lên. Bạch tuộc quái mấy đầu xúc tu vô ý thức dãy rủa, hiển nhiên đều có chút tâm thần chập chờn. Hứa Kiếm thu khẽ nhíu mày, cái này nguyên một đám, cứ như vậy nhịn không được khảo nghiệm. Về sau còn thế nào làm đại sự? Chỉ có đao cá yêu vương lưới đao, vẫn như cũ khoanh tay cánh tay thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt lãnh khốc. Nếu là dáng dấp lại xuất khí một chút, chính là một cái lãnh khốc đao khách. Dường như trước mắt không phải tuyệt sắc nữ yêu, mà là một khối băng lãnh tảng đá. Hứa Kiếm thu truyền âm cho lưới đao, ngươi cảm thấy xà yêu kia như thế nào? Đao phong trả lời lời ít mà ý nhiều, vô cùng băng lãnh, xà yêu nào có đao có ý tứ.
Hứa Kiếm Thu nghĩ thầm, khá lắm, trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần đúng không? Không hổ là ngươi. Sa yêu kia dường như cảm ứng được chung quanh có người thăm dò, thanh âm xốp giòn mị tận xương, không biết chính là đạo hữu. Còn mời ra gặp một lần. Hứa Kiếm Thu mang theo chúng yêu hiện ra thân hình, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vô ý mạo phạm. Cũng chính là cái này ngàn năm qua, nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành chung nhận thức, bên ngoài không còn lẫn nhau tổn thương. Nếu là đổi lại ngàn năm trước, Sa yêu kia lúc này đã không có. Sa yêu cười nói huyền chuyển chắp tay, vị công tử này khí độ bất phàm, chắc hẳn chính là gần đây tại Lạc Thủy tiếng tăm lừng lẫy Long cung đại thống lĩnh, Tuyệt Trần chân nhân a. Ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta? Hứa Kiếm Thu đè xuống trong lòng bởi vì kia mị thái đưa tới một tia khô nóng, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, đạo hữu có gì chỉ giáo? Bạch mắt híp luồn sóng chuyện, dịu dàng nói, chỉ giáo nhưng không dám nhận. Tiểu nữ tử bạch mị, ở lâu cái này Lạc Thủy bên mở, nghe nói Long cung tại Tân nhiệm Long quân trì hạ Quảng Nạp hiện tại, trong lòng hướng tới không thôi. Hôm nay ngẫu nhiên gặp đại thống lĩnh, quả thật duyên phận, không biết tiểu nữ tử nhưng có may mắn đầu nhập Long cung dưới trướng cống hiến sức lực. Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi động, chủ động tới ném xà yêu. Vẫn là nữ yêu. Xà yêu tốt, đến thu. Hắn nghiêm mặt nói, Long cung cầu hiền như khác, Bạch đạo hữu như thành tâm gia nhập, tự nhiên hoan nghênh. Theo quý củ, cần ký linh khế. Bạch Mị nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng có sự, linh khế tất nhiên là nên. Chỉ là, không dối gạt đại thống lĩnh, tiểu nữ tử lúc trước vì tìm chỗ an thân, đã cùng Hạ Du đóng cắt đen thủy phủ ký linh khế, kỳ hạn chưa đầy. Như đại thống lĩnh không bỏ, cho tiểu nữ tử chút thời gian, trước đi theo đại thống lĩnh, lại trở về hiểu kia cụ khế, như thế nào? Hứa Kiếm Thu nghe xong, đây là cưới lửa tìm ngựa, bắt ta Long cung làm lốp xe dự phòng vẫn là văn cầu. Trên mặt hắn nụ cười phai nhạt mấy phần, trực tiếp lắc đầu, đã ước hẹn mang theo, Bạch đạo hữu vẫn là trước kết tiền duyên rồi nói sau. Thấy Hứa Kiếm Thu cự tuyệt đến dứt khoát, bạch mắt híp bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nàng đối với mình mị lực từ trước đến nay vô cùng có lòng tin, bình thường yêu tướng thậm chí yêu vương, gặp nàng như vậy dáng vẻ, sớm đã thần hồn điên đảo, sát thủ hồi cùng, làm sao bình tĩnh như vậy? Nàng không cam tâm, nhẹ nhàng bước liên tục, vòng eo và mèo, cơ hồ muốn áp vào Hứa Kiếm Thu trên thân, thổ khí như lan, đại thống lĩnh làm gì bất cận nhân tình như thế đâu? Kia Hắc Sa Hà phủ há có thể cùng Huy Hoàng Long cung so sánh? Tiểu nữ tử đối Long cung, đối đại nhân ngài, cũng là thật tâm ngưỡng mộ nói, nàng lại dưới ánh trăng nhanh nhẹn nhảy múa, lụa trắng tung bay, huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Bị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm Hứa Kiếm Thu. Hứa Kiếm Thu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí dâng lên, người tốt tao a. Loại này quá chủ động cùng tận lực câu dẫn, ngược lại nhường tâm hắn sinh cảnh giác. Tiếp trước một ít không tốt tin tức nổi lên trong lòng, nhường trong lòng của hắn tóc thẳng sợ hãi. Ngài nha, mai sự tình. Mắt thấy Bạch Mị lại muốn dính sát, Hứa Kiếm Thu lui lại nửa bước, nhíu mày, thốt ra, đạo hữu xin tự trọng. Bạch Mị dáng mua cứng đờ, trên mặt mị tiếu trong nháy mắt ngưng kết, biến có chút mất tự nhiên. Trong lòng hiện lên vẻ tức giận. Nàng sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên bị người như thế ngay thẳng đánh giá. Hứa Kiếm Thu trong lòng càng phát giác xà yêu kia tâm tư không thuần, tuyệt không phải người lương thiện. Hắn đè xuống tạp niệm, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, Bạch đạo hữu, mời trở về đi. Long cung chiêu hiển, trọng phẩm tính nền tảng. Ngươi như hiểu trước khế, lấy tự do thân tìm tới, hứa mỗi hoan nên. Nhưng bây giờ, không thích hợp. Phẩm tính nền tảng đều là hắn thuận miệng nói, đơn thuần cảm thấy Bạch Mị có vấn đề. Từng có kinh nghiệm bằng hữu đều biết, chủ động ôm ấp yêu thương không thể nhận. Bạch Mị thấy Hứa Kiếm Thu khó chơi, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia vẻ lo lắng. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đã đại thống lĩnh quyết tuyệt như vậy, tiểu nữ tử kia liền xin được cáo lui trước. Dứt lời, nàng thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo bóng trắng biến mất ở trong màn đêm. Hứa Kiếm Thu nhìn xem nàng biến mất phương hướng, lắc đầu, đối cô vẫn nói, xà yêu kia, ngươi thấy thế nào? Từ đầu đến cuối trầm mặc thiếu nữ áo trắng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, không phải tốt yêu. Hứa Kiếm Thu gật gật đầu, rất tán thành. Ta hứa mỗi người có đức độ, há có thể là sắc đẹp mà thay đổi. Hứa Kiếm Thu một đoàn người rời đi đảo nhỏ không lâu sau. Trên đảo chỗ bóng tối, không gian một hồi bặm mẻo, một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ người thần bí lặng yên hiện thân. Bạch Mị ngay mặt sắc âm trầm chờ ở nơi đó. Người áo đen thanh âm khàn khàn hỏi, vị kia Long cung đại thống lĩnh như thế nào? Bạch Mị nghiến răng nghiến lợi, mị bên trong mang lạnh nói rằng, khó đối phó. Gia hỏa này quả thực là dị loại, đối ta mị hoặc chi thuật không phản ứng chút nào, thậm chí còn mở miệng lục nhã. Hắn dường như hoàn toàn không gần nữ sắc. Người áo đen trầm mặt một lát, mũ trùm dưới bóng ma dường như càng thâm trầm, không gần nữ sắc. Chẳng lẽ là vị khổ tu sĩ? Xem ra vị này nhân tộc đại thống lĩnh so với chúng ta nghĩ muốn phiền toái một chút. Bất quá hắn chỉ là một cái kim đan chân nhân, cũng là không nổi sóng gió gì đến. Ánh trăng chiếu vào áo bào đen bên trên, lại dường như bị nuốt đồng dạng, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Âm thầm, một đạo ẩn nấp thân ảnh ngay tại chăm chú nghe người áo đen cùng xà yêu Bạch Mị lớn tiếng lưu đồ bí mật. Chương 107, kình uống chưa nuốt biển, kiếm khi đã vượt thu. Chương 107, kình uống chưa nuốt biển, kiếm khi đã vượt thu. Ta không gần nữ sắc. Đúng đúng đúng, nhìn người thật chuẩn. Hứa Kiếm Thu như cái lão lục như thế, che giấu khí tức thân ảnh, giấu tại ở trên đảo một khối lớn nham về sau. Nghe cách đó không xa người áo đen cùng Bạch Mị đối thoại, hắn liền muốn cười, nghĩ thầm, hỏng, quả nhiên là hướng ta tới. Hắn lúc trước phát giác Bạch Mị không thích hợp, ngay tại trên người nàng lặng yên không một tiếng động lưu lại một đạo bí ẩn ấn ký. Sau đó giả ý dẫn đội rời đi. Kỳ thực nhường cô Vân mang theo Long tướng, lưỡi đao trời yêu, tại trung quanh đảo thủy vực âm thầm bố phòng, hình thành vây quanh. Chính hắn thì bằng vào ấn ký cảm ứng, lặng yên theo đuôi trở về, liên mị có âm mưu quỷ cái gì? Thế là liền nghe tới trận này lớn tiếng lưu đồ bí mật, còn muốn tinh toán ta, không biết sống chết xả yêu. Hứa Kiếm Thu trong mắt hàn quang nội liễm,
Tại hắn cảm ứng bên trong, người áo đen kia cùng bạch mị khí tức tuy mạnh, đại khái đều tại kim đan cấp độ, hắn tự tin còn có thể ứng phó. Thế là hắn lập tức thông qua linh khế hướng cô Vân truyền lại tin tức, khiến Biển Vông lưới đao trở phong tỏa bốn phía. Ngươi mau tới cùng ta tụ hợp, chuẩn bị động thủ. Biển Vông là kia nhìn như đàng hoàng long tướng, tại còn giúp đỡ tình huống hạ, Hứa Kiếm Thu cũng không phải ngốc, đương nhiên sẽ không đơn đả độc đấu. Một lát sau, một đạo độn quang như điện từ thiên ngoại phong tới, chính là cô Vân. Cái gì? Người áo đen cùng bạch mị nhìn thấy bay tới bóng người, đồng thời sững sờ. Cô Vân áo trắng tóc đỏ, ánh mắt sắc bén, truyền niệm cho Hứa Kiếm Thu, chủ nhân. Kia mặc hắc bảo gia hỏa về ta, bạch xà về ngươi, tốc chiến tốc thắng. Hứa Kiếm Thu ra lệnh một tiếng, động thủ. Hán thân hóa kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, mục tiêu trực chỉ người áo đen kia. Cùng lúc đó, cô Vân cũng hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, nào về phía kinh ngạc bạch mị. Là các ngươi. Bạch mị hoàn toàn không ngờ tới Hứa Kiếm Thu lại đi mà quay lại, còn phát động tập kích. Bại lộ, giết. Người áo đen phản nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân áo bào đen trong nháy mắt nổ tung, mây đen cuộn cuộn, hiện ra nguyên hình. Nó không phải người, mà là yêu. Là một đầu hình thể vô cùng to lớn, làn da ngăm đen như sắt huyền kình. Bạch mị cũng hét lên một tiếng, hiện ra màu trắng cự xà nguyên hình, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hàn khí tràn ngập. Cô Vân giống nhau hiện ra tiên hạc chân thân, cánh chim như kiếm, hạc tiêu réo rắt, cùng bạch xà chiến tại một chỗ. Huyền kính yêu vương hiện ra nguyên hình sau, thân thể cao lớn cơ hồ có thể so với nửa tòa đảo nhỏ. Vẹn vẹn lơ lửng ở mặt nước, liền nhấc lên thao thiên cự lãng, uy thế dọa người. Nó cặp kia con mắt thật to khóa chặt Hứa Kiếm Thu, tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, muốn chết. Huyền kính miệng lớn mở ra, dường như một cái không đáy lô đen, một cỗ kinh khủng hấp lực đống nhiên bộc phát, thần thông kình uống nước biển. Trong chốc lát, phương viên trong vòng mấy trăm trượng nước biển, linh khí, thậm chí ánh trăng, đều dường như bị bóp méo, điên cuồng nhìn về phía tấm kia miệng lớn. Đảo nhỏ biên giới nham thạch vỡ nát, cây cối nổ tận gốc, bị cuốn vào trong đó xoắn đến nát bấy. Cái này hấp lực không chỉ có nhằm vào hình dạng và tính chất, càng nhằm vào thần hồn. Bình thường kim đan tu sĩ như bị khóa định, chỉ sợ liền kim đan đều muốn bị hút ra bên ngoài cơ thể. Hứa Kiếm Thu thân ở hấp lực trung tâm, áo bào bay phất phới, thân hình lại vững như bàn thạch. Hắn sát mặt lạnh lùng, tay kết kiếm quyết. Nhìn ngươi có nuốt được hay không kiếm của ta. Đại tự tại có vô hình kiếm khí, kiếm quang phân hóa. Hứa Kiếm Thu quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, vượt vu trường không. Như gió táp mưa rào, lại như tinh hà cuốn ngược, đón kia kinh khủng hấp lực, đi ngược dòng nước, bắn thẳng đến huyền kình miệng lớn. Phốc phốc phốc, kiếm khí bắn vào huyền kình trong miệng, phát ra dày đặc xuyên tấu âm thanh. Huyền kình yêu vương phát ra thống khổ buồn bực giống, hút vào thần thông lập tức trì trệ. Nó không nghĩ tới Hứa Kiếm Thu kiếm khí bén nhọn như vậy bằng bạc, mạnh mẽ phá nó thần thông. Nhân cơ hội này, Hứa Kiếm Thu người theo kiếm đi, thân hóa một đạo kinh thế thần hồng. Kiếm khí lôi âm, không trung bộc phát ra cuộn lôi giống như oanh minh. Một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm quang, lấy siêu việt lôi âm tốc độ, trong nháy mắt xuyên qua trời cao, theo huyền kính yêu vương to lớn đầu lâu xuyên qua. Oanh! Huyền kính yêu vương khổng lồ đầu lâu bên trên, bị tạc mở một cái to lớn lỗ thủng, máu tươi như là thác nước phun ra. Nó phát ra thê lương kêu rên tuyệt vọng, thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẻo, bay đến nước biển lật đổ. Một bên khác, cô Vân biến thành tiên hạc cùng bạch mị cự xà kịch chiến say xưa. Bạch mị xà hé miệng, phun ra ra cực hàn màu trắng thổ tức. Những nơi đi qua, nước biển đông kết, không khí ngưng sương, y đổ đem cô Vân băng phong. Cô Vân hạc cánh chấn động, đạo đạo sắc bén đại tự tại có vô hình kiếm khí gào thét mà ra, như là vô số thanh phi kiếm chạm kích tại hàn băng thổ tức bên trên. Kiếm khí mặc dù truyền lại từ Hứa Kiếm Thu, lại ẩn chứa cố mây bản mệnh thần thông, chí cương chí dương, đem hàn khí không ngừng chém vỡ, bốc hơi. Lệ. Cô Vân thét dài, hai cánh mở ra, tốc độ tăng vọt. Như là tia chớp màu trắng giống như vây quanh bạch mị bên cạnh, sắc bén hạc mỏ như kiếm, mạnh mẽ mổ về bạch mị bảy tấc chỗ. Bạch mị dọa đến hồn phi phách tán, đôi rắn cuốn quét, kích thích đẩy trời màn nước ngăn cản. Đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, trên thân lân phiến bị kiếm khí dư ba quét đến, lưu lại đạo đạo dữ tợn vết máu, hoàn toàn ở vào hạ phong. Huyền kính yêu vương tụ trọng thương, trong lòng biết không địch lại, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, bắt đầu thiêu đốt yêu đan. Huyền thủy đột pháp, nó không tiếc một cái giá lớn thiêu đốt bản mệnh tinh nguyên cùng yêu đan, thân thể cao lớn bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo u ám thủy quang, liền phải trốn vào biển sâu đảm mệnh. Muốn chạy, chậm. Hứa Kiếm Thu sớm có phòng bị, há lại cho nó đào thoát. Hắn một tay hướng về phía trước khẽ bổ, giữa năm ngón tay ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, tiếng sấm mơ hồ. Năm lôi ngũ khí, ngũ hành luân chuyển. Đại cầm nã, một cái che khuất bầu trời ngũ sắc cự thủ chống rông xuất hiện. Trường tâm lôi quang thiểm nhấp nháy, ngũ hành chi lực lưu chuyển, dường như một phương thiên địa lồng giam, đột nhiên hướng phía dưới chụp tới. Kia tốc độ bay cực nhanh huyền kình thủy quang, như là đụng vào mạng nhện vi trùng, bị ngũ sắc cự thủ phong cấm chi lực một mực nắm lấy. Mặc kệ dãy rủa như thế nào, lôi quang thời gian lập lòe, yêu khí cấp tốc tán loạn. Diệt. Hứa Kiếm Thu không lưu tình chút nào, trong mắt tàn khốc lóe lên. Một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, một đạo ngũ sắc quang hoa bắn ra, ẩn chứa phá diệt vạn pháp chi uy. Ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Huyền quang đảo qua, bị tóm ở huyền kình yêu vương phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét. Yêu thân thể tính cả thần hồn, tại huyền quang bên trong cấp tốc chôn bụi. Cuối cùng hóa thành hư vô, chỉ còn thủy linh khí cùng huyết khí tản mát tại biển trời ở giữa. Một bên khác, cô Vân kiếm khí tung hành, đã xem bạch mị biến thành cự xà chém mình đầy thương tích. Đôi rắn cơ hồ bị chặt đứt, mắt thấy tiếp theo kiếm liền phải lấy tính mệnh. Cô Vân, giữ lại nàng tính mệnh. Hứa Kiếm Thu kịp thời quát. Cô Vân nghe vậy, kiếm thủy tâm động, kiếm khí mở ra, hóa thành một trường kiếm vong đem bạch mị giam cầm. Còn có hy vọng. Bạch mị cố nén kịch liệt đau nhức hóa thành hình người,
tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu me khắp người. Tấm kia yêu diễm gương mặt giờ phút này viết đầy sợ hãi cùng thống khổ, nhìn điềm đạm đáng yêu. Nàng nhìn xem từng bước tới gần Hứa Kiếm Thu, mạnh gạt ra một tia mị tiếu, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, lớn. Đại thống linh tha mạng. Tiểu nữ tử biết sai rồi, là bị kia huyền kình hắc lê bức bách. Cầu đại thống linh xem ở. Xem ở tiểu nữ tử tu hành không dễ phân thượng, tha ta một mạng. Ta nguyện vì nô tỳ tỳ, phụ dưỡng đại thống linh tả hữu nàng hai mắt đẫm lệ, ta thấy mà yêu, trên thân một bộ màu trắng sa y y, có một loại vị vong nhân tức thị cảm. Nếu là người bình thường, có lẽ thực sẽ sinh lòng thương tiếc. Nhưng Hứa Kiếm Thu ánh mắt băng lãnh, không có chút nào chấn động. Phụ dưỡng tay phải hắn trực tiếp đặt tại bạch mị trên đỉnh đầu, bắt lấy tóc của nàng, nhếch miệng cười nói, "Trước ngươi làm cho ta hỏa khí rất lớn a." Hứa Kiếm Thu dĩ nhiên không phải học tịch hồn, mà là sư hồn. Bạch mị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phát ra thê lương thét lên, "Không!" Nhưng Hứa Kiếm Thu thần hồn chi lực đã giống như thủy triều cưỡng ép tràn vào nàng thức hải, lật xem trí nhớ của nàng. Bạch mị thân thể run rẩy kịch liệt, khuôn mặt bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo biến hình, lại không nửa phần mỹ cảm. Hứa Kiếm Thu mặt không đổi sắc, cẩn thận tìm kiếm lấy tin tức có giá trị. Một lát sau, hắn buông tay ra. Bạch mị đã ánh mắt tan rã, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hóa thành bạch xà nguyên hình mất đi. "Vậy ngươi trước hết chết một lần." Hứa Kiếm Thu không chút gì thương hương tiếc ngọc, giữa ngón tay kiếm quang bắn ra, một kiếm đem bạch xà đầu lâu chém xuống. Hắn họ Hứa, nhưng không nhất định không phải làm lùn có anh hùng. Còn không có Long Quân A thông qua siêu hồn, Hứa Kiếm Thu biết được mấu chốt tin tức. Đầu này huyền kình gọi Hắc Lê, đến từ Lạc Thủy vực bên trong một cái thực lực không kém yêu tộc thế lực, huyền kình nhất tộc. Mà bộ tộc này bên trong vẫn tồn tại so sánh nguyên anh chân quân yêu quân lão tổ. Bạch Mị chỉ biết là Hắc Lê nhường nàng dẫn dụ Hứa Kiếm Thu vị này là Thủy Long cung đại thống lĩnh, chờ sau khi thành công lại thương lượng một chút một bước kế hoạch. Huyền kình tộc, yêu quân, ta có cái gì đáng giá tính toán đây này? Hứa Kiếm Thu ý niệm trong lòng hiện lên. Rất có thể huyền kình tộc chân chính muốn tính toán, không phải ta, mà là Ngao Linh Lung. Ngao Linh Lung thật là trên danh nghĩa trưởng khống Lạc Thủy vực quyền hành Long Quân. Huyền Kinh tộc cũng không muốn đỉnh đầu đè ép một vị Long Quân. Nhìn về phía Minh Mông Lạc Thủy, Hứa Kiếm Thu cảm giác nước có chút sâu, không tiện đem nắm a bất quá có Ngao Linh Lung tại, nhường nàng tới chống đỡ ở phía trước đi nắm chắc. Cái này gọi Hứa Ngao chi giao. Chương 108, Tầm Long, Liêu Thanh Ly chương 108, Tầm Long, Liêu Thanh Ly một bên khác. Ngao Linh Lung cũng không tọa trấn kia tàn phá Long Cung, mà là tại Minh Mông Lạc Thủy vực âm thầm điều tra. Nàng băng vào Long tộc huyết mạch cảm ứng, ý đồ tìm kiếm tiền nhiệm Long Quân thương phục những cái kia, bởi vì nội chiến mà phân ra rời đi Long tử Long nữ. Nhưng mà, mặc cho nàng như thế nào tìm kiếm, thậm chí bãi phòng mấy chỗ cùng Lạc Thủy Long cung là bạn cũ thủy phủ. Những cái kia nắm giữ thuần khiết Long tộc huyết mạch dòng dõi, liền phảng phất chống không tan biến mất đồng dạng, không có để lại bất kỳ hữu hiệu manh mối. Càng làm cho nàng không hiểu là, một chút chiếm cứ tại Lạc Thủy các đầu nhánh sông thủy phủ, thực lực không tầm thường giao long, lại cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Nội chiến phân ra, coi như đánh cho lại hùng, những cái kia Long tử Long nữ dù sao cũng nên có vết tích lưu lại mới là. Ngao Linh Lung đứng ở đám mây, quan sát dưới thân vô biên bát ngát Lạc Thủy, đôi mi thanh tú khóa chặt, trừ phi cái gọi là nội chiến, căn bản chính là ngụy trang. Bọn hắn không phải mình đi, mà là bị ép biến mất. Một loại dự cảm bất tường tại Ngao Linh Lung trong lòng lan tràn. Lạc Thủy bên trong, Hứa Kiếm Thu chiêu binh hành trình còn đang tiếp tục. Hắn đánh lấy Long cung cờ hiệu, dùng linh thạch cùng biên chế hấp dẫn không ít quân lính tản mạn, đội ngũ quy mô ngày càng mở rộng. Nhưng ngụ trộn, hắn giống nhau đang lợi dụng những này tân thu lưu thủy tộc, nhiều mặt tìm hiểu liên quan tới huyền kình tộc tin tức. Huyền kình tộc cái này nắm giữ yêu quân chấn giữ cường đại thủy tộc, tại sao lại phái xà yêu đi mưu hại hắn cái này mới nhậm chức Lạc Thủy Long cung đại thống lĩnh? Bọn chúng cùng Lạc Thủy Long cung tiền nhiệm Long quân dòng dõi, phải chăng có liên quan? Hắn càng nghĩ càng thấy đến kỳ quặc, thông qua bí pháp cho Ngao Linh Lung truyền đi tin tức. Giản yếu giải thích rõ tao ngộ huyền kình cùng xà yêu, cùng siêu hồn đạt được nội dung, cũng nhắc nhở, huyền kình tộc ý đồ không rõ. Tiền nhiệm Long quân dòng dõi, chỉ sợ cũng cùng huyền kình tộc có quan hệ, tóm lại, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngay hôm đó, chiêu binh tiểu đội tại một chỗ phong cảnh tú lệ hòn đảo tạm làm chỉnh đốn. Hứa Kiếm Thu đang nằm tại trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, trải bước gần đây đoạt được tình báo. Long tướng Biển Vông đi tới, đại thống lĩnh, có cái tiểu Ba Nhi muốn gặp ngài. Tiểu Ba Nhi? Hứa Kiếm Thu mở mắt ra, hơi kinh ngạc, chỉ thấy Biển Vông thân sau đi theo một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hoa. Nàng mặc bẩn thỉu quần áo, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy bùn ô, một đôi mắt to lệ vương vông, nhìn đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Sẽ không lại là gian tế a? Hứa Kiếm Thu trong lòng cảnh giác lên. Hắn thần niệm đã qua, lại không cảm ứng được trong cơ thể nàng có bất kỳ tu vi hoặc đặc thù khí tức, dường như bị cái gì lực lượng che đậy. Tiểu cô đương, ngươi tìm ta? Hứa Kiếm Thu chậm dần ngữ khí, tận lực lộ ra ôn hòa. Tiểu nữ hoa kia nhìn thấy Hứa Kiếm Thu, giống như là tìm tới chủ tâm cốt, nước mắt lạch cạch liền rớt xuống. Nàng nhút nhát nhìn xem Hứa Kiếm Thu, trên thân ánh sáng nhạt lóe lên, đỉnh đầu vậy mà nhiều hơn một đôi bóng ánh tiểu xảo sừng rồng. Tiểu Long Nhân, lớn. Đại thống lĩnh nàng mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm nhu nhu, ta gọi Liêu Thanh Ly, van cầu ngài mau cứu mẫu thân của ta. Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi động, ra hiệu Biển Vông lui xa một chút cảnh giới, sau đó ôn nhu nói, Thanh Ly đừng sợ, từ từ nói, mẫu thân ngươi thế nào? Liêu Thanh Ly dùng tay áo bôi nước mắt, thút tha thút thít giảng thuật lên, ta cùng cha mẹ vốn là về Lạc Thủy Long cung thăm người thân. Thật là, ở nửa đường bên trên, chúng ta một nhà liền bị thật nhiều người xấu ngăn cản, bọn chúng thật hung. Mẫu thân vì bảo hộ ta, bị bọn chúng bắt đi. Cha vì đưa ta đảo mệnh, hắn tự bạo kim đan, mới phá vỡ một con đường nói đến cha mẹ thảm trạng, tiểu nha đầu cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn lên. Nho nhỏ bả vai một đứng thẳng, khóc đến thẳng rơi tiểu chân châu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hận ý Lạc Thủy Long Cung, Kim Đan. Hứa Kiếm Thu tiếp tục hỏi, ngươi cùng Lạc Thủy Long Cung có quan hệ gì? Cha mẹ ngươi lại là cái gì lai lịch? Liêu Thanh Ly xoa xoa nước mắt, nói rằng, mẫu thân là Lạc Thủy Long Cung công chúa, gọi Thương Kha. Cha gọi Liễu Mộ Bân, đạo hiệu là Tuyệt Tuyệt Tử, là Ngũ Hành Tiên Tông Kim Đan chân nhân. Thương Kha công chúa, tiền nhiệm Long Quân Thương Phục nữ nhi. Tuyệt Tuyệt Tử, tốt chịu tượng đạo hiệu, cũng chỉ có Ngũ Hành Tiên Tông mới có thể như thế chịu tượng. Ngũ Hành Tiên Tông Kim Đan chân nhân đông đảo, Hứa Kiếm Thu cũng không nghe nói qua Tuyệt Tuyệt chân nhân Liễu Mộ Bân cố sự, thì ra vẫn là vị Long kỵ sĩ. Cho nên, tiểu nha đầu này là đồng môn sư huynh nữ nhi, vẫn là nhân Long huyết huyết. Hắn đè xuống ý niệm trong lòng, tiếp tục truy vấn, Thanh Ly, ngươi thấy rõ ràng những người xấu kia hình dạng thế nào sao? Tiểu Thanh Ly dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi cùng tức hận, giang hai tay ra so với lớn như vậy thủ thế, là rất lớn hắc ngư, lớn như vậy, miệng có thể nuốt vào núi nhỏ. Rất lớn hắc ngư. Hứa Kiếm Thu tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức vận chuyển pháp lực, tại hư không ngưng tụ ra một đầu dữ tợn khổng lồ huyền kình hư ảnh, có phải hay không cái dạng này? A. Tiểu Thanh Ly dọa đến về sau co rụt lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng lập tức trong mắt hận ý càng đậm, chỉ vào hư ảnh kêu lên, chính là bọn chúng, chính là những này đại hắc cá. Bọn chúng bắt đi mẫu thân, còn làm cho trà tự bộ kim đan, lại là huyền kình tộc. Không chỉ có cấp giết Lạc Thủy Long cung công chúa, còn hại chết Ngũ Hành Tiên Tông kim đan chân truyền. Vấn đề tới, huyền kình tộc gia hỏa đem Long cung công chúa trộm tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn làm Long kỵ sĩ? Hứa Kiếm Thu tán đi pháp lực hư ảnh, âm thầm thu hồi vấn tâm phủ. Nhìn trước mắt cái này mất đi phụ thân, mẫu thân bị bắt, cơ khổ không nơi nương tựa nhân lòng cô bé lai, trong lòng dâng lên một tia đồng tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng nói tới đều là thật. Nếu là giả, hắn không phải để ý một quyền một cái tiểu bằng hữu. Tiểu Thanh Ly hai mắt đẫm lệ nhìn qua Hứa Kiếm Thu, tay nhỏ nắm thật chặt góc áo của mình, cầu khẩn nói, đại thống lĩnh thúc thúc, van cầu ngài, mau cứu mẫu thân của ta a. Thanh Ly có thể đem trên thân bảo bối nhất đồ vật cho ngài, chỉ cầu ngài mau cứu mẫu thân. Tiểu Thanh Ly nói, trong bàn tay nhỏ nhiều một khối mai rùa. Nàng tán đi mai rùa bên trên thuộc về mình là cấn, trong mắt có một tia không bỏ, sau đó đưa cho Hứa Kiếm Thu. Hứa Kiếm Thu cũng không khách khí với nàng, thuận tay sau khi nhận lấy, thần thức in dấu lên đi, phát hiện là kiện có thể ẩn trốn tự thân khí cơ pháp bảo, còn có thể phòng ngự. Về phần cái gì phẩm giai, còn không xác định. Hắn ngữ khí ôn hòa, Thanh Ly ngoan, đồ vật thúc thúc trước giúp ngươi thu. Ngươi yên tâm, đã ngươi tìm tới Long Cung, chuyện này thúc thúc quản định rồi. Mẫu thân ngươi, chúng ta nhất định sẽ tận lực nghĩ biện pháp cứu ra. Nếu như không có cách nào lời nói, vậy cũng chỉ có không có biện pháp, cũng không thể nhường hắn đem mệnh cũng trộn vào a. Muốn cái gì đâu, liền một cái pháp bảo thù lao, chơi cái gì mệnh a. Tạ ơn đại thống lĩnh thúc thúc. Tiểu Thanh Ly vẻ mặt cảm kích. Không tạ, thuận tay sự tình. Hứa Kiếm Thu ánh mắt nhìn về phía Mên Ngông Lạc Thủy, ánh mắt lạnh dần. Cũng không phải hắn muốn làm lạ người tốt, mà là huyền kình tộc đã tại nhằm vào hắn cùng Lạc Thủy Long Cung, hắn làm sao có thể ngồi chờ chết, đương nhiên phải chủ động đánh ra. Bất quá cái này Liễu Thanh Ly lời nói cũng không thể tin hoàn toàn, thân phận phải đi điều tra một chút, bảo đảm khó giữ được thật. Chương 109, nổi lên, Long Kình chiến tại biển. Chương 109, nổi lên, Long Kình chiến tại biển. Hứa Kiếm Thu lại nhìn về phía hai mắt đẫm lệ Tiểu Thanh Ly, hỏi nhà nàng ở tại nơi nào, cùng một chút tin tức tương quan. Tiểu Thanh Ly từng cái trả lời. Việc này liên lụy đến đồng môn sư huynh cùng với gia quyến, nhất định phải xác minh tin tưởng. Ngũ Hành Tiên Tông Kim Đan chân truyền nếu là thật sự bị người cướp giết, việc này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Kiếm Thu lấy ra một cái lưu ảnh thạch, lấy pháp lực kích hoạt rồi nói ra, "Chư huynh, bạn muội quấy rầy, có việc gấp cần nhờ." Quý Tiên Châu cảnh nội, nhưng có một vị đạo hiệu Tuyệt Tuyệt chân nhân tên là Liễu Mộ Vân Ngũ Hành Tiên Tông chân truyền đệ tử. Người này phải chăng cùng một vị tên là Thương Kha Lạc Thủy Long Cung Long nữ kết làm đạo lữ, cũng dục có một nữ. Việc này khẩn yếu, hy vọng Trương huynh tưởng tra nhân phụ, tại hạ vô cùng cảm kích. Tại Tiên Minh bên trong, tu sĩ phàm là kết làm đạo lữ, đều muốn tới Nhân Duyên Ti đăng ký tạo sách. Thần Tiêu Đạo xem như Thần Tiêu Tiên Châu lão đại, điều tra những này cũng không khó. Hứa Kiếm Thu đem lưu ảnh thạch để vào đưa tin trong phi kiếm. Phi kiếm hóa thành lưu quang, thẳng đến Thần Tiêu Đạo phương hướng mà đi. Tại Thần Tiêu Tiên Châu, hắn người quen cũng chỉ có Trương Vân Đình. Chờ đợi hồi âm thời gian bên trong, Hứa Kiếm Thu an ủi Liễu Thanh Ly, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Như việc này làm thật, kia huyền kình tộc chính là đồng thời treo chọc Ngũ Hành Tiên Tông cùng Thương Hải Long Cung. Phía sau toàn tính, chỉ sợ tuyệt không phải bình thường. Cái này huyền kình tộc hình thể dáng dấp lớn thì cũng thôi đi, lá gan cũng rất lớn à, cũng không sợ chơi thoát. Nửa ngày sau, một đạo đưa tin phi kiếm bay tới. Hứa Kiếm Thu lấy ra lưu ảnh thạch, phía trên hiện hiện người mặc đạo bào màu tím Trương Vân Đình thân ảnh. Thanh âm hắn trầm ổn nói rằng, Hứa Minh, ta đã thẩm tra. Liễu Mộ Vân đích thật là Ngũ Hành Tiên Tông Kim Đan chân truyền. Ước tại 10 năm trước, hắn cùng Lạc Thủy Long Cung công chúa Thương Kha kết làm đạo lữ, định cư tại Thần Tiêu Tiên Châu Ngọc Tiêu Tiên, cũng dục có một nữ, tên Thanh Ly. Liễu Thanh Ly nói là sự thật. Hứa Kiếm Thu trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự, lần nữa dùng lưu ảnh thạch, đem việc này tiền căn hậu quả kỹ càng báo cáo Ngũ Hành Tiên Tông. Bao quát Tuyệt Tuyệt Tử Liễu Mộ Vân đã tự bạo Kim Đan vỡ lạc, con gái hắn Liễu Thanh Ly bị chính mình cứu. Cùng Huyền Kình tộc bắt đi Liễu Mộ Vân đạo lữ Thương Kha. Huyền Kình trong tộc có yêu quân tồn tại, mời tông môn nhanh phái viện thủ, tra ra chân tướng, nghị cách cứu viện đồng môn thân thuộc, giữ gìn ta tông uy nghiêm. Loại tình huống này, đương nhiên là học hầu ca như thế đi viện binh. Bởi vì Thần Tiêu Tiên Châu cùng Ngũ Hành Tiên Châu lưỡng địa cách quá xa, đưa tin phi kiếm không cách nào đến.
Hứa Kiếm Thu đem Lưu Ảnh Thạch giao cho cô Vân, nhường nàng đem Tiểu Thanh Ly cũng cùng nhau mang về Ngũ Hành Tiên Tông. Hứa Kiếm Thu biết, tin tức truyền về sau, tông môn tuyệt sẽ không đối với chuyện này thờ ơ, một vị chân truyền đệ tử vẫn lạc tại tay yêu tộc, cái này đã là chạm đến tông môn danh giới cuối cùng. Chắc hẳn không bao lâu, tông môn cứu binh liền sẽ giáng lâm Lạc Thủy, giết cho máu chảy thành sông. Làm xong đây hết thảy sau, hắn cũng mang theo thủ hạ chúng yêu hướng Lạc Thủy Long Cung tiến đến. Cùng Ngao Linh Lung cái này Long Quân cùng một chỗ, càng có cảm giác an toàn một chút. Nếu không gặp phải Huyền Kình tộc lão tổ gì đó yêu quân, hắn cũng là có nắm chắc đào thoát, nhưng dưới tay những này tiểu đệ sẽ phải gửi. Tàn phá Lạc Thủy Long Cung bên trong, Ngao Linh Lung tiếp vào Hứa Kiếm Thu đưa tin, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra dọa người ngân quang, Huyền Kình tộc. Trước đó điều tra Long Tử Long Nữ mất tích đủ loại điểm đáng ngờ, giờ phút này dường như tìm được lối ra. Nàng tự thân xuất mã, đem điều tra trọng điểm nhắm ngay Huyền Kình tộc. Rất nhanh, Ngao Linh Lung bằng vào Lạc Thủy Long Quân tại Lạc Thủy vực quyền hành, thông qua nhiều mặt dò xét, phát hiện một chút dấu vết để lại. Có chút thủy tộc nói, từng tại mấy tháng trước, thấy qua Huyền Kình tộc yêu vương, khu xử bắt được giao long, hướng phía Huyền Kình tộc thủy phủ phương hướng mà đi. Chỉ sợ không chỉ là giao long, Lạc Thủy Long Cung những cái kia long tử long nữ, hơn phân nửa cũng gặp Huyền Kình tộc độc thủ. Ngao Linh Lung trong lòng vừa sợ vừa giận, Huyền Kình tộc, các ngươi trắng trợn bắt giữ nắm giữ long tộc huyết mạch giao long, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nàng cảm giác một chương vô hình lưới lớn ngay tại Lạc Thủy chỗ sâu mở ra. Ma Huyền Kình tộc chính là cái lưới kia trung tâm. Ngay tại nàng chuẩn bị tiến về Huyền Kình thủy phủ tìm tòi hư thực lúc, ầm ầm, toàn bộ Lạc Thủy Long Cung chấn động kịch liệt lên. Phảng phất có cự thú đang điên cuồng va chạm thành cung. Báo, một gã quân tôm lộn nhào xông vào đại điện, thất kinh, Long Quân, không sao. Huyền Kình tộc, Huyền Kình tộc giết tới. Cầm đầu là bọn hắn Hắc Sơn lão tổ. Ngao Linh Lung đống nhiên đứng dậy, tóc bạc không gió mà bay, trên mặt sát khí tràn ngập, ta không có đi tìm bọn hắn ngược trước đưa tới cửa. Cũng tốt, tránh khỏi bổn quân 43. Truyền lệnh, nên địch. Lạc Thủy Long Cung bên ngoài, tựa như mây đen áp đỉnh. Huyền Kình tộc lão tổ Hắc Sơn cầm đầu, đi theo phía sau 20 vị yêu vương, mang theo Huyền Kình tộc chúng yêu, đem tàn phá Long Cung vây chật như nêm cối. Hắc Sơn lão tổ hóa thân thành một đầu như núi cao cự kình, yêu khí trùng thiên, bay đến Lạc Thủy chọc lãng bốc lên. Yêu quân kinh khủng uy áp không che giấu chút nào phóng thích ra. Ngươi chính là Ngao Linh Lung, hôm nay liền bảo ngươi cái này Long Cung hóa thành phế tích. Hắc Sơn lão tổ nhìn thấy tóc bạc ngân giáp Ngao Linh Lung đi ra, thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động đến đông đảo Long Cung thủy tộc tâm thần chập chờn. Hắc Sơn lão yêu, ngươi Huyền Kình tộc cướp giết ta Long tộc dòng dõi, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, bổn quân liền muốn để ngươi thân tử đạo tiêu. Ngao Linh Lung không hề sợ hãi, từng tiếng càng long ngâm vang vọng đáy nước. Nàng thân hình thoát một cái, hiện ra vậy bạc lập lòe chân long bản thể. Long uy hạo đãng, cùng Hắc Sơn yêu khí địa vị ngang nhau. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Ngao Linh Lung biến thành ngân long, cùng Hắc Sơn lão tổ biến thành cự kình, như là hai tòa thái cổ thân sơn, dưới đáy nước gầm vang va chạm. Nguyên anh cấp bậc chiến đấu, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đôi rồng quét ngang, cuốn lên ngàn trượng dòng nước xoáy ngầm. Kình vây cá đánh ra, dẫn động đáy biển địa chấn. Thần thông quang mang xen lẫn bạo tạc, chiến đấu dư ba đem Long Cung bốn là tàn phá cột trụ hành lang cùng cung điện, liên miên ép là bờ biển. Sức mạnh mang tính hủy diệt bốn phía tứ ngược, bình thường thủy tộc dù là bị thoáng tác động đến, cũng biết trong nháy mắt hình thần câu diện. Lục Đại Long tướng xuất lĩnh lấy lính tôm tướng cua, liều chết ngăn cản Huyền Kình tộc chúng yêu vương tiến công. Nhưng song phương thực lực sai biệt cách xa, Long Cung một phương quả bất địch chúng, phòng tuyến không ngừng bị xé nứt. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước biển chung quanh, thảm thiết vô cùng. Mắt thấy Long Cung quân coi giữ liền phải sụp đổ, Ngao Linh Lung cũng bị Hắc Sơn lão tổ kéo chặt lấy. Ngân Long thân thể bên trên đã thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, long huyết vẩy xuống. Hắc Sơn lão tổ trên thân cũng nhiều chỗ bị thương. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giết. Từng tiếng liệt quát lạnh như là cửu thiên kinh lôi, xuyên thấu hỗn loạn chiến trường. Vô số đạo sắc bén vô song kiếm khí như là thiên hà chạy ngược, theo Long Cung bên ngoài ngang nhiên chém vào một đám Huyền Kình bên trong. Là Hứa Kiếm Thu. Hắn vừa mang theo thủ hạ chạy về Lạc Thủy Long Cung, liền thấy Huyền Kình lão tổ đang đánh Ngao Linh Lung. Không phải, ta còn nói trở về tìm chỗ dựa, không nghĩ tới ta mới là chỗ dựa. Thật sự là phục. Hứa Kiếm Thu trái lôi phải kiếm, không nói hai lời liền mở giết. Dưới tay hắn chú yêu, cũng đi theo công kích. Đao cá yêu vương lưới đao nhân đao hợp nhất, trong mắt không có nửa điểm thế tục dục vọng, đao quang như tấm lụa chạm chạm chạm. Long tướng biển vung giống giận hiện ra giao long chân thân, cầm trong tay tam xoa kích nhào về phía địch kình. Cá trình điện, bạch tuộc chờ tân thu yêu tướng cũng các hiện thần thông, chọn tới Huyền Kình chém giết. Hứa Kiếm Thu thôi động đại tự tại có vô hình kiếm khí, thoáng chốc phô thiên cái địa, đem vây công Long Cung quân coi giữ mạnh nhất vài đầu Huyền Kình yêu vương bá phủ. Kiếm khí lướt qua, vô số kình huyết cuồn phun. Hắn trương tay một nhiếp, vũ lôi chi thủ đem một đầu so sánh kim đan cảnh to lớn Huyền Kình chộp vào tâm, chật mạnh mẽ một nắm. Đầu kia Huyền Kình trong nháy mắt bị bóp nát, hóa thành vô số huyết đủ. Bọn hắn đông nhiên gia nhập, nhất là Hứa Kiếm Thu ngày đó hàng mánh nam dáng vẻ, lập tức thay đổi chiến cuộc. Long Cung quân coi giữ sĩ khí đại trấn, bắt đầu phản kích. Ngao Linh Lung thấy viện quân đã đến, tinh thần đại trấn, thế công càng thêm cuồng bạo. Nàng cùng Hắc Sơn lão tổ không màng sống chết chém giết, theo biển sâu đánh tới mặt nước, lại từ bầu trời chiến nước động đáy. Những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, giang hà cuốn ngược. Rốt cục, Ngao Linh Lung tránh đi Hắc Sơn lão tổ thi triển thôn tính thần thông sau, ngân long thân thể đột nhiên co vào, hóa thành hình người. Trong tay nàng lại nhiều một cây toàn thân ngân quang lưu chuyển, long văn quay quanh thần thương. Nhận lấy cái chết, Ngao Linh Lung tóc bạc bay múa, ngân giáp nhuốm máu, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Nàng đem toàn thân long nguyên rót vào trong thần thương bên trong, tia thương trong nháy mắt bộc phát ra đủ để đâm thủng bầu trời sắc bén quang mang. Biển cả long thương, Một đạo ngưng tụ đến cực hạn ngân sắc thương mang, không nhìn Hắc Sơn lão tổ tất cả phòng ngự cùng né tránh, trực tiếp quán xuyên nó cái kia khổng lồ kình thủ.
Oanh!
Hắc Sơn lão tổ thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Kia cán ngân sắc thần thương đưa nó gắt gao đính tại đáy biển. Yêu huyết dâng trào, đem mảng lớn hải vực nhuộm thành huyết hồng. Vị này hùng ngồi lạc thủy một phương nhiều năm huyền kình tộc lão tổ, so sánh nguyên anh cảnh yêu quân, như vậy vẫn lạc. Thần thương bay trở về, Ngao Linh Lung thân hình cao gầy, tóc bạc ngân giáp, cầm trong tay ngân thương đứng ở trong biển. Sắc mặt nàng tái nhợt khí tức hỗn loạn, kia cố tư thế hiên ngang, vệ nghệ tứ phương long quân uy nghi. Đạo in dấu thật sâu khắc ở tất cả mắt thấy người trong lòng. Còn sót lại huyền kình tộc yêu vương nhìn thấy lao tổ mất mạng, dọa đến vong hồn đại mạo, nhao nhao muốn trốn. Ngao Linh Lung hừ lạnh một tiếng, trong tay thần thương một đâm, hóa thành đầy trời kinh thiên thương ảnh, như là màu bạc tử vong của sáng, quét sạch mà qua. Phốc phốc phốc. Chạy trốn huyền kình yêu vương nhóm, tại cái này kinh khủng thương ảnh bên trong, liên tiếp bị giảo sắt thành huyết vụ, không một may mắn thoát khỏi. Trong biển gợn sóng lắng lại, chỉ còn lại đậm đến tan không ra mùi máu tươi cùng cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngao Linh Lung chậm rãi rơi xuống, lấy thương trụ. Một trận chiến này, nàng tiêu hao rất nhiều. Hứa Kiếm Thu đi vào bên người nàng, vừa định mở miệng. Đúng lúc này, một đạo mờ mịt mà băng lãnh thanh âm, không biết từ chỗ nào yếu ớt truyền đến, quanh quẩn tại vừa mới kinh nghiệm tử chiến trong biển, không hổ là Thương Hải Long tộc đi ra Long Vân, có mấy phần thủ đoạn. Còn có cao thủ. Chương 110, Ngao Linh Lung, thiếu ta ngươi lấy cái gì đến trả? Chương 110, Ngao Linh Lung, thiếu ta ngươi lấy cái gì đến trả? Thanh âm kia để cho người ta nhìn không thấu, mang theo một loại làm người sợ hãi áp. Hứa Kiếm Thu cùng Ngao Linh Lung lập tức trong lòng báo động đại sinh. Máu nhuộm nước biển chưa lắng lại, tàn phá long cung phế tích bên trên phương, một thân ảnh chậm rãi từ ảo ngưng tụ thành thật. Người đến thân hình cao lớn uy vũ, khuôn mặt mang theo long tộc đặc hữu uy nghiêm, trên đầu sinh ra một đôi đen nhánh sừng rồng. Là bắt mắt nhất, là kia một đầu như là hỏa diễm giống như xích hồng tóc dài. Nhìn thấy khuôn mặt này, nguyên bản chưa tỉnh hồn quy thừa tướng trừng to mắt, rũi dài đầu, toàn thân run rẩy dữ dội, la thất thanh, "Long, Long quân, là ngài, ngài, ngài không chết." Cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh, rõ ràng là sớm đã tại tiên ma chiến trường tiền nhiệm Lạc Thủy Long Quân, thương phục. Ngao Linh Lung trong lòng run lên. Nàng theo đạo thân ảnh này bên trên, cảm nhận được một loại xa so với Hắc Sơn lão tổ càng thêm tim đập nhanh cảm giác uy hiếp. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bài xích cùng hàn ý, đúng vậy à, bổn quân không chết. Thương phục đứng chắp tay, nhếch miệng lên một vẻ quỷ dị mà cao thâm nụ cười. Ánh mắt của hắn như là tham lam gián độc, gắt gao khóa chặt tại Ngao Linh Lung trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khát vọng cùng ngấp nghé, nhưng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Thương phục. Ngao Linh Lung cưỡng chế trong lòng kinh hãi, ngân thương trực chỉ hắn, ngươi vì sao muốn giả chết? Lạc Thủy Long cung biến cố, còn có kia huyền kình tộc, phải chăng đều là ngươi một tay chủ hạch? Sắp chết chi long, làm gì biết quá nhiều. Thương phục nghe răng cười một tiếng, dường như lười nhác nói nhảm, thân hình đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hiện lộ ra xích long bản thể. Kia xích long hình thể so Ngao Linh Lung lúc trước biến thành ngân long càng thêm khổng lồ. Quanh thân lượn lờ lấy màu đỏ sẫm tà dị quang mang, tản ra làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng thôn vẻ khí tức. Giống. Xích long phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, trực tiếp nhào về phía Ngao Linh Lung. Ngao Linh Lung cắn răng, lần nữa hóa thành ngân long nên chiến. Thần thương trong nháy mắt biến lớn, như kình thiên bạch ngọc trụ bị ngân long long chảo bắt lấy. Nhưng Ngao Linh Lung vừa mới kinh nghiệm cùng Hắc Sơn lão tổ liều mạng tranh đấu, tiêu hao rất lớn, trên thân mang thương. Giờ phút này đối mặt thực lực càng mạnh, dĩ giật đãi lao thương phục, lập tức lâm vào hạ phong. Xích long mỗi một lần chảo kích, đuôi quét, đều ẩn chứa băng sơn nứt hải chi lực. Càng đáng sợ chính là, nó quanh thân dường như tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, sinh ra khổng lồ thôn vệ chi lực, không ngừng lôi kéo, suy yếu Ngao Linh Lung long nguyên cùng tinh khí. Nhưng nàng cảm thấy toàn thân lực lượng đều đang nhanh chóng trôi qua, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương ướt. Không thích hợp, trong cơ thể hắn lực lượng đang tận lực khắc chế huyết mạch của ta. Ngao Linh Lung trong lòng hãi nhiên, cái này thương phục tu vi rõ ràng đã đạt đến Long Quân đệ nhị cảnh, cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa khắp nơi nhằm vào nàng, hoặc là nói nhằm vào Long tộc. Chúng tướng nghe lệnh, nhanh chóng pha vây, trốn. Ngao Linh Lung cầm súng ra sức ngăn cản, phát ra gầm thét, muốn cho Long cùng tàn quân đảm mệnh. Nhưng mà chúng yêu hoảng sợ phát hiện, bốn phía nước biển chẳng biết lúc nào đã biến sền sệt vô cùng. Một đạo vô hình to lớn trận pháp bình chướng đem vùng biển này hoàn toàn phong tỏa, hóa thành một cái kiên cố thủy lao, căn bản không đường có thể trốn. Muốn chạy, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Bổn quân bố trí xuống cái này là thủy cấm giới chính là vì ngươi cái này Thương Hải Long tộc huyết mạch chuẩn bị. Thương phục biến thành xích long cùng tiếu, thôn vệ chi lực càng tăng lên. Đến tận đây, Ngao Linh Lung trong đầu linh quang lóe lên, một cái đáng sợ suy nghĩ hiện hiện. Nàng nghiêm nghị chất vấn, "Thương phục, ngươi những cái kia long tử long nữ, chỉ sợ căn bản không phải đường ai nấy đi, mà là đều bị ngươi thôn vệ a?" Ha ha ha. Không sai. Thương phục lại thản nhiên thừa nhận, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý, bọn hắn là ta sở sinh, huyết mạch đồng nguyên, có thể bị bản ngã thôn phệ, giúp ta đạp vào vạn kiếp bất diệt lòng tổ chi cảnh, là vinh hạnh của bọn hắn. Chờ bổn quân công thành, bọn hắn cũng đem theo bổn quân cùng nhau bất hủ. Mà ngươi, cũng sẽ là một cái trong số đó. Si tâm vọng tưởng. Ngao Linh Lung giận dữ mắng mỏ, nhưng trong lòng đã là một mảnh lạnh bớt. Đối mặt thực lực càng mạnh, lại khắp nơi áp chế nàng thương phục, nàng không nhìn thấy bất kỳ phần thắng nào. Ngao Linh Lung ánh mắt nhìn thấy nơi xa kia thần sắc bình tĩnh Hứa Kiếm Thu, thần thức truyền niệm cho hắn, tràn đầy áy náy cùng bị thương, "Hứa Kiếm Thu, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, vốn định dẫn ngươi lịch luyện, lại không nghĩ, ngươi cũng muốn cùng ta chôn vùi nơi này." Ngao Linh Lung hối hận không thôi. Nếu không phải nàng đem Hứa Kiếm Thu kéo vào cái này Lạc Thủy vòng xoáy,
hắn bản nhưng tại Ngũ Hành Tiên Tông an tâm tu hành. Nhưng mà, nàng đạt được đáp lại, lại là một đạo trong bình tĩnh mang theo tự tin vô cùng chuyên niệm, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Dường như trời sập xuống, hắn cũng gặp không sợ hãi. Hứa Kiếm Thu đứng tại phía dưới, ngẩng đầu nhìn kia tứ ngược xích long, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngay tại vừa rồi, hắn đã bí mật thôi động bí pháp bắt đầu tư mệnh thần quang dò xét qua thương phục. Kết quả nhường trong lòng hắn vui mừng. Cái này thương phục nhìn như châu mà bất chi, khí huyết ngập trời. Nhưng sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu, không ngờ là thủng trăm ngàn lỗ, thọ nguyên khô kiệt, chỉ còn lại không đến trăm năm số lượng. Không chỗ sâu vị, ta sẽ ra tay. Kiệt kiệt kiệt, giờ đến phiên ta trăm bước, không đúng, là người, yêu, chưa hiển thánh. Vừa dứt lời, Hứa Kiếm Thu thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, đi ngược dòng nước, bay thẳng trên bầu trời xích long. Hứa Kiếm Thu, không thể. Ngao Linh Lung cả kinh thất sắc, cho là hắn muốn liều mạng. Thương phục càng là khịt mũi coi thường, sâu kiến cũng dám rung động chân long, tự tìm đường chết. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến long uy cùng thôn vệ chi lực, Hứa Kiếm Thu mặt không đổi sắc, ý niệm trong lòng hiện lên, trăm năm phỏng nguyên, đổi lấy ngươi tàn mệnh, đáng giá. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một chút u ám mà tử tịch, dường như có thể kết thúc tất cả sinh cơ quang mang lặng yên hiện hiện. Bắt đầu tư mệnh thần quang. Chết. Kia một chút u ám thần quang, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn xích long cuồng bạo phòng ngự, như là số mệnh giống như, nhẹ nhàng điểm vào xích long ách tâm. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Thương phục tiếng cười càn rỡ im bặt mà dừng. Cái kia khổng lồ xích long thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cát. Bàng bạc sinh cơ như là như khí cầu bị đâm thủng giống như điên cuồng trôi qua. Đỏ sẫm lân phiến trong nháy mắt mất đi quang trạch. Không đến một hơi ở giữa, kia không ai bị nổi xích long, lại biến thành một bộ to lớn sắc không. Phản phất đã trải qua vạn năm tuế nguyện phong hóa. Tất cả long nguyên, thần hồn, thậm chí sau cùng thọ nguyên, đều bị kia tính mịch thần quang hoàn toàn tước đoạt. Hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, Hứa Kiếm Thu kia một đầu tóc dài đen nhánh, bằng tốc độ kinh người biến thành sẫm trắng. Trên mặt cũng khắc lên một chút gian nan vất vả vết tích. Lấy kim đan tu vi, cưỡng ép gọt đi cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới long quân trăm năm thọ nguyên, một cái giá lớn chính là tự thân giống nhau thọ nguyên kịch liệt tiêu hao. Hứa Kiếm Thu, Ngao Linh Lung hóa về hình người bay đến Hứa Kiếm Thu trước người. Nhìn thấy Hứa Kiếm Thu giờ phút này bộ dáng, cặp kia sáng chói mắt rồng bên trong, song nước mắt tựa như minh châu rủ xuống. Nàng minh bạch, là Hứa Kiếm Thu dùng khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn, lần nữa cứu được nàng, cứu được tất cả yêu. Hứa Kiếm Thu cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng. Nhìn trước mắt hai mắt đẫm lệ tóc bạc long quân, hắn thở dài, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng oán nghiệm, Ngao Linh Lung, thiếu ta ngươi lấy cái gì đến trả? Không lấy thân cùng nhau hứa thật sự là không thể nào nói nổi, nhất định phải mạnh mẽ hoàn lại. Chương 111, lấy thân báo đáp hứa. Chương 111, lấy thân báo đáp hứa. Nhìn xem Hứa Kiếm Thu kia bỗng nhiên tóc xám trắng, cảm thụ trong cơ thể hắn hơi có vẻ hư nhược khí tức. Ngao Linh Lung đã có chỗ suy đoán, đây là thọ nguyên đại giảm dấu hiệu. Lại nghe hắn câu này, Ngao Linh Lung, thiếu ta ngươi lấy cái gì đến trả? Ngao Linh Lung tâm như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Nàng suy nghĩ cuộn cuộn, dường như về tới cùng Hứa Kiếm Thu lần đầu gặp nhau cảnh tượng. Lúc ấy nàng độ kiếp trở thành Long Quân, thụ thương không nhẹ, liền bị Thiên Ma Quân truy sát, kém chút liền bị thôn phệ. Là trước mắt Hứa Kiếm Thu xả thân tương trợ, mang theo nàng một đường đảm mệnh. Thiên Ma Quân đuổi theo sau, nguy nan ở giữa, nàng cùng Hứa Kiếm Thu ký đồng mệnh linh khế, đồng sinh cộng tử, cùng chống chọi với cường địch. Bây giờ tại cái này Lạc Thủy Lâm vào tuyệt cảnh, lại là hắn, lấy thọ nguyên một cái giá lớn, đem cường địch đánh giết. Phần ân tình này sao mà nặng nề, nói là tái tạo tri ân cũng không chút gì quá đáng. Ngàn vạn cảm xúc cuối cùng hóa thành một mảnh cảm kích. Ngao Linh Lung nâng lên mắt bạc, nhìn chăm chú Hứa Kiếm Thu, ngựa khí là trước nay chưa từng có trịnh trọng, phảng phất tại lập xuống một loại nào đó vĩnh hằng lời thề. Hứa Kiếm Thu, từ nay về sau, mệnh của ta sẽ là của ngươi. Mặc dù hai người ký đồng mệnh linh khế sau đã là đồng sinh cộng tử, nhưng lần này lại cùng lúc trước rõ ràng khác biệt. Hứa Kiếm Thu nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, trong lòng điểm này bởi vì hao tổn thọ nguyên mà sinh ra phiền muộn cũng là tán không ít, thử dò xét nói, kia lấy thân báo đáp cũng có thể. Ngao Linh Lung nghe vậy, thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy run nhẹ lên, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lướt qua một tia đỏ ửng. Nhưng vẹn vẹn chần chờ một cái trước mắt, nàng liền kiên định gật đầu, thanh âm rõ ràng mà hữu lực, có thể. Như vậy dứt khoát. Lần này đến phiên Hứa Kiếm Thu có chút ngoài ý muốn, lập tức cảm thấy cười thầm, ta lúc này đánh bạc mạng giả, muốn chút bồi thường không quá phận a. Ngao Linh Lung mặc dù bản thể là long, nhưng hóa thành nhân hình sau, cùng người không có gì khác biệt. Kia cao gầy thân hình, tuyệt mỹ dung mạo, cùng ngự tỷ khí chất, còn có tóc bạc trắng cùng sừng rồng. Có một loại nhị thứ nguyên cổ cảm giác, quả thực đâm trúng Hứa Kiếm Thu thẩm mỹ. Hắn muốn nói trong lòng không ý nghĩ gì, ai sẽ tin a. Tốt ta, ta thừa nhận, ta chính là thèm Ngao Linh Lung. Hứa Kiếm Thu thu liêm ý cười, nghiêm mặt nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Hắn vốn cho rằng đây càng phần lớn là giữa hai người một loại ăn ý ước định, lại không nghĩ rằng Ngao Linh Lung lại tại chỗ giơ tay lên, đầu ngón tay bước ra một giọt tận chứa long hồn khí tức tinh huyết, dẫn động thiên đạo quy tắc. Nàng thanh âm ngọt ngào vang lên, thiên đạo ở trên, Thương Hải Long tộc Ngao Linh Lung lập thệ, hôm nay nhận Hứa Kiếm Thu tái tạo tri ân, nguyện lấy thân tử báo, nhân quả tương liên, vĩnh viễn không cùng nhau bát. Như làm trái này thể, long hồn băng diệt, thân tử đạo tiêu. Lời thề quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, thiên đạo cảm ứng đã thành. Một màn này, nhường trung quanh còn sót lại Lạc Thủy Long cung binh tướng nhóm nhìn trận mắt hốt mồm. Quy thừa tướng càng là há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Long quân lại muốn lấy thân báo đáp cho một vị nhân tộc. Hứa Kiếm Thu cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem Ngao Linh Lung kia vô cùng chăm chú bên mặt, trong lòng cảm khái, cái này long nương vẫn rất có thành ý, vậy ta cũng sẽ không khách khí. lùng có anh hùng không có cơ hội làm, Long kỵ sĩ vẫn là có thể. Phong Ba tạm hơi thở, Ngao Linh Lung cưỡng chế thương thế, cấp tốc can bài may mắn còn sống sót Long cung binh tướng thanh lý chiến trường, tu sửa cung điện. Tất cả đâu vào đấy. Về sau, nàng liền tìm một chỗ nơi yên tĩnh bế quan chữa thương. Lần này nàng bị thương rất nặng, cần thời gian khôi phục. Hứa Kiếm Thu mặt ngoài cũng không thương thế, chỉ là thọ nguyên hao tổn, khí tức hơi yếu, cũng không ảnh hưởng hành động. Hắn nhìn xem cỗ kia khổng lồ xích long thi thể, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Long tộc một thân là bảo, huống chi là Long quân cấp bậc Long thi. Hắn không chút khách khí, tại chỗ động thủ. Trước dùng pháp bảo dùng sức phá vỡ cứng rắn vảy rồng, đào ra viên kia vẫn như cũ tản ra bảng bạc năng lượng cùng khí tức nóng bỏng xích hồng Long châu. Tiếp lấy, Hứa Kiếm Thu vận khởi pháp lực, đưa tay đem trọn đầu gân rồng rút ra, gánh nhuận cứng cỏi, là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Làm nguyên liệu nấu ăn có vẻ như cũng có thể a. Hứa Kiếm Thu hồi gân rồng, lại đem kia mang theo đỏ sẫm lân phiến hoàn chỉnh ra rồng lột bỏ, có thể luyện thành chiến giáp linh áo. Về phần Long đinh, món đồ kia hắn không cần, trước giữ lại, xem ai mong muốn cầm lấy đi ngâm rượu. Cuối cùng, liền một thân xương rồng cũng không buông tha, phá giải đến sạch sẽ. Còn lại thịt rồng cùng long huyết thì bị Hứa Kiếm Thu lấy linh hỏa đại lực luyện hóa, chiết xuất trong đó tinh hoa. Ngay tại hắn luyện hóa huyết đục lúc, trên thân viên kia đại biểu ngũ hành tiên tông thân phận ngọc bài truyền đến cảm ứng. Tông môn người tới. Hắn tâm niệm khẽ động, ngồi lặng lặng chờ đợi. Bất quá một lát, một đạo sắc bén kiếm quang rơi xuống, hiện ra một thân ảnh. Người đến là cái trung niên đạo nhân hình tượng, thân hình cao lớn, lại có chút lồi thôi lết thiết. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng, vốn nên là mai hùng chi khí, lại bởi vì râu ria xồm xoàm bằng thêm mấy phần dáng vẻ hào sảng. Bên hông treo lấy một cái màu đỏ thắm hồ lô rượu, trên thân đạo bào hơi có vẻ cổ xưa. Phía sau đeo nghiêng lấy một thanh dùng vải vóc dây dừa trường kiếm, chỉ lộ ra cổ phát chua kiếm. Làm người khác chú ý nhất là cái kia ánh mắt, nhìn như mang theo vài phần lười biếng cùng u buồn, nhưng ngẫu nhiên đang mở hí, lại có loại nhìn rõ thế sự thâm thúy. Trung niên đạo nhân ánh mắt đảo qua toàn trường, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cô kia bị xử lý đến 7-8 phần, máu thịt be bét to lớn long thi. Cảm nhận được sinh tiền lưu lại cường hành khí tức, hắn hơi nhíu mày. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào long thi bên cạnh ngồi xếp bằng vị kia tóc xám trắng nam tử trên thân. Khuôn mặt tuổi trẻ lại mang theo gian nan vất vả cảm giác, tu vi chỉ có kim đan cảnh. Mà ngọc bài cảm ứng đang bắt nguồn từ này. Trung niên đạo nhân trong lòng đã có suy đoán, mở miệng nói, thật là tuyệt trần tử Hứa Kiếm Thu. Hứa Kiếm Thu vươn người đứng dậy, mặc dù không cảm ứng được đối phương cụ thể tu vi, nhưng tuyệt đối là tông môn tiền bối. Hắn lập tức cung kính chắp tay hành lễ, đệ tử Hứa Kiếm Thu, bái kiến tổ sư. Trung niên đạo nhân khoát tay áo, lộ ra một tia hiền hòa ý cười, thoáng phóng xuất ra một sợi nguyên anh chân quân khí cơ, không cần đa lễ, ta gọi Lý Mạc Ly, đạo hiệu Không Tiêu. Theo tông môn bối phận, ngươi gọi ta một tiếng sư thúc liền có thể. Là, Lý sư thúc. Hứa Kiếm Thu biết nghe lời phải. Lý Mạc Ly ánh mắt lần nữa nhìn về phía cố kia long thì, Kiếm Thu, cái này long là ngươi giết. Lý sư thúc nói rất dài dòng, Hứa Kiếm Thu liền đem đến Lạc Thủy sau đó phát sinh sự tình, Long cung rách nát, Huyền Kình tộc đột kích, trước Long quân thương phục giả chết hiện thân trở, đơn giản tự thuật một lần. Liên quan tới đánh giết thương phục trọng điểm, hắn suy nghĩ một chút, đem chủ yếu công lao về cho Ngao Linh Lung, chỉ nói mình theo bên cạnh hiệp trợ. Lý Mạc Ly yên tĩnh nghe xong, đưa tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút phía sau chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, khẽ thở dài, đáng tiếc, nếu sớm đến một bước, cũng tốt để cho ta lão hỏa kế thấy chút máu, hoạt động một chút. Theo lời của hắn, một tia như có như không kiếm ý tràn ngập ra, cũng không phải là tận lực phóng thích, lại làm cho Hứa Kiếm Thu trong nháy mắt cảm thấy da đầu run lên. Phảng phất có ngàn vạn lợi kiếm treo ở đỉnh đầu, kia thuần túy sát phạt chi khí sâu không lường được. Vị này lao vẫn là sát tinh. Đúng lúc này, một đạo ngân sắc lưu quang lướt đến, chính là cảm ứng được sắc bén kiếm ý mà vội vàng xuất quan Ngao Linh Lung. Nàng thấy Hứa Kiếm Thu đang cùng một vị khí tức bên thâm trung niên đạo nhân trò chuyện, trong lòng suy đoán xác nhận ngũ hành tiên tông người, liền lặng lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy. Lý Mạc Ly chỉ là nhàn nhạt lườm Ngao Linh Lung một cái, khẽ bước cầm ra hiệu, liền không còn quan tâm. Ánh mắt của hắn trở lại Hứa Kiếm Thu trên thân, bén nhạy phát giác được hắn bản nguyên có thua thiệt, thọ nguyên bị hao tổn. Lý Mạc Ly cũng không hỏi nhiều, trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, vứt cho Hứa Kiếm Thu, tiếp lấy, đây là giáp bổ tiên đan đối ngươi hiện trạng phải có chút giúp ích, có thể bổ 60 năm thọ nguyên. Hứa Kiếm Thu tiếp nhận đan dược, trong lòng cảm kích, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đà tạ Lý sư thúc. Lý Mạc Ly khoát tay áo, hỏi, ngươi đưa tin bên trong nói tới, Liễu Mộ Vân cái kia đạo lữ, tên cứ gọi Thương Kha Long nữ, bây giờ có biết hạ lạc. Hứa Kiếm Thu bội nói, rất có thể tại Huyền Kình tộc thủy phủ nơi nào đó, cũng có khả năng giữ nhiều lành ít. Lý Mạc Ly gật đầu, ngươi lại ở đây an tâm khôi phục bản nguyên, vững chắc cảnh giới, tìm kiếm Thương Kha sự tình, giao cho ta đi làm là được. Vừa dứt lời, hắn đã thân hóa một đạo sáng chói kiếm quang, ở trong biển phá vỡ một tuyến, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, chỉ để lại từng sợi chưa tán kiếm ý. Chương 112, sừng rồng như tay lái. Chương 112, sừng rồng như tay lái. Khôn Tiêu Trần Quân Lý Mạc rời đi sau, Ngao Linh Lung nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, ngươi vị sư thúc này thực lực rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Hứa Kiếm Thu cũng không biết Lý Mạc Ly là nguyên anh thứ mấy biến. Ngao Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc, nguyên anh tam biến. Nguyên anh cảnh không giống trước mấy cảnh như vậy có cửu trọng, mà là chỉ có tam biến. Tam biến về sau, nguyên anh liền có thể hóa thành nguyên thần, vạn thọ vô cương. Nguyên thần tôn giả vượt qua 3-6 khó, thành tựu bất hủ, chứng được đại đạo. Có thể hiệu thuần dương đạo chủ, chấp trưởng cửu đại đỉnh tiêm tông môn đạo thống trưởng giáo, không có chỗ nào mà không phải là thuần dương đạo chủ. Đến nguyên anh đệ tam biến, mang ý nghĩa cách nguyên thần chỉ có cách xa một bước. Nguyên anh, nguyên thần, thuần dương, chân tiên, ta lúc nào khả năng thành tiên a? Hứa Kiếm Thu không khỏi sinh lòng hướng tới.
Sau đó, Ngao Linh Lung tiếp tục bế quan nghỉ ngơi chữa vết thương, mà Hứa Kiếm Thu thì tiếp tục luyện hóa Xích Long huyết nục tinh hoa. Hai ngày sau, Lý Mạc rời đi mà quay lại. Hắn lẻ loi một mình, trên thân mang theo một tia như có như không sát khí. Lý Sư Thúc, không biết tình huống như thế nào. Hứa Kiếm Thu thấy chỉ có hắn một người trở về, đã có suy đoán. Lý Mạc Ly vẻ mặt bình thản, ánh mắt lại so ngày xưa càng lộ vẻ tĩnh mịch, chậm. Hắn giảng thuật trải qua, ngữ khí không có một gợn sóng, nhưng từng chữ kinh tâm. Hắn lấy Liêu Thanh Ly một giọt máu làm dẫn, truy tung đến Huyền Kình tộc lao tổ chỗ sâu thủy lao. Không chỉ có tìm tới Thương Kha sớm đã mất đi sức sống, Long Nguyên cùng huyết mạch bị thôn vệ hầu như không còn long thi. Càng thấy được không ít bị rút khô tinh huyết giao long di hải. Lý Mạc Ly chỉ nói câu này, nợ máu làm từ trả bằng máu. Hai ngày trước, u ám đáy nước độc phủ, kia dáng vẻ hào sảng trung niên đạo nhân phía sau trôi kiếm này chưa ra khỏi vỏ. Chỉ là một đạo kiếm ý, liền có vô tận kiếm quang đảo qua, như bẻ cánh khô. Tất cả Huyền Kình tộc yêu tướng trở lên yêu chúng, tất cả đều thần hồn câu diện, yêu đan vỡ vụn. Một kiếm phía dưới, nhất tộc tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt. Lý Mạc Ly bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, ánh mắt như kiếm bản sắc bén, ngươi cũng học kiếm? Là, đệ tử học qua. Hứa Kiếm Thu cung kính trả lời. Lý Mạc Ly từ tốn nói, cho ta xem một chút. Là. Hứa Kiếm Thu ngưng thần tĩnh khí, lúc này thi triển đại tự tại có vô hình kiếm khí. Chỉ thấy trong biển, kiếm quang lập lòe, phân hóa ngàn vạn, tựa như vô số cá bơi. Tiếp theo kiếm quang cô đọng, hóa tia thành tuyến, sắc bén vô song. Cuối cùng kiếm nhanh tăng gọn, hóa thành một thanh tuyệt thế phi kiếm, như kinh lôi nổ vang. Chính là kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành thì, kiếm khí lôi âm tam đại kiếm cảnh. Càng có đại tự tại có vô hình kiếm khí chi diệu. Hữu hình vô hình, có cùng nhau vô tướng, biến ảo khó lường. Lý Mạc Ly lặng lặng nhìn xem, nhẹ gật đầu, trong mắt hiện hiện một tia tán thưởng, không tệ, có chúng ta kiếm tu phong thái. Hắn trầm ngâm một lát, tâm tư ngươi tính quả quyết, thần thức cũng không kém, có thể nguyện học ta một thức kiếm chiêu. Còn có loại chuyện tốt này. Hứa Kiếm Thu đại hỉ, chắp tay nói rằng, mời sư thúc chỉ giáo. Đại lao cho ăn cơm, kia nhất định phải ăn a. Lý Mạc Ly chập ngón tay như kiếm, thư điểm Hứa Kiếm Thu mi tâm. Một cỗ huyền ảo kiếm quyết ý niệm tràn vào Hứa Kiếm Thu thức hải, Chu Tâm kiếm một kiếm giết người Chu Tâm. Kiếm này không tầm thường, không thương tổn nhục thân, không phá pháp bảo. Chuyên lấy cường hành thần thức làm cơ sở, hóa vô hình tâm kiếm. Thẳng chu địch nhân thần hồn, diệt chân linh, bá đạo vô cùng. Giết người trước Chu Tâm, đối cảnh giới cao hơn địch nhân, còn cần dùng cẩn thận. Nếu không, sẽ gặp phải phản vệ. Lý Mạc Ly truyền tụ hoàn tất, lưu lại khuyên bảo, liền lần nữa hóa thành kiếm quang rời đi, tới lui như gió. Lý Mạc rời đi sau, Hứa Kiếm Thu trước ăn vào viên kia chân quý giáp bộ thiên đan. Đan dược vào bụng, hóa thành bàng bạc sinh cơ, cấp tốc đền bù hắn hao tổn 60 năm vào nguyên. Sam trắng tóc dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đen nhánh, trên mặt hắn mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Thọ nguyên bổ về hơn phân nửa sau, Hứa Kiếm Thu lấy ra nhàn phượng nghi tặng cho giọt kia ma hoàng tinh huyết. Tinh huyết vừa ra, tuy bị phong ấn, vẫn tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Hứa Kiếm Thu vận chuyển bất diệt kim thân phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí dẫn xuất một tia tinh huyết năng lượng dung nhập bản thân. Suy, như là nung đỏ bàn ủi bỏng nhập kinh mạch, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Ma hoàng tinh huyết ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vô cùng, điên cuồng cọ rửa huyết nhục của hắn, gân cốt, tạng phủ. Bất quá là một chút đau đớn mà thôi. Hứa Kiếm Thu tựa như khổ tu sĩ, toàn thân da thịt biến đỏ bừng, da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ra, lại tại công pháp vận chuyển hạ cấp tốc chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại rèn luyện, nhục thể của hắn cường độ phi tốc tăng lên, dưới da thịt mơ hồ nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch. Cuối cùng một tháng, cuối cùng rồi sẽ tiêm một giọt tinh huyết luyện hóa. Giờ phút này, Hứa Kiếm Thu dù chưa đem ma hoàng tinh huyết hoàn toàn hấp thu, nhưng bất diệt kim thân đã mượn cơ hội này đem kim đan tiên đại thành. Không cần thôi động pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân, da thịt liền hiện ra nhàn nhạt kim mang. Bình thường phi kiếm khó thương mảy may, khí huyết chi lực bàng bạc như rồng. Tàn phá Lạc Thủy Long cung trải qua một tháng chỉnh đốn, mặc dù xa chưa hồi phục kiểu cũ, nhưng cũng dọn dẹp phế tích. Trung kiến bộ phận chủ điện hình dáng, cuối cùng có mấy phần trật tự. Minh Châu ánh sáng nhu hòa vẩy xuống, tỏa ra trong điện đứng đối mặt nhau hai người. Ngao Linh Lung một bộ ngân giáp chứa khởi, tóc bạc như thác nước, khỏi hẳn thương thế sau, Long Quân uy nghi càng tăng lên. Chỉ là nhìn về phía Hứa Kiếm Thu lúc, cặp kia thanh lãnh mắt rồng bên trong nhiều hơn mấy phần phức tạp. Nàng thấy Hứa Kiếm Thu khí tức trầm ổn, tóc từ xám biến thành đen, thầm nghĩ, Vũ Hành Tiên Tông giáp bộ thiên đan quả nhiên huyền diệu. Hứa Kiếm Thu cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết, cùng càng thêm tinh thuần pháp lực, nhìn về phía trước mắt phong hoa tuyệt đại Long Quân, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chờ không phải biện pháp, là mới có hy vọng. Loại thời điểm này, hắn đem khởi xướng công kích. Hứa Kiếm Thu tiến lên một bước, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Ngao Linh Lung, mở miệng nói, "Linh Lung, ngươi có thể nguyện giúp ta tu hành?" Thân làm Long tộc, Ngao Linh Lung sao lại không chi ngôn bên ngoài chi ý, gò má nàng bay lên hai xóa không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Ngao Linh Lung nhớ tới chính mình lấy thiên đạo lập hạ lời thề, nhớ tới trước mắt nam tử vì nàng nỗ lực thảm trọng một cái giá lớn, trong lòng cũng không kháng cự, ngược lại có loại không hiểu chờ mong cảm giác. Nên tiếp Hứa Kiếm Thu ánh mắt, Ngao Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt." Hai người ăn ý đi hướng Long cung chỗ sâu mới tích tính thất. Trận pháp cấm chế mở ra, ngăn cách ngoại giới. Tính thất bên trong, linh khí mở mịt. Hai thân ảnh càng ngày càng gần, linh khí dường như bị kinh sợ, chập trùng không chừng. Hứa Kiếm Thu chủ động xuất kích, nắm giữ thế cục, thiên điệu giao trinh âm dương tạo hóa pháp tự phát vận chuyển. Ngao Linh Lung thể nội tinh thuần long nguyên, tại Hứa Kiếm Thu dẫn đạo hạ, hóa thành một cỗ thanh lương lại bàng bạc lực lượng, cùng Hứa Kiếm Thu thuần dương pháp lực giao hòa. Âm dương tương tế, long hổ giao hối. Hai người quanh thân dần dần nổi lên quang hoa, khí tức tương liên. Tăng thêm có đồng mệnh linh khế, hai người tu luyện hiệu quả tăng gấp bội.
thân thức tại một loại nào đó huyền diệu trạng thái dưới xen lẫn, cộng đồng chìm vào cấp độ sâu trong tu luyện. Toàn bộ quá trình không cần nói cũng biết, linh khí như thủy triều ở trong phòng tụ tán. Tính thất bên trong, tu luyện dần vào giai cảnh. Hứa Kiếm thu đến Long Nguyên trợ giúp, pháp lực càng thêm tinh thuần cô đọng, đột phá tới Kim Đan ngũ chuyển. Ngao Linh Lung thể nội Long Nguyên giống nhau đạt được rèn luyện, được ích lợi không nhỏ. Không biết qua bao lâu, hai người khí tức chậm rãi bình phục, đồng thời mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, đã nhiều hơn mấy phần tình đầu ý hợp. Hứa Kiếm thu cảm thụ được thể nội biến hóa, vẫn chưa thỏa mãn, Linh Lung, chúng ta tiếp tục. Ngao Linh Lung sóng mắt lưu chuyển, nhẹ gật đầu, đem đầu tóc kéo lên. Sương giống như tay lái, không người lại giá chi. Chương 113, Ngao Linh Lung tụ thai, Bạo Lao đăng kim tệ. Chương 113, Ngao Linh Lung tụ thai, Bạo Lao đăng kim tệ. Lạc Thủy Long cung chỗ sâu. Hứa Kiếm thu nắm cả Ngao Linh Lung tinh tế lại ẩn chứa lực lượng kinh người vòng eo, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vị này Long Quân đạo lữ thân hình cao gầy, đầu mọc sừng rồng, song tu thời điểm có một phen đặc biệt kỳ diệu thể nghiệm cảm giác. Kia chiến lực mạnh mẽ xa không phải Cố Vân Dao, Diệp Thanh Toàn cùng Tần Tử Dạ có thể so sánh, ba cái cộng lại cũng không phải Ngao Linh Lung đối thủ. Có lẽ chỉ có nửa người nửa ma Nhan Phượng Nghi có thể phân cao thấp. Cho dù Hứa Kiếm thu đem bất diệt kim thân tăng lên tới Kim Đan đại thành, có thể chọi cứng pháp bảo, nhưng lại khó mà hàng long. May mắn hắn có hệ thống ban thưởng đoàn tụ kinh tâm chỉ làm vụ, mới chiến thắng. Túc chủ khóa lại Ngao Linh Lung đạo lữ, ban thưởng gói quà một Ngao Linh Lung đã thụ thai, dòng dõi thai nghén bên trong, ban thưởng mong con hơn người gói quà một Ngao Linh Lung độ thân mật đến mát chỉ số, ban thưởng siêu cấp gói quà lớn một liên tiếp hệ thống nhắc nhở trong đầu hiện hiện. Mở ra. Hứa Kiếm thu suy nghĩ khẽ động, hai cái gói quà mở ra, tu vi tăng lên thẻ 1 linh căn tư chất tăng lên thẻ 2 thọ nguyên tăng lên thẻ 3 kỹ năng để thăng thẻ 3 đạo pháp để thăng thẻ 3 có thể hợp thành một chương thần thông tăng lên thẻ linh thạch 2000 không đưa hết cho ta dùng. Hứa Kiếm thu cảm giác chính mình thi triển bắt đầu tư mệnh thần quang hao tổn thọ nguyên, lại bù lại. Còn có thể hợp thành thần thông tăng lên thẻ. Hắn nghĩ nghĩ, lựa chọn hợp thành, sau đó dùng tại bắt đầu tư mệnh thần quang phía trên. Kể từ đó, đối phó cao một cái cảnh giới tu sĩ, cũng không cần một đội một, mà là một đội 10. Túc chủ, Hứa Kiếm thu đạo hiệu, tuyệt trần chân nhân tuổi tác, 19 tuổi cảnh giới, Kim Đan lục chuyển linh căn tư chất, trung phẩm tiên linh căn, thuần dương thánh thể đạo pháp, tiên tiên ngũ hành sinh diệt tiên kinh tiên địa giao trinh âm dương tạo hóa pháp bất diệt kim thân chu tâm kiếm thần thông, ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, bắt đầu tư mệnh thần quang, năm lôi ngũ khí đại cầm nã, đại tự tại có vô hình kiếm khí, đoàn tụ kinh tâm chỉ, hư không long đột. Kỹ năng: tam phẩm chế phù lô hỏa thuần thanh, tam phẩm trận pháp xuất thần nhập hóa, nhị phẩm luyện khí sơ quy môn kính, nhất phẩm luyện đan lô hỏa thuần thanh khóa lại đạo lữ. Ngao Linh Lung độ thân mật 100 dòng dõi, thai nghén bên trong bởi vì tăng lên tới Kim Đan lục chuyển, lại nhiều hai cái thần thông, Hứa Kiếm thu liền đem đoàn tụ kinh tâm chỉ cùng hư không long độn diễn hóa thành thần thông. Hai cái đều có tác dụng lớn. Nuốt vẻ an ủi qua đi, Hứa Kiếm thu bàn tay nhẹ nhàng che ở Ngao Linh Lung bằng phẳng trên bụng. Tu vi tới hắn cảnh giới cỡ này, đối với sinh mạng khí tức cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Cho dù không cần hệ thống nhắc nhở, hắn cũng có thể rõ ràng phát giác được, nơi đó đang có một cái mới sinh mệnh khí cơ tại thai nghén. Tu vi càng mạnh, dòng dõi cũng liền càng khó thai nghén. Thuần Dương thánh thể vẫn là quá quyền uy. Chỉ có điều, vì sao Nhan Phượng Nghi không có mang thai? Cũng có thể là hắn lúc ấy rơi vào hạ phong, không đủ cố gắng. Về phần Tần Tử Dạ không có nghi ngờ, là nàng muốn đợi qua mấy năm lại muốn hài tử, liền luyện tinh hoa khí. Ta lại muốn đổ bỏ. Hứa Kiếm thu cảm giác có chút kỳ diệu, lập tức một cái cổ quái suy nghĩ không bị khống chế xung ra, nói trở lại, Long tộc hóa thành nhân hình về sau, đến cùng là đẻ con vẫn là đẻ trứng? Linh Lung nàng, đến lúc đó sẽ không xảy ra trứng rồng đi ra để cho ta ấp trứng a. Ý tưởng này nhường Hứa Kiếm thu biểu lộ biến có chút vi diệu, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem cái này vấn đề tạm thời đè xuống. Ngao Linh Lung bắt lấy Hứa Kiếm thu tay, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Nàng cũng sắp có hài tử. Ngao Linh Lung cũng có chút lo lắng, hỏi Hứa Kiếm thu, "Hứa phu quân, ngươi sẽ thật tốt nuôi dưỡng con của chúng ta sao?" "Cái này nhất định." Hứa Kiếm thu không chút do dự trả lời. Ta tâm mặc dù hoa, lại không cặn bã. Mỗi một cái hài tử cùng đạo lữ đều giống nhau đối đãi. Hy vọng ngươi đừng tìm ta kia phụ thân như thế. Ngao Linh Lung ngữ khí nhiều hơn mấy phần đủ đoán. Vậy khẳng định sẽ không. Hắn là hắn, ta là ta. Hứa Kiếm thu tranh thủ thời gian tỏ thái độ, lại hỏi, phụ thân ngươi có bao nhiêu dòng dõi? Hắn chỉ biết là Ngao Linh Lung trước kia là Thương Hải Long Cung Long Nữ, lẫn vào không tốt lắm. Ngao Linh Lung hừ lạnh một tiếng, ta sắp xếp thứ 99, đến tột cùng có bao nhiêu, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Hứa Kiếm thu trong lòng gọi thẳng ngoại tạo, không phải nói tu vi càng mạnh, dòng dõi càng khó thai nghén sao? Nhiều ít đến cho biển cả Long Tôn một cái gây giống tiêu binh xưng hảo. Hứa Kiếm thu nghĩ thầm, nếu là chính mình có biển cả Long Tôn như vậy hoa như vậy cặn bã, chỉ sợ đã lập tức thành tiên. Ngao Linh Lung vẻ mặt bất thiện, thế nào? Ngươi dường như rất hâm mộ. Ta không phải ta không có. Hứa Kiếm thu cực lực không thừa nhận. Hắn nhưng là ngây thơ tiểu lang quân, há lại loại kia cặn bã Long có thể so sánh. Vì để tránh cho Ngao Linh Lung bắt hắn có khác đạo lữ nói sự tình, Hứa Kiếm thu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi Linh Lung, thương phục sự tình, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn giả chết thoát thân, thôn vệ thân sinh con cái huyết mạch, liền huyền kình tộc cái loại này thế lực đều có thể bị hắn âm thầm điều khiển, toan tính tuyệt không phải vẹn vẹn tăng cao tu vi đơn giản như vậy. Cái này phía sau, chỉ sợ cất giấu càng lớn bí mật. Ngao Linh Lung vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, rúc vào trong ngực hắn, trầm ngâm nói, ta cũng có đồng cảm, thương phục thôn vệ huyết mạch hành vi, mơ hồ chạm đến Long tộc một ít cổ lao cấm kỵ. Ta lo lắng, hắn khả năng chạm đến không nên đụng đồ vật. Nàng ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Hứa Kiếm thu, phu quân, đem thương phục viên kia Long Châu cho ta xem một chút. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật không gian lấy ra viên kia xích hồng như máu long châu. Lúc trước hắn cũng đã kiểm tra, không có cái gì đặc thù đồ vật. Ngao Linh Lung tiếp nhận long châu, vận khởi long nguyên cẩn thận thăm dò vào. Một lát sau, sắc mặt nàng khẽ biến, cái này long châu chỗ sâu ẩn chứa một cỗ thôn vệ chi lực, dường như chuyên môn khắc chế long tộc. Ngao Linh Lung ngẩng đầu, trong mắt mang theo quyết đoán, việc này liên quan đến long tộc căn bản, ta muốn đem này long châu mang về Thương Hải Long Cung, giao cho phụ tôn kiểm tra thực hư, có thể chứ? Hắn có lẽ có thể thấy rõ trong đó huyền bí. Thuận tiện, ta cũng muốn tra hỏi một chút, vì sao ta trước đó phái về Long Cung cầu viện thủ hạ đến nay tin tức hoàn toàn không có. Đương nhiên có thể. Hứa Kiếm Thu nghe xong, trừng mắt nhìn, a, ý là ta cũng muốn đi. Địa bộ này, thế nào có điểm giống con rể muốn lên cửa thấy cha vợ cảm giác. Ngao Linh Lung gặp hắn bộ dáng, khoe môi câu lên một vẻ trêu tức ý cười, thế nào, danh chấn lạc thủy rất lớn thống lĩnh, Vũ Hành Tiên Tông tuyệt trần chân nhân, cũng biết sợ. Sợ? Làm sao có thể? Hứa Kiếm Thu lập tức thẳng tắp sống lưng, đi thì đi, vừa vặn bái kiến một chút nhạc phụ đại nhân. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nghe nói Long tộc giàu đến chảy mỡ, lần này đi, thế nào cũng phải theo cha vợ giữa kẽ tay vớt điểm chỗ tốt, cũng không thể tay không mà về. Ngao Linh Lung nói rằng, yên tâm, hắn mặc dù đối tử nữ thờ ơ, nhưng chỉ cần thể hiện ra tiềm lực cùng thực lực, liền có thể đạt được duy trì. Nói không chừng ngươi còn có thể theo chỗ của hắn đến chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Lao Đăng, Bạo Kim Tệ. Hứa Kiếm Thu nhếch miệng lên, dùng sức gật đầu. Lao Đăng, ta phi kiếm đỉnh chỉ ngươi Long Cung an toàn sao? Đặt thành trung nhận thức sau, Ngao Linh Lung đem Lạc Thủy Long Cung rất nhiều công việc an bài xong xuôi. Chợt hiện ra ngân sắc chân long bản thể, lân giáp ở trong nước biển lóe ra lạnh lẽo quang hoa, thần tuấn phi phàm. Hứa Kiếm Thu cũng không khách khí, nhẹ nhàng nhảy lên, liền ổn định rơi vào đầu rồng phía trên. Long kỵ sĩ, danh xứng với thực. Ngao Linh Lung khổng lồ thân rồng đong đưa, cuốn lên mạch nước ngầm, hướng phía mênh mông vô ngần biển cả phương hướng mau chóng đuổi theo. Chân long nhảy lên, tốc độ nhanh chóng biết bao. Không biết qua bao lâu, phía trước nguyên bản mờ tối đáy biển bỗng nhiên sáng lên một mảnh vô cùng hào quang sáng chói. Một tòa khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thủy tinh cung điện nhóm xuất hiện ở trước mắt, chính là Thương Hải Long Cung. Cả tòa Long Cung phảng phất là từ vô số to lớn trong suốt thủy tinh, thất thải san hô cùng rất nhiều bảo thạch luyện chế mà thành. To lớn minh châu tản ra ánh sáng lưu hòa, đem đáy biển chiếu rọi đến giống như ban ngày. Thanh quân kết đội dạ xoa tại cung điện bên ngoài tuần hành. Các loại thủy tộc binh tướng khôi giáp tươi sáng, trật tự rành mạch. Người mặc huyền giáp long tướng trấn thủ cửa cung. Quy mô của nó hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, xa không phải tàn phá Lạc Thủy Long Cung có thể so sánh. So sánh cùng nhau, Lạc Thủy Long Cung chính là thâm sơn cùng cốc. Hứa Kiếm Thu nhưng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải mạnh mẽ bảo Lao Đăng kiếm tệ. Ngao Linh Lung tại trước cửa cung hóa thành nhân hình, cùng Hứa Kiếm Thu dắt tay đang muốn đi vào, chợt nghe phía sau truyền đến một đạo cởi mở thanh âm, 99 muội. Hai người quay đầu, chỉ thấy một vị người mặc kim sắc vải rồng bảo giáp vai hùng nam tử nhanh chân đi đến. Đầu hắn sinh một đôi như lưới đao sừng rồng, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ khí phách, ánh mắt sáng tỏ, khí tức hùng hậu. Thinh Linh cũng là một vị Long Quân cấp cường giả. Ngao Linh Lung nhìn thấy người đến, thần sắc bình tĩnh, khẽ bước cằm, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách, 22 ca. Nàng thở nhỏ bởi vì huyết mạch không thuần bị không ít huynh đệ tỷ muội xa lánh, cùng vị này 22 ca Ngao Khâm cũng không quá thâm giao tình. Ngao Khâm ánh mắt lập tức rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân, cảm nhận được nhân tộc khí tức, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hỏi: "99 muội, vị đạo hữu này là?" Ngao Linh Lung thản nhiên nói: "Đạo lữ của ta, Hứa Kiếm Thu." Ngao Khâm rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười, hướng phía Hứa Kiếm Thu hữu hảo chắp tay, hóa ra là muội phu. "Ta gọi Ngao Khâm, nhược muội phu không chê." Theo 99 muội gọi ta một tiếng 22 ca thuận tiện. Hóa ra là 22 cứu ca. Hứa Kiếm Thu thấy đối phương thái độ thân mật, cũng chắp tay hoàn lễ, Ngũ Hành Tiên Tông, Tuyệt Trần Tử Hứa Kiếm Thu, gặp qua 22 ca. Tuyệt Trần Tử Hứa Kiếm Thu Ngao Khâm trong lòng đọc lấy cái tên này, linh quang lóe lên, dường như nhớ tới cái gì, vỗ tay cười nói, hóa ra là Ngũ Hành Tiên Tông đan thành thượng phẩm Tuyệt Trần chân nhân, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phong thái bất phàm. Biết được Hứa Kiếm Thu lai lịch cùng tiềm lực, Ngao Khâm thái độ rõ ràng càng thêm nóng lạc mấy phần. Hứa Kiếm Thu khiêm tốn cười một tiếng, 22 ca quá khen. Quả nhiên, thực lực mạnh về sau, bên người khắp nơi đều là người tốt á hàn huyên bài câu, Ngao Khâm tự mình dẫn hai người tiến vào kia quang hoa vạn trượng Thương Hải Long Cung. Chương 114, cưới rồng chi tế, hai bàn tay chương 114, cưới rồng chi tế, hai bàn tay một vị Long Quân như thế lễ tình, ngoại trừ Hứa Kiếm Thu đan thành thượng phẩm bên ngoài, còn cùng hắn phía sau Ngũ Hành Tiên Tông có quan hệ. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Thương Hải Long Cung chỗ sâu, đường hoàng đại khí biển cả trước điện, Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm đứng yên chờ. To lớn cửa điện cao lớn uy nga. Hai bên thủ vệ long tướng khí tức trầm ngưng, ánh mắt như điện, đều là so sánh kim đan cảnh cường giả. Cho dù là trở lại nhà mình Long Cung, đối mặt phụ tôn Triệu Kiến, Ngao Linh Lung trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Lại càng không cần phải nói liên quan đến thương phục Long Châu bí ẩn, còn mang theo một cái Long Tế Hứa Kiếm Thu trở về. Nàng nói khẽ với Hứa Kiếm Thu nói, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi trước báo cáo phụ tôn, tìm kiếm ý tứ. Ngươi đi đi. Hứa Kiếm Thu lý giải nàng lo lắng, gật đầu đáp ứng, bị một vị bạn nữ dẫn đến một bên tiên điện nghỉ ngơi. Long tướng thông bẩm về sau, cửa điện chậm rãi mở ra. Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm sóng vai đi vào tòa lớn biển cả điện. Trong điện không gian rộng lớn, mái vòm treo cao lấy như đồng nhất nguyệt giống như to lớn minh châu. Bốn phía cột trụ hành lang bay quanh lấy sinh động như thật kim long. Mà tại đại điện cuối cùng, cao cao long tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo làm lòng người sinh kính sợ thân ảnh. Đầu rồng thân người, cao đến chín trượng, giống như thần minh. Đầu rồng uy nghiêm, hai mắt đang mở hí hình như có nhật nguyệt luân chuyển, ẩn chứa bí ngạn chi lực.
thân người hất lên trường bào màu tím, phía trên treo lên vạn long triều bái đồ án. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền tự nhiên tản mát ra thống ngự tứ hải, uy áp bát hoang khí tức khủng bố. Thần chính là biển cả Long Tôn Ngao Huyền, cũng là Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm phụ thân. Nhi thần bái kiến phụ tôn. Ngao Khâm dẫn đầu tiến lên, cung kính hành lễ, trong giọng nói mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ, khởi bẩm phụ tôn, tuần hải dạ xoa đến báo, vô tận hải chỗ sâu gần đây có dị tượng nhiều lần hiện, hào quang ngút trời, không gian ba động dị thường, hư hư thực thực có thượng cổ bí cảnh sắp xuất thế. Trước mắt đã có bao quát nhân tộc mấy đại tiên tông ở bên trong nhiều mặt thế lực tiến về dò xét, còn mời phụ tôn định đoạt. Long Tôn khẽ bước cằm, tiếng như hồng trung, cơ duyên chi tranh, không thể là hậu. Ngao Khâm, ngươi liền chọn lựa chút đắc lực Long Tử Long Tôn, tiến đến lịch luyện một phen, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhi thần lĩnh chỉ. Ngao Khâm nhẹ nhàng thở ra, cung kính lui ra phía sau. Đến viên Ngao Linh Lung, nàng tiến lên một bước, đem chính mình tại Lạc Thủy Long Cung tao ngộ nói cho Long Tôn. Bao quát trước Long Quân thương phục giả chết hiện thân, thôn vệ dòng dõi, huyền kình tộc nối giáo cho giặc. Cùng cuối cùng bị Hứa Kiếm Thu hiệp trợ chém giết sự tình, giản lược nói tóm tắt trần thuật một lần. Cuối cùng, nàng lấy ra viên kia xích hồng sắc Long Châu, phụ tôn, đây là thương phục Long Châu, ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ bị dị, dường như có thể thôn phệ Long Nguyên, nhi thần kiến thức nông cạn, đặc biệt mang về mời phụ tôn minh giám. Long Tôn ánh mắt rơi vào Long Châu bên trên, Long Châu liền tự hành bay vào trong tay của hắn. Hắn nhắm lại mắt rồng, một cỗ bàng bạc thần niệm thăm dò vào Long Châu chỗ sâu. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng, chỉ phun ra một chữ, hống. Một cỗ vô hình áp lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, nhường Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm đều cảm thấy hô hấp trì trệ. Long Tôn cũng không nhiều lời, nhưng này cái chữ dường như mang theo núi thây biển máu sát khí. Thì ra thương phục đạt được chính là một môn tên là nuốt long quyết không chọn vẹn bí thuật, từ thượng cổ hùng tộc hống tộc thiên phú thần thông diễn hóa mà đến. Hống có thể nuốt tiên ăn long, bất tử bất diệt, là hai hỏa đầu nguồn, có thể đem thế gian vạn vật hóa thành cương thi. Thượng cổ thời đại bị nhân tộc chân tiên cùng long tộc long tổ liên thủ tiêu diệt. Không nghĩ tới hôm nay lại có bí thuật xuất hiện, không biết dính đến nhiều ít nhân quả cùng tính toán. Long Tôn suy nghĩ một chút, cũng không đem chân tướng nói cho Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm. Thần ánh mắt chuyển hướng Ngao Linh Lung, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, người đã đem người mang theo trở về, vì sao không đồng nhất cùng mang đến gặp bản tôn? Ngao Linh Lung trong lòng siết chặt, biết phụ tôn sớm đã nhìn rõ tất cả, đội vàng nói, nhi thần cái này đi gọi hắn đến đây. Ngao Khâm cũng đội vàng nói, phụ tôn, nhi thần cùng 99 muội cùng đi. Một mình đối mặt Long Tôn áp lực thực sự quá lớn. Long Tôn từ chối cho ý kiến, xem như ngầm đồng ý. Thiên điện bên trong, Hứa Kiếm Thu đang khoan thai thưởng thức Long Cung đặc hữu linh trà. Lúc này một cái đầu sinh sừng rồng, quần áo lộng lẫy, mặt mày lại mang theo vài phần kiêu hành chi khí thanh niên đi đến. Hắn quan sát toàn thể Hứa Kiếm Thu một phen, thần thái ngạo mạn, ngữ khí bất thiện, ngươi là từ chỗ nào tới? Cùng Ngao Linh Lung quan hệ thế nào? Hứa Kiếm Thu nhíu mày, đối phương loại kia trang bức thái độ làm cho hắn rất khó chịu, thế là đặt chén trà xuống, từ tốn nói, liên quan gì đến ngươi? Làm cản. Thanh niên quát lên, bản thái tử chính là Long Cung 21 thái tử Ngao Triều, nơi này là địa bàn của ta, ngươi nói quan không liên quan chuyện ta. Hắn tới gần một bước, ngữ khí khinh miệt, nói, ngươi có phải hay không Ngao Linh Lung từ cái kia thâm sơn cùng cốc mang về dã nam nhân, cũng dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta? Hứa Kiếm Thu trong lòng im lặng, cái này Thương Hải Long Cung thế nào còn có loại này ngu xuẩn? Vốn cho rằng từng cái đều là nhiệt tình hiếu khách, nói chuyện lại êm hai tới. Hắn liếc xéo lấy Ngao Triều, chế giễu lại, 21 thái tử, nghe vẫn là 20 nhị thái tử huynh trưởng, thế nào liền Long Quân cảnh giới đều không có đạt tới? Ngươi 99 muội đều đã là đường đường Long Quân, chấp trưởng một phương thủy vực, ngươi cái này làm ca ca, thật đúng là đủ phế vật. Hắn cố ý tại phế vật hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Ngươi. Ngao Chiêu bị đâm trọt chỗ đau, lập tức giận tím mặt. Hắn từ trước đến nay ghen ghét Ngao Khâm thiên phú và thành tựu, đối Ngao Linh Lung cái sau vượt cái trước càng là thầm hận. Giờ phút này bị một cái dã nam nhân ở trước mặt trào phúng, làm sao có thể nhẫn? Hô trướng. Ngao Linh Lung tính là thứ gì? Ngươi cái này dã nam nhân đây tính toán là cái gì đồ vật? Ngươi tới, cho bản thái tử đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Cùng bốn vị thủ điện long tướng hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Một bên là Long Tử, một bên là 20 nhị thái tử cùng 99 công chúa mang tới khách nhân. Hai bên đều không tốt đắc tội, phải làm sao mới ở đây? Đúng lúc này, hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại thiên điện bên trong, chính là đi mà quay lại Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm. Ngao Khâm sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, thân hình lóe lên, trực tiếp một bàn tay phiến tại Ngao Chiêu trên mặt. Ba. Thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Ngao Chiêu trực tiếp bị vô bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, chật vật không chịu nổi. Cái này lớn mức túi, đối với hắn tâm lý tổn thương vượt qua thân thể tổn thương. Ngao Chiêu bụng mặt khó có thể tin mà nhìn xem Ngao Khâm, 22. Ngươi dám đánh ta? Bốn vị long tướng càng là trợn mắt hốt mồm. 20 nhị thái tử vậy mà vì một ngoại nhân, ở trước mặt đối 21 thái tử độc thủ. Vị này người ngoài đến cùng là thần thánh phương nào? Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn, còn tốt chính mình không có độc thủ. Ha ha ha. Hứa Kiếm Thu cười ra tiếng, dùng thần thức truyền âm cho nằm dạp trên mặt đất Ngao Chiêu, ngữ khí tràn đầy trào phúng, ta cũng còn không có độc thủ, ngươi làm sao lại ngã xuống? 21 thái tử, xem ra ngươi địa bàn này cũng không thế nào ổn định a. Ngao Chiêu tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hứa Kiếm Thu giận mắng, nghiệt trướng, hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra Long Cung. Hắn lại chỉ vào Ngao Khâm nói rằng, Ngao Khâm, ngươi vậy mà vì cái này dã nam nhân đối ta người huynh trưởng này độc thủ, việc này không xong. Ba. Vừa mới dứt lời, Ngao Linh Lung thân ảnh khẽ động, một bàn tay mạnh mẽ phiến tại hắn má bên kia, đánh chính là ngươi. Phúc.
Ngao Chiêu một ngụm máu tươi phun ra, mấy quả răng hòa với huyết thủy bay thấp trên mặt đất. Hắn co quắp trên mặt đất, nhìn xem mặt như phủ băng Ngao Linh Lung cùng ánh mắt băng lãnh Ngao Khâm. Rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kia bốn cái long tướng càng là câm như hến, túi lầu xuống, không dám nhìn nhiều. Diệu A, Hứa Kiếm Thu cái này ép buộc chứng nhìn thấy một trái một phải hai cái bàn tay, trong lòng nhất thời dễ chịu. Chương 115, nhạc phụ Triệu Kiến, kim tệ bạo tới. Chương 115, nhạc phụ Triệu Kiến, kim tệ bạo tới. Ngao Linh Lung mắt bạc lạnh lùng nhìn xuống tê liệt ngã xuống trên mặt đất Ngao Chiêu, long quân uy áp không chút gì thu liễm chút xuống, như là vô hình sơn nhạc, ép tới Ngao Chiêu toàn thân xương cốt khanh khách rung động, cơ hồ thở không nổi. Ngao Chiêu, thanh âm của nàng lạnh lẽo thấu xương, ngươi bất quá chỉ là long vương chi cảnh, nhìn thấy bổn quân, vì sao không bái? Ai cho ngươi là gan, dám gọi thẳng bổn quân tục danh? Long tộc bên trong, đẳng cấp sâm nghiêm. Long quân chính là trải qua thiên kiếp tẩy lễ, tại Long tổ điện tiếp nhận huyết mạch truyền thừa chân chính thượng vị người, đối Long vương nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Phạm thượng, tại Long tộc thật là tối kỵ. Ngao Chiêu cảm nhận được kia cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát uy áp, trên mặt đau rát đau nhức kém xa trong lòng khuất nhục bậc nhất. Hắn dãy rủa lấy bỏ dậy, cúi đầu, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, hướng Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm hành lễ. Ngao Chiêu bái kiến Lạc Thủy Long quân. Bái kiến. Tư pháp Long quân. 20 nhị thái tử Ngao Khâm cũng không phân đất phong hầu tới cái khác thủy vực, mà là chấp trưởng Thương Hải Long cung tư pháp đại quyền. Hướng mình đệ đệ muội muội hành lễ, nhất là hướng cái kia đã từng bị hắn khi dễ qua 99 muội tuổi đầu. Đối Ngao Chiêu mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngao Linh Lung hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thoáng thu liễm uy áp, đưa tay kéo lại Hứa Kiếm Thu cánh tay, tuyên cao giống như nói rằng, nghe rõ ràng, hắn chính là bổn quân đạo lữ, Hứa Kiếm Thu. Lại để cho bổn quân nghe được nửa câu bất kính, xé miệng của ngươi. Nàng tuổi nhỏ lúc không ít chịu Ngao Chiêu ức hiếp, bây giờ đã thành Long quân, há lại cho hắn lại lấn đến chính mình cùng Hứa Kiếm Thu trên đầu. Nghĩ cũng không được, muốn cũng có tội. Ngao Khâm cũng tới trước một bước, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Ngao Chiêu. Ngao Chiêu, mẫu thân ngươi cùng thất ca là Long quân không giả, nhưng ngươi còn không phải. Ngươi như còn dám trận thế đối 99 muội cùng muội phu bất kính, đừng trách ta cái này tư pháp Long quân chấp hành cung quy, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. 21 thái tử Ngao Chiêu dám ở Long cung xưng vương xưng bá, là bởi vì mẫu thân hắn cùng ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh trưởng đều là Long quân. Có thể thì tính sao? Ngao Khâm trong lòng ngầm bực, Hứa Kiếm Thu là phụ tôn điểm danh người muốn gặp, càng là ngũ hành tiền tông nhân tài kiệt xuất. Như bởi vì Ngao Chiêu cái này ngu xuẩn ác quan hệ, đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Gõ xong Ngao Chiêu, Ngao Linh Lung lúc này mới chuyển hướng Hứa Kiếm Thu, ngựa khí nhu hòa xuống tới, phu quân, phụ tôn muốn gặp ngươi. Hứa Kiếm Thu trong lòng nhảy một cái, rốt cục muốn trực diện Lao Đăng sao? Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, âm thầm khuyên bảo chính mình, cái gì Lao Đăng, kia là khẳng khái nhạc phụ đại nhân, là đến cho ta đưa tạo hóa. Ba người không tiếp tục để ý như chó xoay người Ngao Chiêu, trực tiếp đi hướng kia to lớn biển cả điện. Ngao Chiêu ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn hắn, nhất là Hứa Kiếm Thu, đem cái nhục ngày hôm nay thật sâu đi lại. Đi vào biển cả điện, kia bảo tọa bên trên đầu rồng thân người nguy nga thân ảnh, mang đến vô hình cảm giác các bách. Hứa Kiếm Thu ổn định tâm thần, cung kính đứng thẳng. Long tôn cặp kia uy nghiêm mắt rồng rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân, lại mang theo một tia nụ cười như có như không, ngươi chính là tuyệt trần tử Hứa Kiếm Thu. Hạo Dương lão gia hỏa kia vài ngày trước cùng bản tôn tại tiên ma chiến trường gặp nhau, đối ngươi thật là khen không dứt miệng. Hứa Kiếm Thu trong lòng nhất định, thì ra lão nhạc phụ cùng Hạo Dương tôn giả có giao tình, cái tầng quan hệ này cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước xin giúp đỡ Hạo Dương tôn giả lúc, Hạo Dương tôn giả cũng đề cập tới, cùng Ngao Linh Lung cha Ngao Huyền có cũ, còn giúp Ngao Linh Lung khôi phục thương thế. Xem ra hai người giao tình không cạn. Hứa Kiếm Thu liền vội vàng không người chắp tay đi vạn bối lễ, dáng vẻ làm được rất đủ. Vạn bối Hứa Kiếm Thu, bái kiến Long tôn. Long tôn lại cười nói, thế nào, đều cùng Linh Lung kết làm đạo lữ, còn xưng Long tôn, liền không muốn gọi ta một tiếng nhạc phụ. Hứa Kiếm Thu cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, lập tức đả xả tùy côn bên trên, biết nghe lời phải đổi giọng, tiểu tế Hứa Kiếm Thu, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ đều gọi, có phải hay không nên bạo kim tệ? Long tôn cái này thân hòa thái độ, nhường một bên Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm đều âm thầm kinh ngạc. Phụ tôn uy nghiêm sâu nặng, đối tử nữ đều ít có khuôn mặt tươi cười, hôm nay đối Hứa Kiếm Thu lại có chút khác biệt. Miễn lễ a. Long tôn ngữ khí bình thản, nhưng lập tức lại mang tới một tia nghiêm túc, ngươi cùng Linh Lung đã kết làm đạo lữ, liền cần danh chính ngôn thuận, về sau nhớ kỹ đi nhân duyên ti đăng ký tạo sách, không thể lãnh đạm. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo xem kỹ ý vị, ngươi đan thành thượng phẩm, thiên phú dị bẩm, ngưng kết nguyên anh làm không có gì đáng ngại. Không sai nguyên thần chi cảnh, chính là nhập thánh bắt đầu, cần trải qua trùng điệp kiếp nạn, không phải một lần là xong. Kim đan cách nguyên thần đường còn rất dài. Lời này ý tứ rõ ràng, tiểu tử, ta xem trọng ngươi tiềm lực, nhưng bây giờ tu vi còn kém xa lắm, muốn bao nhiêu thêm cố gắng. Hứa Kiếm Thu cung kính đáp lại, nhạc phụ đại nhân dạy bảo chính là, tiểu tế ổn thỏa chuyên cần không ngừng. Long tôn khẽ bước cằm, ngữ khí hòa hoãn lại, đã là người một nhà, lại là Hạo Dương văn bối, lần đầu gặp mặt bản tôn cũng không tốt hẹn hỏi. Dứt lời, bàn tay hắn vung khẽ, một mảnh chạy xuôi huyền diệu đạo vận to lớn từ sắc lân phiến bay ra, từ lớn biến thành nhỏ, nhẹ nhàng lơ lửng tại Hứa Kiếm Thu trước người. Đây là Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm con ngươi hơi co lại, nhận ra kia là phụ tôn bản thể lột ra vảy rồng, ẩn chứa thứ nhất kia bản nguyên chi lực, chính là vô thượng hộ thân chí bảo. Hứa Kiếm Thu cung kính tiếp nhận nhạc phụ tặng lân phiến, cảm giác nặng như núi lớn, ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng cùng chân long khí tức nhường hắn âm thầm kinh hãi. Long tôn thản nhiên nói, này vậy có thể ngăn cản nguyên thần tôn giả một kích, ngươi hảo hảo luyện hóa. Lập tức lại đối Ngao Khâm phân phó, Ngao Khâm, truyền bản tôn pháp lệnh, dẫn hắn đi Long cung bảo khố, tùy ý tuyển một cái tiện tay pháp bảo. Nhi thần lĩnh chỉ. Ngao Khâm vội vàng đáp ứng. Hứa Kiếm Thu đè nén trong lòng vui mừng như điên, cung kính nói tạ, đa tạ nhạc phụ đại nhân trọng thưởng. Trong lòng của hắn sớm đã trong bụng nở hoa. Rốt cục bạo tới kim tệ. Lần này Thương Hải Long Cung tới quá đáng giá. Long Tôn nhìn xem cái kia cố gắng duy trì bình tĩnh lại không thể che hết đáy mắt hưng phấn bộ dáng, mắt rồng bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác ý cười, khoát tay áo, đi thôi, Linh Lung lưu lại, cùng bản tôn trò chuyện. Ra to lớn biển cả điện, kia làm người sợ hãi uy áp cảm giác mới dần dần tan đi. Ngao Khâm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khôi phục trước đó cởi mở, cười đối Hứa Kiếm Thu nói, muội phu, đi thôi, vi huynh dẫn ngươi đi Long Cung bảo khố nhìn xem. Phụ tôn thật là khó được như thế hào phóng, để ngươi tùy ý tuyển một cái, cơ hội này cần phải thật tốt nắm chắc. Hứa Kiếm Thu tâm tình cực dai, kia phiến tử sắc vảy rồng thật là bảo mệnh bảo vật, bảo khố còn có thể lại chọn một kiện. Cảm tạ cha vợ bảo kim tệ. Hắn cười chắp tay, làm phiền 22K, hôm nay nếu không phải 22K cùng Linh Lung kịp thời đổi tới, sợ là không thể thiếu một phen phiền toái. Ngao Khâm khoát qua tay, không để ý, Ngao Chiêu tên kia, từ trước đến nay không rõ ràng nặng nhẹ, ỷ vào mẫu tộc cùng huynh trưởng thế lớn, càng thêm tiêu căng. Hôm nay giáo huấn một phen cũng tốt, nhường hắn ghi nhớ thật lâu. Cũng là muội phu ngươi, ha ha, đối ta tính tình. Hai người vừa nói, một bên hướng phía Long Cung chỗ càng sâu phương hướng đi đến. Ven đường thủy tộc nhìn thấy Ngao Khâm, nhao nhao cung kính hành lễ. Đối Hứa Kiếm Thu cái này xa lạ nhân tộc cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Hứa Kiếm Thu cười nói, 22 ca quá khen. Cái này 22 cứu ca có thể chỗ. Ngao Khâm vô vô Hứa Kiếm Thu bả bay, 10 phần chân thành, 99 muội đã tuyển ngươi, ngươi ta chính là người một nhà, không cần khách khí. Đi thôi, Long Cung bảo khố ngay tại phía trước, bên trong đồ tốt không ít, liền nhìn muội phu nhãn lực của ngươi. Hứa Kiếm Thu gật đầu, trong lòng chờ mong càng lớn. Cái này Thương Hải Long Cung bảo khố, không biết cất giấu như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Có hay không có thể lớn có thể nhỏ như ý bổng nhường hắn thưởng thức. Chương 116, Lôi Thần Chủ Y, Long Nữ cáo trạng. Chương 116, Lôi Thần Chủ Y, Long Nữ cáo trạng. Ngao Khâm dẫn Hứa Kiếm Thu xuyên qua mấy tầng để phòng xâm nghiêm hành lang cùng huy hoàng cung điện, cuối cùng đi vào một chỗ nhìn như bình thường trước vách đá. Vách đá hai bên đứng sừng sững lấy hai tôn uy phong lẫm lâm thanh đồng tỷ hữu pho tượng, sinh động như thật, ánh mắt sáng ngời, dường như lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới. Ngao Khâm vẻ mặt nghiêm nghị, lấy ra một mặt điêu khắc ngũ trảo kim long lệnh bài màu vàng nóng, đối với tỷ hữu pho tượng nhoáng một cái. Ông, một màn kỳ dị đã xảy ra. Hai tôn tỷ hưu pho tượng quanh thân nổi lên thanh đồng quang trạch, lại thật sống lại. Bọn chúng đung đưa to lớn đầu lâu, đồng thời mở ra tựa như vực sâu không đáy miệng lớn. Hai đạo miệng lớn trong hư không trùng điệp, cuối cùng hóa thành một cái khắc rõ vô số huyền ảo phù văn cửa đồng lớn. Đại môn tự động mở ra, trong môn quang hoa lưu chuyển, thấy không rõ rõ ràng. Muội phu, mời. Ngao Khâm đi đầu bước vào, Hứa Kiếm Thu theo sát phía sau. Một bước vào, trước mắt rộng mở trong sáng, dường như tiến vào một cái thế giới khác. Vô số bảo quang phóng lên tận trời, đem mảnh không gian này chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây cũng là Long Cung bảo khố, bình thường long tử long nữ cần là long tộc lập xuống đại công mới có cơ hội đi vào chọn lựa pháp bảo một lần. Ngao Khâm ngữ khí mang theo khó nén hâm mộ, giới thiệu nói, vi huynh tu hành 500 năm cũng đành phải qua vinh hạnh đặc biệt một lần. Trong kho thậm chí có linh bảo tồn tại, không sai, linh bảo có linh thần quang tự hối, không phải người có vận may lớn không thể được. Hôm nay có thể hay không tìm được trọng bảo, liền nhìn muội phu nhãn lực của ngươi cùng tạo hóa. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh. Hứa Kiếm Thu đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn kiện hình thái khác nhau pháp bảo, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau quang lưu. Trong hư không xuyên thẳng qua bay múa, thanh âm như sấm. Đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, trung đỉnh thạch ấn, giáp trụ tâm trán. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Bàng bạc linh lực ba động đan vào một chỗ, làm lòng người thần chợt trợn. Đúng lúc này, một cái thanh thúy lại mang theo lão thành khí thanh âm vang lên, tĩnh. Theo thanh âm, một người mặc đạo bảo màu xanh lam đồng tử chống rông xuất hiện. Hắn ghim hai cái trùng tiên biện, nhìn ước chừng 5-6 tuổi, da thịt như ngọc. Đồng tử tay nhỏ vung lên, kia mạn tiên phi vũ pháp bảo hồng lưu đạt được chỉ lệnh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ai về chỗ nấy, trôi nổi tại không trung, hoặc trưng bày tại ngọc trên kệ. Chỉ là bảo quang vẫn như cũ lấp lóe. Tóc lam đồng tử hai tay ôm ngực, lơ lửng giữa không trung, ngẹo đầu dò xét Hứa Kiếm Thu, lão khí hoành thu hỏi Ngao Khâm, nhỏ Kim Long, ngươi lại mang ai tới? A, vẫn là cái nhân tộc tiểu tử. Nhỏ Kim Long. Hứa Kiếm Thu nghe được xưng hô thế này, mắt nhìn bên cạnh oai hùng Ngao Khâm, trong lòng nén cười. Ngao Khâm dường như sớm thành thói quen, cung kính chắp tay hành lễ, kích lao tổ, vị này là ta 99 muội Ngao Linh Lung đạo lữ, Hứa Kiếm Thu. Phụng phụ tôn chi mệnh, chuyên tới để bảo khố chọn lựa một cái pháp bảo. Hắn quay đầu đối Hứa Kiếm Thu giới thiệu, muội phu, vị này là trấn thủ bảo khố kích lao tổ, ngươi theo ta như thế xưng hô liền có thể. Nhìn không quá giống người hoặc long. Hứa Kiếm Thu trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là biến hóa linh bảo. Kia tóc lam đồng tử kích lao tổ giơ lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, dường như đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, lao tổ ta chính là linh bảo biến hóa. Trấn thủ cái này Long Cung bảo khố không biết bao nhiêu năm tháng. Hắn tay nhỏ vung lên, có chút hào khí, nếu là Huyền tiểu tử để ngươi tới, vậy ngươi liền tùy tiện chọn đi. Ngoại trừ lao tổ ta muốn trông coi cái này bảo khố đi không được, chỉ cần ngươi coi trọng, có bản lĩnh có thể mang đi, đều thuộc về ngươi. Kích lao tổ mở trò đùa, nhỏ bộ dáng rất là đáng yêu. Hứa Kiếm Thu không dám thất lễ, vị này chính là có thể so sánh nguyên thần tôn giả tồn tại, vội vàng chắp tay, vạn bối minh bạch, đa tạ kích lao tổ. Hắn bắt đầu ở trong bảo khố dạo bước, thần thức tinh tế cảm ứng. Thư không cùng ngọc trên kệ pháp bảo, khí tức mạnh yếu không chờ. lấy trung phẩm pháp bảo chiếm đa số, pháp bảo thượng phẩm cũng không ít. Mỗi một kiện đều linh quang rực rỡ, không hề tầm thường. Về phần linh bảo, chính như Ngao Khâm lời nói, thần vật tự hối, hắn cũng không phát hiện bất kỳ đặc biệt dễ thấy hoặc khí tức viễn siêu pháp bảo thượng phẩm tồn tại. Đi tới, Hứa Kiếm Thu đột nhiên tại nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý trên đài ngọc, thấy được một thanh toàn thân tím sậm, tạo hình cổ phát chiến truy. Đầu đũa như người đầu như vậy lớn, phía trên mơ hồ có lôi văn lưu chuyển. Càng làm cho Hứa Kiếm Thu động tâm là, theo chuôi này truy bên trên, hắn cảm ứng được một cỗ tuyên cổ trường tồn, phá hủy vạn tà bất diệt chân ý cùng hắn tu luyện lôi pháp mơ hồ có cộng minh. Chẳng lẽ ta chính là người hữu duyên? Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, đi ra phía trước, đưa tay liền muốn nắm chặt truy trôi, liền quyết định là nó. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp đụng vào sát na. Oanh két. Kia ám tử sắc chiến truy đột nhiên bộc phát ra sáng chói tử sắc lôi quang. Một đạo cuồng bạo lôi đình như là nộ long giống như, chém thẳng vào Hứa Kiếm Thu mặt. Tốc độ nhanh chóng, uy lực chi mãnh, viễn siêu bình thường. Hứa Kiếm Thu phản ứng cực nhanh, trong lòng thất kinh cũng. Hắn tay trái sớm đã bấm niệm pháp quyết, giữa năm ngón tay ngũ sắc lôi quang bắn ra. Năm lôi ngũ khí đại cầm nã. Một cái lóe ra ngũ hành lôi quang to lớn bàn tay chống rồng xuất hiện, bắt lấy cái kia đạo tử sắc lôi đỉnh. Hai cỗ lôi đỉnh chi lực cầm vang đụng nhau, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Lôi quang vang khắp nơi, đem chung quanh chiếu rọi đến một mảnh tử bạch. Nhưng mà, lôi đỉnh chiến truy phản kháng cũng không đình chỉ. Tương đạo càng thêm cuồng bạo lôi đỉnh theo nhau mà tới, dường như một vị kiệt ngạo bất tuần lôi thần. Hứa Kiếm Thu cũng bị khơi dậy lòng hào thắng, quanh thân kiếm khí ẩn hiện, cùng đại cầm nã thủ pháp phối hợp. Hoặc cương manh đối hoành, hoặc lấy độn pháp né tránh. Cùng kia lôi đỉnh chiến lệnh vào bảo khố có hạn trong không gian, triển khai một trận kịch liệt đấu pháp. Trong lúc nhất thời, trong bảo khố tiếng sấm ù ù, điện xà cuồn vũ. Thấy một bên Ngao Khâm âm thầm gật đầu, người muội phu này không hổ là ngũ hành tiên tông kim đan chân truyền, thần thông bất phàm. Như vậy chiến đấu kéo dài một lát, Hứa Kiếm Thu nhìn ra lôi pháp, thân hình như điện, tay phải không nhìn lưu lại lôi quang, một thanh một mực nắm chặt truy trôi. Ông chú ý thân kịch chấn, càng thêm bàng bạc tự sắc lôi quang một phát, đem Hứa Kiếm Thu cả người bao phủ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại không chút gì buông tay. Thể nội pháp lực cùng lôi đỉnh chân ý điên cuồng tuân hướng chiến truy, ý đồ đem luyện hóa. Cả người hắn tắm rửa ở trong ánh chớp, sợi tóc bay múa, áo bào phần phật, như là lôi thần hàng thế. Sau một lát, lôi quang dần dần nội liễm, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh lại. Vừa mới như vậy đấu pháp kỳ thật chỉ tính là chiến truy đối chấp trưởng giả khảo nghiệm. Như chiến truy toàn lực hành động, Hứa Kiếm Thu chỉ sợ chịu không được mấy lần. Tay hắn nắm lôi đỉnh chiến truy, cảm nhận được rõ ràng một loại huyết mạch tương liên giống như trưởng không cảm giác. Mặc dù nặng nề, lại không bài xích. Từ nay về sau, mời gọi Ách Tây Bắc Truy Vương. Hứa Kiếm Thu trong đầu không hiểu toát ra câu nói kia, Ách thật muốn nện chết ngươi. Tiểu tử không tệ lắm. Kích Lao tổ chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia khen ngợi. Chôi này lôi thần chủ y vốn là thượng của một vị lôi long long tôn bản mệnh linh bảo, đương theo chinh chiến tứ phương. Về sau vị kia long tôn bất hạnh bất lạc, này truy bị thương, linh tính tổn hao nhiều, phẩm giai cũng rơi xuống tới pháp bảo thượng phẩm cấp độ. Nhưng nó nội tình còn tại, nội ẩn một tia bất diệt lôi ý, nếu có cơ duyên, tương lai chưa chắc không thể quay về linh bảo liệt kê. Tiểu tử ngươi tu lôi pháp, cũng là cùng nó hữu duyên. Hứa Kiếm Thu yêu thích không buông tay bước ve lôi thần chủ y, đem nó trịnh trọng thu hồi, cười hắc hắc, vận khí, vận khí. Bên cạnh Ngao Khâm nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng không ngừng hâm mộ. Đây chính là có tiềm lực trở lại linh bảo pháp bảo á phụ tôn trước đưa kia vảy rồng làm lễ gặp mặt, lại thêm cái này lôi thần chủ y, muội phu lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Nếu không, ta cũng đi tìm nhạc phụ. Ngao Khâm ánh mắt có chút lấp lóe, có chút muốn tiến bộ. Cùng lúc đó, biển cả trong điện, Ngao Linh Lung cùng Long Tôn tự thoại một lát sau, nhìn như lơ đãng nhấc lên, "Phụ tôn, ta tiếp nhận Lạc Thủy Long cung lúc, cung khuyết tàn phá, nhân thủ thiếu, nguyệt trước từng phái dưới trướng Long tướng trở về biển cả cầu viện, nhưng đến nay tin tức hoàn toàn không có, không biết Long Tôn kia giống như nhật nguyệt mắt rồng khẽ híp một cái, cũng không nhiều lời, chỉ là giơ tay lên." Thần đầu ngón tay có huyền ảo phù văn lưu chuyển, dường như tại thôi diễn tiên cơ. Một lát sau, thần chỉ từ tốn nói một câu, tên nghiệp chứng này. Thanh âm cũng cao, lại làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Sau một khắc, một đạo cô độc vô cùng long tôn thần niệm hình chiếu, trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện tại trong bảo khố. Tiêu nguy nga đầu rồng hư ảnh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trực tiếp đối Ngao Khâm hạ lệnh, "Ngao Khâm, truyền bản tôn chi lệnh, đem Ngao Chiêu kiêm lịch tử cầm xuống, đánh vào u ngục, hoặc phế hoặc giết, toàn bằng Ngao Linh Lung toàn quyền xử trí." Thanh âm ẩn chứa lôi đình chi nộ, nhường trong bảo khố không khí đều cơ hồ ngưng kết. Ngao Khâm trong lòng rung mạnh, liền vội vàng con người, nhi thần lĩnh chỉ. Hắn nhìn ra được, phụ tôn lần này là thật sự nổi giận. Hứa Kiếm Thu ở một bên nghe được rõ rõ ràng ràng, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, cha vợ lớn như thế hòa khí. Liên thân nhi tử đều nói giết liền giết, khẳng định là nàng dâu vừa rồi cáo trạng. Như thế xem ra, kia Ngao Chiêu sợ là cắt linh lung cầu viện nhân thủ, xem ra sau này ngàn vạn không thể đắc tội lòng nàng dâu, hậu trường thật cứng rắn. Nếu không về sau điểm nhẹ đạm. Chương 117, ách đến nện chết người chương 117. Ai đến nệm chết người Long Tôn Ngao Huyền thần niệm hình chiếu mang theo lệnh thấu xương hàn ý tán đi, trong bảo khố ngưng trệ không khí mới một lần nữa lưu động lên. Kích Lao tổ hết lên miệng nhỏ, nói lầm bầm, Huyền tiểu tử hiện tại là càng ngày càng có phái đoàn. Hắn dám nói, Ngao Khâm cùng Hứa Kiếm Thu cũng không dám tiếp lời này gốc dạng. Đã dâng phụ tôn chi lệnh, Ngao Khâm không dám trì hoãn, đối Hứa Kiếm Thu nói, "Muội phù, có thể nguyện theo ta đi đuổi bắt Ngao Chiêu." Hứa Kiếm Thu thích nghe ngóng, gật đầu trả lời, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa bận thấy 22 ca tư pháp lòng quân phong thái. An dương là tiên tính của con người. Hai người chắp tay từ biệt Kích Lao tổ, ra bảo khố, trực tiếp hướng phía 21 thái tử Ngao Chiêu chô nước xanh cung mà đi. Nước xanh cung nội, minh châu sáng chói, trang trí hoa mỹ. Ngao Chiêu đang bụm mặt, đối với một vị ung dung hoa quý, đầu đội kim quan mỹ phụ khóc lóc kể lể, "Mẫu hậu, ngài cần phải là ta làm chủ a." Kia Ngao Linh Lung cùng Ngao Khâm, vì một cái không biết từ nơi nào mang tới dã nam nhân, cũng dám động thủ đánh ta, ngài nhìn ta mặt mũi này. Cái này mỹ phụ chính là Thương Hải Long cung Long hậu một trong gió huyên, đồng thời cũng là một vị long quân. Nàng nhìn xem bất thành khí nhi tử, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dùng ngón tay đâm trán của hắn, "Ngươi a ngươi, lúc nào thời điểm có thể giống ngươi thất ca như thế chờ một chút. Cả ngày chơi bời lêu lổng, gây chuyện thị phi. Tiếp tục như vậy nữa, chớ nói tu thành long quân, sắp xếp phía sau ngươi những cái kia long tử long nữ, cái nào sẽ còn đem ngươi để vào mắt." Ngao Chiêu vẻ mặt ủy khuất dắt gió huyên ống tay áo, "Mẫu hậu, ta không phải còn có ngài cùng tất ca đi." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, "Tiếng Ngao Linh Lung bất quá là xếp hạng 99 tạp chủng, dựa vào cái gì dẫm tại trên đầu? Đủ, lời này chớ có truyền đến cha ngươi tôn trong hai." Gió huyên nghiêm nghị cắt ngang hắn, trong mắt hàn quang lóe lên, "Bất quá, ngươi mặc dù không nên thân, nhưng chúng quy là ta gió huyên nhi tử, há có thể dung người ngoài tùy ý ức hiếp. Đi, mang mẫu hậu đi nhìn một cái, vì ngươi lấy lại công đạo." Nàng hộ tử chi tâm cùng một chỗ, liền muốn mang theo Ngao Chiêu đi hưng sư vấn tội. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, bên ngoài cửa cung liền truyền đến Ngao Khâm thanh âm trầm ổn, "Không cần làm phiền mẫu hậu giải bước, nhi thần tới." Chỉ thấy Ngao Khâm cùng Hứa Kiếm Thu một trước một sau bước vào nước xanh cung. Ngao Chiêu thấy một lần Hứa Kiếm Thu, lập tức hung tợn chỉ hướng hắn, "Mẫu hậu, chính là hắn. Hắn chính là Ngao Linh Lung mang về cái kia dã nam nhân." Gió Huyên đôi mắt đẹp chứa uy, bày ra long hậu giá đỡ, ánh mắt sắc bén đảo qua Ngao Khâm, trách mắng, "Ngao Khâm, ngươi thân là tư pháp long quân, không nghĩ giữ gìn lòng cung chuẩn mực, lại giúp đỡ một cái nhân tộc người ngoài, ẩu đả nhà mình huynh trưởng. Ngươi cái này tư pháp long quân, có phải hay không không muốn làm? Bản cung cái này đi gặp mặt Long Tôn, đưa ngươi việc đã làm, một năm một mười báo cáo." Dứt lời, trên người nàng một cỗ long quân cấp uy áp ầm vang một phát, giống như nước thủy triều hướng phía Hứa Kiếm Thu nghiền ép mà đi. Ý đồ ngay trước Ngao Khâm mặt lấy thế đè người. Nhưng mà, Ngao Khâm thân hình lóe lên, liền ngăn quất Hứa Kiếm Thu trước người. Kia bàng bạc uy áp rơi vào trên người hắn, như là châu đất xuống biển, chưa thể dung chuyển mảy may. Gió Huyên thấy thế, càng là giận không tìm được, "Ngao Khâm, ngươi dám cả ta?" Ngao Khâm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại mang theo một tia lãnh ý, "Gió Huyên long hậu, ta ngày bình thường tính ngươi, mới xưng ngươi một tiếng mẫu hậu. Ta nếu không nể tình, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Gió Huyên tuy là long hậu, lại không phải duy nhất. Phải biết, cặn bã Long Tôn Ngao Huyền dòng dõi ít ra trên trăm, long hậu cũng không thiếu được quá nhiều. Ngao Khâm lời này đã là tương đối không khách khí, công nhiên che chở Hứa Kiếm Thu thái độ biểu lộ không bỏ sót. Gió Huyên tức giận đến chỉ vào Ngao Khâm, lớn mật, "Ngươi không chờ nàng nói xong." Ngao Khâm ánh mắt chuyển hướng ánh mắt oán độc Ngao Chiêu, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, mang theo sát phạt quả đoán uy nghiêm, "Ngao Chiêu, ngươi xảy ra chuyện, đi với ta U Ngục đi một chuyến a." U Ngục. Ngao Chiêu nghe được hai chữ này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngáy mắt. Đây chính là Long Cung giam giữ trọng phạm, có tiến không ra đường cùng. Gió Huyên lên cơn giận dữ, "Ngao Khâm, ngươi lấy việc công làm việc tư, còn muốn đem huynh trưởng của mình đánh vào U Ngục. Ngươi quả thực là vô pháp vô thiên." "Ngao Khâm, ta không làm sai sự tình, ngươi đừng nghĩ lấy vu ham ta." Ngao Chiêu đội vàng kêu an. Ngao Khâm một bộ lười nói phối nghe thần sắc, đỉnh đầu ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một thanh toàn thân xích hồng như máu trường kiếm trống rỗng hiện hiện. Trên thân kiếm long văn quấn quanh, tản ra khiến long thần hồn run sợ kinh khủng sát phạt chi khí, dường như chuyên vị đồ long mà sinh. Trảm Long kiếm. Gió Huyên la thất thanh, biến sắc, vô ý thức lui về sau nửa bước. Đây chính là Long Tôn ban cho, đại biểu tư pháp Long Quân quyền sinh sát trong tay đại quyền linh bảo. Đối Long tộc có thiên nhiên khắc chế, cho dù nàng thân làm Long hậu, cũng không dám thử chạm Long kiếm phải chăng sắc bén. Ngao Chiêu càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn về phía kia xích hồng trường kiếm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Buồn quân phụng phụ tôn pháp chỉ, đuổi bắt tội Long Ngao Chiêu, đánh vào U Ngục, chờ đợi Lạc Thủy Long Quân xử lý. Ai dám ngăn trở, xem cùng làm trái phụ tôn. Ngao Khâm tiếng như hàn băng, chạm Long kiếm bù, khóa chặt Ngao Chiêu. Tại chạm Long kiếm uy hiếp dưới, Gió Huyên mặc dù vừa kinh vừa sợ, cũng không dám ngăn cản. Ngao Khâm lôi lệ phong hành, trực tiếp ra tay phong cấm Ngao Chiêu toàn bộ thân tu vi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tựa như sách như chó chết, đem Ngao Chiêu áp hướng âm trầm kinh khủng U Ngục. Cái này tư pháp Long Quân thật đúng là uy phong. Hứa Kiếm Thu đi theo Ngao Khâm sau lưng ăn dưa. Ngao Chiêu bị bắt nhập U Ngục tin tức rất nhanh truyền ra. Bảy thái tử Ngao Ngọc nghe hỏi mà đến. Hắn khí tức thâm trầm, khuôn mặt cùng Ngao Chiêu giống nhau đến mấy phần. Lưỡng long đều là Gió Huyên sở sinh. Chỉ là một cái sớm đã trở thành Long Quân, một cái khác vẫn là ngồi ăn rồi chờ chết phế long. Ngao Ngọc cùng Long Hậu Gió Huyên cùng nhau đi vào U Ngục, gặp được chờ đã lâu Ngao Khâm cùng Ngao Linh Lung. Ngao Ngọc nhìn về phía Ngao Linh Lung, ngựa khí nhìn như bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, 99 muội, 21 đệ cho dù có lỗi, cũng tội không đáng chết, ngươi sao không mở một mặt lưới? Vì huynh nơi đó còn có một gốc vạn năm huyết san hô, có thể trợ ngươi vững chắc Long Nguyên, việc này liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Ngao Linh Lung không hề lay động, không cần. Gió Huyên lạnh mặt nói, Ngao Linh Lung, ngươi chớ có ỷ lại sủng Ma Kiêu, mắt không có tôn ti. Ngao Linh Lung nhìn xem hai mẹ con này, mắt bạc bên trong không có chút nào chấn động, ngựa khí băng lãnh, tôn ti. Cái gì là tôn, cái gì là ti? Ta Ngao Linh Lung chính là phụ tôn thân phong Lạc Thủy Long Quân, giống nhau thụ Long Tổ Điện truyền thừa. Xin hỏi Long Hậu, bảy thái tử, các ngươi hai vị, lại chỗ nào so ta tôn quý? Nàng lời này không chút khách khí, trực tiếp đem Gió Huyên cùng Ngao Ngọc nghẹn đến sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị giam tại U Ngục quang trong lao Ngao Chiêu, nhìn thấy mẫu hậu cùng thất ca sau, liền như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng hướng bọn hắn đưa tay, trong miệng lại nói không ra lời nói đến. Ngao Linh Lung đối Ngao Khâm nói rằng, 22K, làm phiền giải khai hắn cấm chế, để hắn chết minh bạch. Ngao Khâm khẽ gật đầu. Cấm chế vừa mở, Ngao Chiêu lập tức gào thét lên, mẫu hậu, thất ca, cứu ta a! Hắn chỉ vào Ngao Linh Lung tức hổn hển nói rằng, Ngao Linh Lung, ngươi đánh ta còn chưa tính, cũng dám đoan uổng ta, trong mắt ngươi còn có Long Cung Tư Pháp sao? Ngao Linh Lung nghiêm nghị trả lời, ngươi chặn giết ta là Thủy Long Cung truyền tin Long tướng, kém chút chỉ hoãn đại sự, phụ tôn đã biết được tội của ngươi, ngươi còn dám dạo biện? Nàng mặt như sương lạnh, lười nhác cùng Ngao Chiêu tranh luận, trực tiếp đối Ngao Khâm nói, 22K, phụ tôn nói đem hắn giao cho ta xử trí, ngươi nhưng có biết? Ngao Khâm gật đầu trả lời, ta tất nhiên là biết được. Ngao Linh Lung chỉ vào Ngao Chiêu, trên mặt đằng đằng sát khí, ta muốn hắn chết. Gió Huyên cùng Ngao Ngọc sắc mặt kỳ biến, cường hành uy áp bắn ra, Ngao Linh Lung, ngươi dám? Các ngươi muốn thử chạm Long kiếm lợi không? Ngao Khâm đỉnh đầu chạm Long kiếm lần nữa hiện hiện, kiếm quang đỏ ngầu phun ra nuốt vào, sát cơ nghiêm nghị. Tại chạm Long kiếm uy hiếp dưới, Gió Huyên cùng Ngao Ngọc thu hồi uy áp, không dám vọng động. Tại kiếm này dương nọ trước lúc, một mực tại yên tĩnh xem trò vui Hứa Kiếm Thu chậm ung dung đi ra. Hắn đi vào Ngao Linh Lung bên người, nói khẽ, Linh Lung, chút chuyện nhỏ này làm gì dùng ngươi ra tay, giao cho ta vừa bạn rất tốt. Phản ứng bất luận ai đến giết Ngao Chiêu, hắn đều muốn bị đi hận. Đã như vậy, sao không tự mình động thủ thoải mái một chút? Ngao Linh Lung nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, tốt. Hứa Kiếm Thu quay người, nhìn về phía ung ngục bên trong bởi vì sợ hãi mà khuôn mặt vặn vẹo Ngao Chiêu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, Ngao Chiêu sinh tử khó liệu. Hứa Kiếm Thu trong tay lặng yên thêm ra một thanh ám tử sắc lôi thần chủ y, từng bước một đi hướng Ngao Chiêu, ách đến nện chết ngươi. Ta truy rất lớn, ngươi đến nhẫn một chút. Chương 118, Huyên Huyên nói gì thế? Giải quyết dứt khoát. Chương 118, Huyên Huyên nói gì thế? Giải quyết dứt khoát. Mắt thấy Hứa Kiếm Thu xách theo kia ám tử sắc lôi thần chủ y, từng bước một đi hướng bị giam cầm ở u trong ngục tu vi tận phong Ngao Chiêu. Long Hậu Gió Huyên cùng bảy thái tử Ngao Ngọc hoàn toàn gấp. Gió Huyên thanh âm sắc nhọn, mang theo không che giấu chút nào uy hiếp, ngươi nếu dám đụng đến ta nhi một mảnh vải rồng, bản cung cùng ngươi không chết không nứt. Trên trời dưới đất sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ngao Ngọc ánh mắt hung ác nham hiểm, ý đồ lợi dụng tạo áp lực, mọi thứ giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi giờ phút này dừng tay, bổn quân có thể đảm nhận bảo đảm, trước đó ngươi cùng 21 đệ ân đoán chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng tặng ngươi Long cung bí bảo, giúp ngươi tu hành. Nếu không, ngươi đem tiếp nhận bổn quân cùng mẫu hậu hai vị Long quân lựa giận. Huyên Huyên nói gì thế, ta quản ngươi cái này kia. Hứa Kiếm Thu đối bọn hắn uy hiếp bỏ mặc, bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp bước vào giam giữ Ngao Chiêu u ngục. Ngao Chiêu nhìn xem chuôi này lượn lờ lấy tử sắc lôi điện, tản ra bất diệt lôi ý chiến truy tới gần, trong lòng dâng lên to lớn khủng hoảng. Hắn không còn có trước đó phép lối, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, cầu xin tha thứ, không, không cần, muội phu, ta sai rồi, ta thật biết sai. Tha ta, van cầu ngươi tha ta lần này, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi không phải biết sai, mà là. Hứa Kiếm Thu đi vào Ngao Chiêu đứng trước mặt, lặng lặng nhìn xem hắn bộ này cho hề, ngựa khí mang theo một tia trào phúng, biết sai. Vậy là tốt rồi, tiếp sau nhớ kỹ đổi. Ngao Chiêu cầu xin tha thứ, cũng không phải là chân tâm ăn năn, chỉ là bắt nguồn từ đối tử vong sợ hãi mà thôi. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía u ngục bên ngoài Gió Huyên cùng Ngao Ngọc, thanh âm thê thảm, mẫu hậu, thất ca, mau cứu ta chứ, chưa nói ra miệng, Hứa Kiếm Thu lại không cho cơ hội. Cánh tay hắn vung lên, lôi thần chủ y mang theo thế như vạn tấn cùng chói mắt tử sắc lôi quang, ngang nhiên đánh tới hướng Ngao Chiêu. Vâng. Ngao Chiêu đầu lâu tại cuồng bạo lôi đình hạ trong nháy mắt nát bấy, đỏ bạch văng từ phía, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Từ hình người hóa thành không đầu thân rồng mềm mềm ngã xuống đất, co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Con của ta. Gió Huyên hai mắt xích hồng, tóc dài xông phá kim quan chói buộc, liền muốn xông vào u ngục, lại bị Ngao Khâm đỉnh đầu kia tản ra sừng sững sát khí chạm Long kiếm ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ái tử mất mạng. Ngao Ngọc nắm đấm nắm chặt, nhìn về phía Hứa Kiếm Thu cùng Ngao Linh Lung ánh mắt tràn ngập vô tận sắc cơ. Từ không nắm giữ bình, Ngao Khâm thân làm tư pháp Long quân, nếu không có thiết huyết cổ tay, há có thể đảm nhiệm. Thấy Hứa Kiếm Thu như thế cả gan làm loạn ở trước mặt oanh sát Ngao Khâm, trong lòng của hắn thầm khen, muội phu hảo đảm phách, sát phạt quả đoán, đang thích hợp nhập ta tư pháp điện. Ngao Linh Lung nhìn xem Hứa Kiếm Thu không chút do dự ra tay, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Hứa Kiếm Thu đều đứng tại nàng bên cạnh. Đây cũng là đạo lữ của nàng. Hư không một cơn chấn động, Long Tôn Ngao Huyền hình chiếu hiện hiện. Hắn đảo qua Ngao Chiêu thi thể, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là đưa tay khẽ hổ, đem cố kia Long Thi thu hồi, không đầu Long Thi hình dạng chiếu rọi biển cả. Lập tức, cái kia thanh âm uy nghiêm như là thiên hiến, truyền khắp toàn bộ Thương Hải Long Cung mỗi một cái nơi hẻo lánh, Long Cung chuẩn mực, không cho khiêu khích. Lại có xúc phạm người, định trạng không dung tha. Thanh âm này như là tảng đá, tại toàn bộ Thương Hải Long Cung đã dẫn phát to lớn gợn sóng. Gió Huyên cùng Ngao Ngọc không dám ngô nghịch Long Tôn chi mệnh, chỉ có đem Ngao Chiêu chết, tính tại Hứa Kiếm Thu cùng Ngao Linh Lung trên thân. Hứa Kiếm Thu dường như làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thu hồi lôi thần chủ ý, mặt mỉm cười đi vào Ngao Linh Lung bên người, biến thành bộ kia nhìn như nho nhã hiền hòa bộ dáng. Ách Tây Bắc Truy Vương, há lại chỉ là hư danh? Nói nện liền nện. Phu quân, chúng ta đi thôi. Ngao Linh Lung kéo Hứa Kiếm Thu tay, không nhìn Gió Huyên cùng Ngao Ngọc kia giết người giống như ánh mắt, rời đi u ngục. Ngao Khâm thu hồi Trảm Long kiếm, nhìn mẹ con nhị long một cái, các ngươi khỏe tự lo thân. Dứt lời, hắn thu hồi Trảm Long kiếm tiến về biển cả điện phục mệnh. Không báo thù này, ta thể không bị long. Gió Huyên nhìn chằm chằm Ngao Linh Lung cùng Hứa Kiếm Thu rời đi phương hướng, trong lòng hận ý như vô tận hải nước. Mẫu hậu yên tâm, ta sẽ vì 21 đệ báo thù. Ngao Ngọc ánh mắt lạnh lùng, hiện lên rất nhiều tính toán. Hứa Kiếm Thu một truy đập chết 21 thái tử Ngao Chiêu sự tích, tại Long Cung cấp tốc truyền ra. 99 công chúa vị kia nhân tộc đạo lữ, trực tiếp tại U Ngục đem 21 thái tử cho nện chết. Cái gì 99 công chúa, nên gọi là Thủy Long Quân. Nghe nói vị kia tu sĩ nhân tộc chỉ là Kim Đan chân nhân, quả nhiên là thật ác độc thủ đoạn, thật to gan. Một truy chân nhân danh hảo, đã ở Thương Hải Long Cung khai hỏa, khiến Long kiêng kỵ. Vô số Long tử Long nữ vì đó kinh hãi. Bọn hắn lúc này mới hoàn toàn minh bạch, cái kia từng tại Long Cung bên trong không có tiếng tăm gì, thậm chí có thụ xa lánh 99 muội Ngao Linh Lung. Bây giờ không chỉ có là chấp trưởng một phương Lạc Thủy Long Quân, càng có một vị sát phạt quả đoán, bối cảnh cường ngạnh đạo lữ, thậm chí đạt được Long Tôn coi trọng, lại không người dám bởi vì xuất thân mà có chút khinh thị. Phong ba tạm bình, Ngao Linh Lung cùng Hứa Kiếm Thu hài lòng trở lại Lạc Thủy Long Cung. Một người một dòng song tu nội đạo, khí tức giao hòa, tình cảm cùng tu vi đều tại vững bước tăng lên. Hứa Kiếm Thu vốn còn muốn nhẹ một chút đạp, nhưng Ngao Linh Lung lại không vui, cảm thấy chưa đủ, hắn đành phải kháng. Mấy ngày sau, Ngao Khâm tới chơi, đúng lúc gặp Ngao Linh Lung có rõ ràng cảm ngộ, ngay tại tinh thất bế quan. Hứa Kiếm Thu nghiễm nhiên lấy nam chủ nhân thân phận tự cho mình là, phân phó trong điện bạn nữ dâng lên linh trà, chiêu đãi Ngao Khâm. 22 ca hôm nay tự mình đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Hứa Kiếm Thu thưởng thức linh trà, chỉ cảm thấy trước mắt Ngao Khâm có chỗ khác biệt. Ngao Khâm cũng không vòng vèo tử, nói thẳng minh ý đồ đến, muội phu, Vô Tận Hải có một chỗ động thiên bí cảnh xuất hiện, nhập khẩu đã hướng tới ổn định. Theo các phương dò xét, chỉ có thể dung nạp kim đan cảnh tu sĩ hoặc yêu vương tiến vào. Ta nhìn muội phu thực lực ngươi siêu quần, thủ đoạn bất phàm, nhưng có hứng thú tiến đến tìm tòi. Bên trong có lẽ có đại cơ duyên. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, không có lập tức bằng lòng, mà chỉ nói, việc này cần cùng Linh Lung thương nghị một chút. Cơ duyên thường thường nương theo lấy kiếp số, nhưng không có dễ cầm như vậy. Ngao Khâm nhẹ gật đầu, tốt, ta chờ ngươi. 22 cả thông thả sao? Hứa Kiếm Thu hỏi. Ngao Khâm cười nhạt một tiếng, ta bản tôn tại Vô Tận Hải tòa trấn, đây chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân. Mợ tiểu hào đúng không? Tính ngươi lợi hại. Hứa Kiếm Thu trong lòng thực hâm mộ. 22 ca không bằng cùng ta giảng một chút động thiên bí cảnh lai lịch. Ngao Khâm khẽ gật đầu, giải thích, thế gian nguyên thần tôn giả, mặc dù danh xưng có vạn năm thọ nguyên, nhưng kỳ thực mỗi 3000 năm liền cần kinh nghiệm một lần hải kiếp, một lần so một lần hung hiểm. Rất nhiều động thiên bí cảnh chính là những này nguyên thần tôn giả lấy lớn lao pháp lực mở, phụ thuộc vào chúng ta phương thế giới này bên ngoài. Những này động thiên, phúc họa khó liệu. Có tôn giả vì chuyển thế trọng sinh, sống thêm một thế, sẽ ở động thiên bên trong bố trí xuống trùng điểm sát trận, cấm chỉ người ngoài nhúng chạm, kẻ xông vào cựu tử nhất sinh. Mà có nguyên thần tôn giả, chỉ tu kiếp này, không tu kiếp sau, tự biết hai kiếp khó khăn, liền muốn đem tự thân đạo thống truyền thừa tiếp, sẽ ở trong động thiên thiết hạ rất nhiều khảo nghiệm, chọn lựa thích hợp chủ nhân, trong đó thường thường còn lại bọn hắn chân tàng cùng tàng lộ. Hứa Kiếm Thu nghe xong, trong mắt hứng thú càng đậm. Hắn thân phụ nhiều loại bí pháp, át chủ bài đông đảo, cái loại này cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu chi địa, chính hợp hắn ý chờ Ngao Linh Lung xuất quan. Hứa Kiếm Thu đem Ngao Khâm đề nghị cáo chi, hỏi, Linh Lung, ngươi thấy thế nào? Ngao Linh Lung gặp hắn ý động, không khỏi cười nói, ta lúc đầu mang phu quân đến, vốn là vì tìm kiếm cơ duyên, giúp ngươi tăng cao tu vi, lại nói, phu quân trong lòng không phải có dự định sao? Ngao Linh Lung nhìn trước mắt chỉ có kim đan tu vi phu quân, dặn dò, phu quân muốn đi cứ đi, chỉ là tất cả cẩn thận là hơn. Hứa Kiếm Thu nhẹ gật đầu, cười nói, gặp phải nguy hiểm, ta chắc chắn nhướng mày, đem đám người hộ đến trước người. Hắn ôm chặt lấy thân hình cao gầy Ngao Linh Lung, nét miệng lên, ly biệt sắp đến, Linh Lung không bằng giúp ta lại để thăng một chút tu vi. Nô. Lạc Thủy trong điện, Ngao Khâm người mặc chiến giáp, đang khổ cực chờ Hứa Kiếm Thu. Ba ngày, tiểu tử này đang làm cái gì? Đem ta phơi ở chỗ này, trà đều uống án. Lúc này, Ngao Linh Lung nện bước thon dài đuổi ngọc đi vào đại điện, nhìn về phía Ngao Khâm, trịnh trọng nói, 22 ca, chuyến này còn xin ngươi chiếu ứng nhiều hơn phu quân. Ngao Khâm sảng khoái trả lời, 99 muội yên tâm, bao đang vi huynh trên thân, định đem muội phu bình yên mang về. Đột nhiên, hắn tựa như đoán được cái gì, nhìn về phía Hứa Kiếm Thu ánh mắt, không khỏi nhiều một tia ưu oán. Tiểu tử ngươi, quá không phúc hậu. Hứa Kiếm Thu ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt trốn tránh. Ngay sau đó, hai vệ đội quang phá vỡ mặt biển, tiến về Vô Tận Hải. Ngao Linh Lung thì tiếp tục bế quan, tiêu hóa Thương Hải Long Cung chi hành thu hoạch, đồng thời vững chắc Lạc Thủy Long Quân quyền hành. Chương 119, ta cả đời như dẫm trên băng mỏng. Chương 119, ta cả đời như dẫm trên băng mỏng. Vô Tận Hải trên không, một tòa tiên đảo lơ lửng, trở thành thế lực khắp nơi tạm thời căn cứ. Ở trên đảo khí tức hỗn tạp mà cường đại, Nguyên Anh chân quân nhóm hoặc một mình nhắm mắt dưỡng thần, hoặc ba lượng tụ họp thấp giọng trò chuyện. Vô hình uy áp bao phủ tứ phương, càng nhiều thì là đến từ các phe kim đan chân nhân hoặc yêu vương. Bọn hắn dựa theo tông môn, tộc đàn, hình thành nguyên một đám vòng quan hệ, tràn ngập một loại đã khẩn trương lại mong đợi khí tức. Hứa Kiếm Thu theo Ngao Khâm rơi xuống đám mây, ánh mắt đảo qua, thấy được rất nhiều quen thuộc hoặc xa lạ cờ sĩ. Có Thần Tiêu đạo lôi văn cờ, Bạch Cốt Ma tông khô lâu sừng cờ, Thương Hải Long cung bản long đại kỳ, ba cái này nhất là thế lực là bắt mắt nhất. Còn lại còn có Thần Tiêu Tiên Châu cảnh nội một chút nhị tam lưu tông môn cùng yêu tộc tiêu chí. Hứa Kiếm Thu ánh mắt tại yêu tộc căn cứ dừng lại, thấy được một cái cùng bên người Ngao Khâm không khác nhau chút nào, nhưng khí tức càng thêm thâm trầm mênh mông thân ảnh. Đó chính là Ngao Khâm bản tôn. Muội phu, ta đi. Chỉ thấy Hứa Kiếm Thu bên cạnh Ngao Khâm hướng hắn mỉm cười, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập vậy bản thể bên trong, hợp hai là một. Hứa Minh. Một đạo quen thuộc trong sáng thanh âm truyền đến. Hứa Kiếm Thu quay đầu, liền thấy Thần Tiêu đạo tử Vân Chân Nhân Trương Vân Đỉnh cười đi tới. Bên cạnh hắn còn đi theo mấy vị khí độ bất phàm kim đan tu sĩ. Trương Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hứa Kiếm Thu nhanh chân tiến ra đón. Trương Vân Đình nhiệt tình là song phương dẫn tiến, các vị đạo hữu, vị này chính là Ngũ Hành Tiên Tông chân truyền, Tuyệt Trần chân nhân Hứa Kiếm Thu Hứa Minh, đan thành thượng phẩm, kiếm đạo thông huyền, chính là ta hảo hữu Chí Giao. Mấy vị kia kim đan chân nhân nghe vậy, nhao nhao chắp tay chào, sắc mặt mang theo khách khí, kính đã lâu Tuyệt Trần chân nhân đại danh. Thượng phẩm kim đan cùng Ngũ Hành Tiên Tông bất kỳ một cái nào tiến tuổi, đều đủ để bọn hắn coi trọng. Trương Vân Đình lại chuyển hướng Hứa Kiếm Thu, nhất nhất giới thiệu, Hứa Minh, vị này là Huyền Tiên Tông Thanh Dương chân nhân. Thanh Dương chân nhân là cái trung niên bộ dáng thanh bào đạo nhân, khuôn mặt gầy gò, cái cằm còn lại râu đẹp. Vị này là Diệu Âm Các Cầm Tâm Tiên Tử. Cầm Tâm Tiên Tử thân mang áo trắng, dịu dàng đoan trang, có một loại văn nghệ nữ thanh niên khí chất. Vị này là Liệt Nhật Môn Liệt Không Đạo Hữu. Liệt Không chân nhân áo đỏ như lửa, râu quai nón như cương châm. Vị này là được giới thiệu đến mấy người cũng đều lần nữa hướng Hứa Kiếm Thu chắp tay thăm hỏi. Hứa Kiếm Thu giống nhau từng cái hoàn lễ, gặp qua Thanh Dương chân nhân, gặp qua Diệu Âm Tiên Tử hàn huyên qua đi. Trương Vân Đỉnh có chút hiếu kỳ nhìn Ngao Khâm bản tôn chỗ phương hướng, lại nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, Hứa Minh, vừa rồi gặp ngươi cùng Thương Hải Long Cung Tư Pháp Long Quân cùng nhau đến đây, chắc hẳn giao tình không ít ta. Thần Tiêu Đạo cùng Thương Hải Long Cung liền nhau, hắn tất nhiên là biết Ngao Khâm danh hảo. Hứa Kiếm Thu ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá sự tình, hắn là ta đạo lữ. Huynh trưởng. Trương Vân Đỉnh hơi sững sờ, không hiểu được, Hứa Minh khi nào có Long tộc đạo lữ? Hứa Kiếm Thu kim đan đại điện, hắn đi qua Hữu Tình phòng, cũng đã gặp ba vị đạo lữ, đều là nhân tộc cá. Hứa Kiếm Thu lạnh nhạt trả lời, trước kia không có, bây giờ có. Ai, đều tại ta cái này không chỗ sắp đặt bị lực. Trương Vân Đình danh mánh cười nói, Long tộc tiên tử thành đạo lữ, Hứa Minh thật đúng là phong lưu à. Trung quanh mấy vị chân nhân cũng lộ ra hiểu ý nụ cười, lại không người cảm thấy có gì không ổn. Tu tiên giới bên trong, đạo lữ nhiều ít toàn bằng người bản sự cùng ý nguyện, kim đan chân nhân nắm giữ nhiều vị đạo lữ đúng là bình thường. Cháy Mạnh Sơn chân nhân càng là vẻ mặt nhiệt tình, hướng Hứa Kiếm Thu chắc tay, dường như tìm tới chi kỷ, Tuyệt Trần chân nhân ngày sau nếu có không, có thể đến ta Liệt Nhật Môn, định quét dọn giường chiếu đón lấy. Có cơ hội nhất định. Hứa Kiếm Thu chắp tay trả lời, có chút không nghĩ ra. Dâu quay hàm này muốn làm cái gì? Hứa Kiếm Thu ngược lại hỏi Trương Vân Đình, Trương Minh, không biết lần này hiện thế động thiên bí cảnh, tình huống cụ thể như thế nào? Nói về chính sự, Trương Vân Đình nghiêm sắc mặt, theo các phương dò xét, chỗ này trong động thiên bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào, nhưng mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Bí cảnh bên trong tự thành thiên địa, sắp đặt rất nhiều khảo nghiệm, nghe nói mỗi người gặp phải khảo nghiệm đều không giống nhau, có chút kỳ dị. Chỉ cần thông qua nhất trọng khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được ban thưởng, có thể là linh đan, pháp bảo, cũng có thể là hy hữu linh tài, nhưng không người thông qua cuối cùng khảo nghiệm. Coi bố trí càng giống là một vị nguyên thần tôn giả tọa hóa trước, là chọn lựa chuyển nhân thiết lập. Hắn chỉ tiên đạo trên không kia phiến dần dần vặn mèo, nổi lên không gian ba đạo khu vực, động thiên thông đạo cách mỗi 9 ngày mở ra một lần, tính toán thời gian, lần tiếp theo mở ra ngay tại hôm nay. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng truyền niệm rơi vào Hứa Kiếm Thu trong lòng, là Ngao Khâm thanh âm, muội phu, vật này ngươi cất kỹ. Hứa Kiếm Thu trong tay bỗng nhiên thêm ra một vật. Một cỗ hơi lạnh xúc cảm truyền đến, thần thức cảm ứng, là một bộ khắc họa lấy huyền ảo phù văn khôi lỗi. Đây là chết thay khôi lỗi có thể làm ngươi ngăn cản một lần tử kiếp. Ta mời ngươi đến đây, lại đáp ứng linh lung hộ ngươi chu toàn, vật này ngươi cần phải tại thời khắc nguy cấp sử dụng. Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi ấm, truyền thì thầm tạng, đa tạ 22 ca. Ngươi lòng còn trách tốt lặng. Muội phu, có việc thương lượng. Một lát sau, Ngao Khâm bản tôn ánh mắt đảo qua. Hứa Kiếm Thu hiểu ý, từ biệt Trương Vân Đình bọn người, đi tới. Ngao Khâm đối với hắn thấp giọng nói, muội phu, bí cảnh bên trong tình huống khó liệu, lần sau mở ra người cạnh tranh tất nhiên càng nhiều. Cái này bảy vị là ta Long Cung thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hắn chỉ sau lưng bảy vị đầu mọc xương đồng, khí tức không kém tuổi trẻ Long tộc. Chuyến này muốn nhờ ngươi, như tại động thiên bí cảnh bên trong gặp nhau, tại ngươi phạm vi năng lực bên trong, trông nom 12. Ta lo lắng có người sẽ nhằm vào ta Long tộc tử đệ. Long tộc một thân là bảo, mà tiến vào động thiên bí cảnh bên trong, tất cả mọi người sẽ bị phân tán. Truyền tống đi ra bí cảnh vị trí cũng không giống nhau. Nếu có tu sĩ tại động thiên bên trong đồ lòng, Ngao Khâm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hứa Kiếm Thu nhìn về phía kia bảy vị long tử long nữ. Bọn hắn tiếp xúc đến Hứa Kiếm Thu ánh mắt, thần sắc lập tức biến vô cùng cung kính, nhìn nhu thuận hiểu chuyện, không có một chút Long tộc cao ngạo. Chúng long mang theo một tia khó mà che giấu e ngại, nhao nhao hướng Hứa Kiếm Thu không mình hành lễ, thanh âm đều có chút khẩn trương, gặp qua tỷ phu, bái kiến cố phụ. Bọn hắn thật là rõ ràng biết, vị này nhìn nhã nhặn tuấn lãng nhân tộc chân nhân, tại Thương Hải Long cung dùng một thanh lôi thần trụ y, sinh sinh đem 21 thái tử Ngao Chiêu nện giết. Hung danh hiển hách, không thể kìm được bọn hắn không sợ. Sợ mình bởi vì nói nhầm, bị nện bể đầu. Ta có đáng sợ như vậy sao? Hiện tại tuổi trẻ long, còn phải nhiều rèn luyện a. Hứa Kiếm Thu nhẹ gật đầu, đối Ngao Khâm nói, 22 ca yên tâm, ta tự nhiên hết sức. Ngay tại chúng long trò chuyện chờ đợi lúc, trong đám người, một vị thân mang đạo bào màu đen, khuôn mặt nham hiểm tu sĩ thấy được Hứa Kiếm Thu. Hắn trong mắt sát ý dầu dếm, trong lòng hừ lạnh, Ngũ Hành Tiên Tông tiểu tử, lần này bí cảnh chính là nguyên nơi tàng thân. Đột nhiên, tiên đảo phía trên không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Một đạo lóe ra thất thải hào quang vòng xoáy thông đạo chậm rãi thành hình, ổn định lơ lửng tại hư không. Động tiên bí cảnh mở ra. Không biết ai hô một tiếng, sớm đã chờ đã lâu đông đảo kim đan tu sĩ lập tức hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, như là cá giết sang sông giống như, tranh nhau chen lấn mà tràn vào lối đi kia bên trong. Chúng ta đi. Hứa Kiếm Thu đối kia bảy vị khẩn trương long tử long nữ nói một tiếng. Quanh người hắn kiếm khí nhẹ xuất, bảo vệ tự thân, cũng theo biển người bay về phía thông đạo.
Ngay tại Hứa Kiếm Thu bước vào lối đi kia nhập khẩu trong nháy mắt, ngay cảm thần thức rõ ràng bắt được mấy đạo mịt mờ sát ý từ khác nhau phương hướng rơi vào trên người hắn, như là chỗ tối gián độc. Ta cả đời như dẫm trên băng mỏng, ta suy nghĩ ta cũng không thế nào đắc tội với người a. Tại sao có thể có nhiều như vậy gia hỏa muốn giết ta? Sai không phải ta, mà là bọn hắn. Hứa Kiếm Thu luôn luôn là tuân theo cùng nó bên trong hao tổn chính mình, không bằng làm khó hắn người nguyên tắc. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, một bước bước vào trong thông đạo. Ta đại truy sớm đã khó nhịn, xem ai dám đến muốn chết. Chương 120, Tuyệt Trần Chân Nhân. Một truy chân nhân. Chương 120, Tuyệt Trần Chân Nhân. Một truy chân nhân. Động thiên bí cảnh bên trong, thiên địa tự thành một giới. Màn trời phía trên có nhật nguyệt luân chuyển, chi chít khắp nơi, diễn hóa suốt ngày đêm thay đổi chi tượng. Sông núi chập trùng, có cây xanh tươi, càng có suối nước róc rách, ký hoa dị thảo tô điểm ở giữa. Ngẫu nhiên còn có linh lộc thân ảnh như gió đồng dạng lướt qua, toàn bộ động thiên cảnh sắc an lành cảnh tượng. Hứa Kiếm Thu vừa ổn định thân hình, liền phát hiện cùng đồng hành bảy vị long tử long nữ thất lạc. Hắn bén nhạy phát giác được, nơi đây mặc dù cũng có linh khí, lại so ngoại giới mỏng manh không ít, mang theo một loại khó nói lên lời phù phiếm cảm giác. Hắn nếm thử lấy ngao khâm chỗ thụ long tộc bí thuật liên hệ thất long, lại như đá ném vào biển rộng, không có chút nào đáp lại. Động thiên bí cảnh bên trong quy tắc đặc biệt, đem tất cả mọi người ngẫu nhiên phân tán. Điểm này lúc trước hắn liền có hiểu biết. Hứa Kiếm Thu tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này tu liễm khí tức quanh người, thân hình dung nhập hoàn cảnh, lặng yên không một tiếng động tiềm hành lên. Tại địa phương xa lạ, chính cho bắt đầu rơi xuống đất thành hộ, làm cái lao lục liền rất tốt. Ngay tại hắn cẩn thận thăm dò lúc, một đạo băng lanh thần bí ý niệm trực tiếp lạc ấn tại trong đầu của hắn, đệ nhất trọng khảo nghiệm, đánh giết một gã tiến vào động thiên bí cảnh sinh linh thời hạn. Hai canh giờ Hứa Kiếm Thu thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh. Đánh giết cái khác tiến vào người. Bên trên một nhóm người dò xét lúc, nhưng không có điều quy tắc này. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, là bí cảnh bản thân phát sinh biến hóa, vẫn là có ngoại lực can thiệp. Đây rõ ràng là muốn buộc chúng ta tự giết lẫn nhau. Hắn có thể tưởng tượng, giờ phút này bí cảnh các nơi, đông đảo kim đan chân nhân thu được cái này quy tắc lúc, sẽ là như thế nào phản ứng. Tín nhiệm sẽ thay đổi yếu ớt, hợp tác đem tràn ngập nghi kỵ. Toàn bộ bí cảnh trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành máu tanh bãi săn, giết cho máu chảy thành sông. Không phải ai đều có thể ngăn cản nguyên thần tôn giả truyền thừa dụ hoặc. Tu tiên giới phiên bản chân nhân ăn gà. Cái này động tiên nguyên chủ nhân, không giống người tốt lành gì. Nhà ai người tốt chọn lựa truyền nhân, sẽ dùng loại này nuôi cổ phương thức cá đúng lúc này, Hứa Kiếm Thu cảm ứng được nơi xa truyền đến một hồi yếu ớt cầu cứu chấn động. Là khoảng cách gần hắn nhất một vị long tử long nữ. Đi xem một chút. Hứa Kiếm Thu không do dự nữa, thân hóa kiếm quang, lần theo cảm ứng bay trốn đi. Ngoài mấy chục dặm, một mảnh hỗn độn trong sân gốc. Một đầu toàn thân như thủy tinh không có sừng ly long, đang bị vây ở một tòa lóe ra đen nhánh phủ văn đại trận bên trong. Ly long thân thể ở trong trận mạnh mẽ đâm tới, miệng phun hàn băng, vây đuôi đánh kích, nhưng căn bản không phá nổi vững như thành đồng trận pháp. Hèn hạ nhân tộc, có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Ngao thanh linh trong miệng phát ra gầm thét, trên thân thêm ra từng đạo thần thông oanh ra vết thương. Nhân tộc quá xấu rồi. Đại trận đối nàng áp chế càng ngày càng mạnh. Ba tên kim đan tu sĩ ở trong trận đưa nàng vây quanh, thi triển thần thông, mang trên mặt trêu tức cùng tham lam. Bên trái một người, thân mang phấn bảo, khóe môi nhếch lên ý cười, là Hợp Hoan tông dừng muốn nói người. Hắn liếm môi, ánh mắt rơi vào ngao thanh linh long thân thể bên trên, hắc hắc, đều nói long nữ tư vị tuyệt diệu, hôm nay nên đạo ra ta nhấm nháp một chút, nhìn xem đến cùng nhuận vẫn là không nhuận. Phía bên phải một người, người mặc màu nâu áo ngắn, bắp thịt cuộn cuộn, là Bách Luyện Cốc hiệu quan chân nhân. Cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Rút gân lột ra, long châu gân rồng xương rồng luyện khí, long huyết thịt rồng luyện đan, mới là đúng lý. Hiệu quan chân nhân nhìn chằm chằm ngao thanh linh, như cùng ở tại nhìn một cái tuyệt thế linh tài, làm lòng, trọng yếu nhất là hòa hậu. Ở giữa chủ trì trận pháp là một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh bảo thanh niên, Huyền Thiên Tông thanh minh chân nhân. Hắn ánh mắt cảnh giác, quát lớn, hai người bất nói nhảm, nhanh chóng kết liễu nàng, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Dừng muốn nói người lơ đễnh, tiện tay vung ra một đạo chướng khí rơi vào ngao thanh linh trên thân, sợ cái gì? Tại cái này động thiên bí cảnh bên trong, long tộc lại thế lớn, cũng bắt chúng ta không có cách nào, cho dù có long tộc chạy đến, vừa vặn cùng nhau cầm xuống. Hiệu quan chân nhân đúng thanh nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, long tộc lần này có cái ngũ hành tiên tông thượng phẩm kim đang đi theo, kêu cái gì tuyệt trần chân nhân ta đã sớm nghe ngóng. Kia họ Hứa kết đan bất quá mấy tháng, coi như đan thành thượng phẩm, lại có thể có bao nhiêu tu vi? Tới, giết không tha. Thanh minh chân nhân một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Vậy sao? Người muốn giết ta? Một đạo bình thản thanh âm không có dấu hiệu nào tại ba người sau lưng vang lên. Ba người hãi nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Hứa Kiếm Thu chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở ngoài trận, một bộ đồ đen, thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ là thuần người qua đường. Cô phụ, cứu ta. Trong trận ngao thanh linh hét lớn một tiếng, hóa về hình người, là một cái nhìn chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Trong mắt nàng tràn đầy tuyệt sử phùng sinh hy vọng. Động thủ, trước hết giết hắn. Thanh minh chân nhân phản ứng nhanh nhất, nghiêm nghị quát. Trận pháp quang mang đại thịnh, ngược lại ép hướng Hứa Kiếm Thu. Dừng muốn nói người cùng hiệu quan chân nhân cũng đồng thời ra tay. Màu hồng phấn hoa đảo trướng khí như mây, một thanh khai sơn cự phủ chạm thiên phách địa, mang theo sắc bén sát cơ thẳng hướng Hứa Kiếm Thu. Luôn có điều dân muốn hại chấm. Hứa Kiếm Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Đối mặt ba người hợp kích, hắn năm ngón tay trái mở ra, ngũ sắc lôi quang bắn ra. Năm lôi ngũ khí đại cầm nã. Một cái lấp lóe ngũ sắc lôi quang cự thủ chống rồng xuất hiện. Không nhìn kia hoa đảo trường khí, trực tiếp xuyên thấu trận pháp lồng ánh sáng, một tay lấy kêu gào đến hung nhất dừng muốn nói người gắt gao nắm lấy. Dừng muốn nói trên mặt người tà quang trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ, hộ thể linh áo buộc phát ra chói mắt kim quang, ý đồ dãy rủa. Nhưng mà Hứa Kiếm Thu tay phải đã vung lên trôi này ám tử sắc lôi thần chủ y, một cái thoáng hiện, giản dị tự nhiên nện xuống, phúc, như là thiết truy đập nát cả chua. Bị lôi quang đại thủ gông cùng xiềng xích dừng muốn nói người, liền người mang hộ thể linh quang bị một truy nện thành huyết vụ đầy trời. Miêu sát, còn lại Thanh Minh chân nhân cùng Hiệu Quan chân nhân vong hồn đại mạo, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hứa Kiếm Thu xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt Hiệu Quan chân nhân, chập ngón tay như kiếm, một đạo ẩn chứa phá hủy khí tức ngũ sắc quang hòa bắn ra, ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Hiệu Quan chân nhân giống giận tế ra một mặt nặng nề huyền thiết tâm chắn, thuận bên trên phủ văn cùng thiểm. Hốt, huyền quang lướt qua, kia nhìn như kiên cố tâm chắn tính cả phía sau Hiệu Quan chân nhân, như là bị lực vô hình xóa đi, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong khoảng điện quang hòa thạch, ba người đã đi thứ hai, cuối cùng còn lại Thanh Minh chân nhân dọa đến sợ vỡ mật, quay người liền muốn bỏ chạy, lại bị thở ra hơi ngao thanh linh liều chết thôi động lạnh băng long hơi thở, tạm thời cản trở một cái chớp mắt. Tránh ra. Hứa Kiếm Thu thanh âm vẫn như cũ bình thản. Ngao Thanh Linh một cái giật mình, không chút do dự lách mình lui lại. Hứa Kiếm Thu bước ra một bước, thôi động hư không long đột, trong nháy mắt đuổi kịp Thanh Minh chân nhân, lôi thần chủ ý lần nữa giơ lên, rơi xuống. Không. Thanh Minh chân nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Phanh. Lại là một tiếng vang trầm, vị này Huyền Thiên Tông Kim Đan chân nhân, bước trước hai người theo gót, hình thần câu diện. Theo hiện thân tới liên sát ba người, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Hứa Kiếm Thu hời hợt thu hồi lôi thần chủ ý, dường như chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái con rồi. Tay nâng truy rơi, tay nâng truy rơi, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn phủi phủi ống tay áo, nhìn về phía một bên ngây người như phong Ngao Thanh Linh. Ngao Thanh Linh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhìn thấy Hứa Kiếm Thu kia vân đạm phong khinh vẻ mặt, ánh mắt né tránh ra đến, trái tim đập bịch bịch. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu toát ra, một truy chân nhân, cô phụ danh hào này, thật sự là một chút cũng không có gọi sai a. Người đang suy nghĩ gì? Hứa Kiếm Thu ánh mắt nhìn thẳng Ngao Thanh Linh. Không có, không có gì. Ngao Thanh Linh liên tục khoát tay. Hứa Kiếm Thu hừ nhẹ một tiếng, ta cứu được ngươi, muốn nói tạ ơn. Tạ ơn, tạ ơn cô phụ. Ngao Thanh Linh dọa đến một cái giật mình, vội vàng nói tạ. Không phải nàng không có lễ phép, thật sự là cô phụ quá mức giật mình lòng, đơn giản thô bạo một trận luận đệ, nhường nàng quên biểu đạt lòng cảm kích. Chương 121, Nguyên Anh phía dưới ta vô địch. Chương 121, Nguyên Anh phía dưới ta vô địch. Hứa Kiếm Thu liên chạm ba tên Kim Đan chân nhân, cái kia đạo băng lãnh thanh âm thần bí lần nữa tại trong thức hải của hắn vang lên, đã đánh giết ba tên ngoại lai sinh linh, hoàn thành đệ nhất trọng khảo nghiệm. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trước người hắn hư không có chút chấn động. Một cái tản ra nhu hòa màu trắng quang đoàn trống rỗng hiện hiện. Quang đoàn bên trong, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái cổ pháp ngọc giản, cùng một thanh dày đặc khí lạnh xanh thẳm phi kiếm. Còn chưa chờ hắn nhìn kỹ, kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới, đệ nhị trọng khảo nghiệm, đánh giết 10 tên tiến vào động thiên bí cảnh sinh linh. Thời hạn 4 canh giờ. Cái gì tìm đường sống trong chỗ chết a? Hứa Kiếm Thu đưa tay đem ánh sáng trong đoàn vật phẩm thu hút trong tay. Bên trong ngọc giản ghi lại một môn tên là Băng Phách Kiếm Quyết đạo pháp, phi kiếm thì là một thanh phẩm chất không tệ trung phẩm pháp bảo. Cái loại này ban thưởng, đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là gân gà, nhưng đối với tán tu hoặc tiểu môn phái Kim Đan chân nhân mà nói, đã là khó được chân phẩm. Đánh giết 3 người, ban thưởng đạo pháp cùng pháp bảo. Lại giết 10 người, lần tiếp theo ban thưởng sẽ là cái gì? Như một mực giết tiếp, Hứa Kiếm Thu tâm niệm thay đổi thật nhanh, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Cái này động thiên bí cảnh, không phải là muốn đem tất cả tiến vào người coi như chất dinh dưỡng, cuối cùng chỉ quyết ra một người. Vẫn là nói, có đồ vật gì trong bóng tối điều khiển, lấy giết chóc làm vui. Hắn càng phát giác cái này động thiên lộ ra quỷ dị. Tuyệt không giống Ngao Khâm, Trương Vân Đình bọn người trước đó suy đoán như vậy, là một vị nào đó tọa hóa nguyên thần tôn giả đơn thuần vì chọn lựa truyền nhân mà thiết. Đem ngọc giản cùng phi kiếm tùy ý thu hồi, Hứa Kiếm Thu cũng không bị cái này giết chóc khảo nghiệm nắm mũi dẫn đi. Hắn nhìn thoáng qua chưa tỉnh hồn Ngao Thanh Linh, trầm giọng nói, chúng ta đi. Việc cấp bách là mau chóng tụ hợp thất lạc long tử long nữ, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Cơ duyên gì đó, hắn cảm giác phòng tay có chút không muốn. Bất quá, đến đều tới, cơ duyên như thật đưa đến trước mắt lời nói, hắn cũng chỉ có vui vẻ nhận. "Là, cô phụ." Ngao Thanh Linh nu thuận gật đầu. Một người một dòng phá không rời đi, bay hơn 10 dặm, Hứa Kiếm Thu cảm giác không đúng, lập tức kêu dừng Ngao Thanh Linh. Phía trước không gian có chút bặm mẹo. Một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt hám sâu như là khô lâu tu sĩ, chậm rãi hiện ra thân hình, ngăn cản đường đi. "Ngũ Hành Tiên Tông Hứa Kiếm Thu, cuối cùng nhường bản chân nhân gặp phải ngươi." Người tới thanh âm khàn khàn, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Hứa Kiếm Thu ánh mắt ngưng tụ, nhận ra đối phương. Bạch Cốt Ma Tông Ngũ Cốt chân nhân, Kim Đan cửu chuyển tu vi. Tại lúc trước hắn Kim Đan đại điện bên trên, người này từng trước mặt mọi người đưa tới một ngụm ba táng quan tài khiêu khích. Không nghĩ tới chưa tại tiên ma chiến trường gặp nhau, lại tại cái này động thiên bí cảnh bên trong ngõ hẹp gặp nhau. Thật sự là xảo a. Hứa Kiếm Thu mặt không đổi sắc, ngữ khí bình thản, không mang một chút sợ. Ngũ Cốt chân nhân thâm trầm nở nụ cười, nụ cười làm cho người sởn hết cả gai ốc. Xảo. Bản chân nhân thật là tìm ngươi đã lâu. A, đúng rồi, ngươi cùng cái này con lươn nhỏ là cùng nhau a. Hắn ngữ khí tràn ngập ác ý, đỉnh đầu hắc khí phun trào. Một tôn cao đến mấy trăm trượng, hốc mắt nhảy lên màu trắng hồn hỏa bạch cốt ma thần chui ra. Kia bạch cốt ma thần to lớn cốt trảo bên trong, lại chăm chú nắm chặt một bộ máu thịt bé bé, vảy rồng bong ra từng mảng hơn phân nửa long thi. Long thi bên trên lưu lại khí tức, thình lình chính là cùng Hứa Kiếm Thu thất lạc bảy vị long tử long nữ một trong. Ngươi xem một chút, đầu này con lươn nhỏ, ngươi có biết hay không? U Cốt chân nhân cười gần hỏi. Thanh Nguyệt tỷ tỷ,
Ngao Thanh Linh thấy rõ kia Long Thi bộ dáng, lập tức phát ra một tiếng bi thiết, thân thể mềm mại run rẩy. Hứa Kiếm Thu ánh mắt, khi nhìn rõ kia Long Thi trong nấy mắt, hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận ở trong ngực hắn bốc lên. Đây là tại đánh hắn mặt. Hắn nhìn chằm chằm U Cốt Chân Nhân, thanh âm băng lãnh, U Cốt Chân Nhân đúng không? Ngươi nhất định phải chết, giật tới đều cứu không được ngươi, ta nói. Giật. U Cốt Chân Nhân sững sờ, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lập tức khinh thường cười nhạo, bản chân nhân ngược lại muốn xem, ngươi cái này thượng phẩm kim đan, có thể hay không địch nổi ta cái này thượng phẩm kim đan. Đỉnh đầu hắn một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, thiêu đốt lên thảm bạch sắc hỏa diễm bạch cốt xá lợi chậm rãi dâng lên, âm trầm bạch quang chiếu rọi tứ phương. Dưới thân, một tòa từ vô số đầu lâu đắp lên mà thành bạch cốt vương tọa chống rông xuất hiện, nâng thân thể của hắn. Tôn này bạch cốt ma thần giống to một tiếng, hộ vệ tại bạch cốt vương tọa phía trước. Kim đan cựu chuyển bàng bạc uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra. Như núi lớn hướng phía Hứa Kiếm Thu cùng Ngao Thanh Linh nghiền ép mà đến. Hắn, U Cốt Chân Nhân, đồng dạng là bạch cốt ma tông thượng phẩm kim đan. Ngao Thanh Linh tim đập nhanh không thôi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đem hy vọng ký thác vào Hứa Kiếm Thu trên thân, không khỏi cảm thấy lo lắng, kim đan cựu chuyển. Cô phụ đánh thắng được người xấu này sao? U Cốt Chân Nhân cao cứ bạch cốt vương tọa phía trên, quan sát Hứa Kiếm Thu, dáng vẻ cuồng vọng đến cực điểm, đến, nhường bản chân nhân ước lượng một chút, ngươi cái này ngũ hành tiền tông thượng phẩm kim đan, đến tột cùng có gì thần thông? Đã ngươi vội vã chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Hứa Kiếm Thu trong mắt hàn quang tăng gọn, không còn nói nhảm. Đối mặt cái này kim đan cảnh cựu chuyển đối thủ, hắn trực tiếp vận dụng át chủ bài, chập ngón tay như kiếm, xa xa chỉ hướng U Cốt Chân Nhân, trong lòng thầm vận thần thông. Sát chiêu lên tay, bắt đầu tư mệnh thần quang. Một đạo ẩn chứa tức đoạn sinh cơ số mệnh lực lượng thần quang bắn ra. Không nhìn bạch cốt xá lợi phòng ngự, cùng bạch cốt ma thần ngăn cản. Trong nháy mắt chúng đích U Cốt Chân Nhân thân thể. Bắt đầu, chủ chết. U Cốt Chân Nhân trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên cứng đờ. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình kia dài đến 444 năm thọ nguyên, ở trong nháy mắt này, như là bị một cái bàn tay vô hình chống rông xóa đi. Sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, thần hồn trong nháy mắt tạm đạm, kim đan quang hoa chôn bụi. Đây là cái gì thần thông? U Cốt Chân Nhân trước khi chết suy nghĩ lóe lên, thần thái trong mắt liền hoàn toàn tan rã. Cao cứ bạch cốt vương tọa phía trên thân thể khẽ run lên, lập tức như là gãy mất tuyến con rối, đầu lâu bất lực rủ xuống, thân tử đạo tiêu. Tôn này uy phong lẫm lẫm bạch cốt ma thần phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hồn hỏa dập tắt. Bạch cốt xá lợi cùng bạch cốt vương tọa biến quang trạch cảm đạm, âm u đầy tử khí. Trước một khắc còn diếu võ dương oai U Cốt Chân Nhân, sau một khắc đã thành một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Hứa Kiếm Thu chậm rãi buông kiếm chỉ, góc áo đều không có bẩn. Gọt đi U Cốt Chân Nhân hơn 400 năm thọ nguyên, hắn chỉ bỏ ra tự thân hơn 4 năm thọ nguyên xem như một cái giá lớn. Hứa Kiếm Thu lấy đi U Cốt Chân Nhân rất nhiều bảo vật, cùng Ngao Thanh Nguyệt Long Thi. Tiếp lấy mở ra pháp lực đại thủ nắm chặt U Cốt Chân Nhân thi thể, từ tốn nói một câu, Nguyên Anh phía dưới ta vô địch. Nguyên Anh phía trên. Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo tự tin vô cùng. Một bên Ngao Thanh Linh sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi kia bị tiên diệt địa giống như bạch cốt như thế, kia kim đan cựu chuyển cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cứ như vậy không có. Cô phụ hắn chỉ là dùng ngón tay một chút. Nàng nhìn xem Hứa Kiếm Thu kia vân đạm phong khinh bóng lưng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đối bị này một truy chân nhân cô phụ kính sợ, trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Đây cũng không phải là hung hãn, đây quả thực là sâu không lường được. Ngao Thanh Linh lúc này mới thật sự hiểu, vị kia thân làm Lạc Thủy Long Quân cô, tại sao lại cam tâm tình nguyện trở thành cô phụ đạo lữ. Hứa Kiếm Thu không để ý đến Ngao Thanh Linh chấn kinh. Hắn tâm niệm khẽ động, theo trong chữ vật không gian lấy ra chiếc kia U Cốt Chân Nhân lúc trước tặng bà táng quan tài. Đen nhánh quan tài tản ra sừng sững hàn khí. Hứa Kiếm Thu nhìn xem quan tài, lại nhìn một chút pháp lực đại thủ bên trong U Cốt Chân Nhân thi thể, không khỏi cảm thấy có chút trầm trọng. Cái này cái năn quặng lông lúc trước đưa quan tài khiêu khích, bây giờ cái này quan tài cũng là vừa bận vì hắn chính mình chuẩn bị. Hứa Kiếm Thu vung tay lên, U Cốt Chân Nhân thi thể bị thu hút ba táng trong quan tài, nắp quan tài khép lại. Nghi thức cảm giác tràn đầy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Kiếm Thu thôi động ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Huyền quang như bẻ cánh khô. Ba táng quan tài cùng thi thể cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Đắc tội ta còn muốn giữ lại toàn thây. Nằm mơ đâu. Nghiền xương thành cho chỉ là cơ bản thao tác. Đi thôi, Thanh Linh. Hứa Kiếm Thu gõ còn tại ngốc trệ bên trong Ngao Thanh Linh cái đầu nhỏ tử. A, là. Ngao Thanh Linh nuốt đầu, mí môi, nhìn ngây ngốc. Chương 122, đạo gia, Sở Tiên Tư chương 122, đạo gia, Sở Tiên Tư Hứa Kiếm Thu mang theo Ngao Thanh Linh, ý theo Long tộc bí thuật yếu ớt cảm ứng, tại động thiên bí cảnh bên trong xuyên thẳng qua. Trong lúc đó, bọn hắn tao ngộ mấy đợt giết mắt đỏ kim đan chân nhân tập kích, cũng tìm được mấy tên bị vây công lòng tử lòng nữ. Hứa Kiếm Thu lấy lôi đỉnh thủ đoạn hung hăng đánh giết đột kích người, liên tiếp đem tên là Ngao Phong, Ngao Liệt cùng Ngao Thanh Xương lòng tử lòng nữ cứu. Dọc theo đường, Hứa Kiếm Thu thuận tay chém giết chủ động tập sát hắn kim đan chân nhân, số lượng lặng yên đạt đến 10 người. Vang Lanh nhắc nhở đúng hẹn mà tới, đã đánh giết 10 tên ngoại lai sinh linh, hoàn thành đệ nhị trọng khảo nghiệm một đoàn càng thêm sáng chói quang hoa rơi xuống. Bên trong là một bình có thể có trợ kết nguyên anh ngưng anh đan, cùng một cái phẩm chất tiếp cận thượng phẩm phòng ngự pháp bảo Huyền Vũ Thuẫn. Cho dù là tại ngũ hành tiên tông loại này đỉnh tiêm tông môn, hai thứ này ban thưởng cũng 10 phần chân quý. Đệ tam trọng khảo nghiệm, đánh giết 100 tên tiến vào động thiên bí cảnh sinh linh thời hạn, 12 giờ theo sát phía sau, một cỗ trong cõi u minh chỉ dẫn truyền đến, phản phất tại bí cảnh hạch tâm chỗ sâu, có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn. Hứa Kiếm Thu nhìn xem trong tay đan dược và tấm chắn, mắt lộ ra suy tư. Ban thưởng càng thêm phong phú, khảo nghiệm yêu cầu lại biến đơn giản như vậy thô bạo. Đánh giết 100, tay chua không chua a. lại sẽ có như thế nào ban thưởng? Âm mưu, tuyệt đối có đại âm mưu. Mấy người các ngươi cẩn thận chút, đừng lạc đàn. Hứa Kiếm Thu vẻ mặt trịnh trọng khuyên bảo bốn vị long tử long nữ, cần phải theo sát. Ngoại trừ chết đi Ngao Thanh Nguyệt, mặt khác hai cái long tử long nữ không biết tung tích, chỉ sợ đã bị người một phát bắt được trong khoảnh khắc hóa, giữ nhiều lành ít. Là, thị phu. Là, cô phụ. Thứ Long trọng trọng gật đầu, trong lòng sợ không thôi. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, bọn hắn muốn về Long Cung. Đúng lúc này, một đạo tử sắc lôi quang lướt qua chân trời, rơi vào cách đó không xa, hiện lộ ra Trương Vân Đình thân ảnh. Hắn giờ phút này cũng hơi có vẻ chật vật, đạo bào bên trên lây dính một chút vết máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Hứa Minh. Trương Vân Đình nhìn thấy Hứa Kiếm Thu một đoàn người, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Ngươi cũng tiếp vào cái kia quỷ dị đánh giết nhiệm vụ?" "Không sai." Hứa Kiếm Thu gật đầu, đem đệ tam trọng khảo nghiệm nội dung cùng mình suy đoán nói ra, cái này động thiên bí cảnh, nhìn xem giống như là tại nuôi cổ, hoặc là một loại nào đó như thế. 100 số lượng. Trương Vân Đình cảm thấy kinh hãi, quả nhiên, ta cũng cảm thấy không thích hợp, cái này bí cảnh quy tắc tràn ngập tà tính, là đang dẫn dụ chúng ta tự giết lẫn nhau, tuyệt không phải chính đạo truyền thừa gây nên. Hứa Minh hoài nghi là như thế, vô cùng có khả năng. Rất nhanh, Hứa Kiếm Thu cùng Trương Vân Đình đạt thành chung nhận thức, quyết định vứt bỏ vậy đơn giản thô bạo giết chóc nhiệm vụ, liên thủ y theo kia trong cõi u minh chỉ dẫn, tiến về bí cảnh chỗ sâu tìm tòi hư thực. Bọn hắn tin tưởng, nếu thật là cái gì tà ma ngoại đạo bày ra cả bẫy, chỉ có tìm tới đầu nguồn mới có thể phá cục. Chờ không phải biện pháp, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể bảo trì phần này thanh tỉnh cùng khắc chế. Tại bí cảnh một khu vực khác, một vị tán tu xuất thân kim đan chân nhân, tại liên tiếp thu hoạch được đánh giết ban thường sau, hoàn toàn bị tham lam che đậy tâm trí. Hắn nương tựa theo mấy phần vận khí cùng tàn nhẫn, luyện thành một môn giết chóc thần thông, không nói tiên đức âm thầm tập kích bất ngờ, lại thật góp đủ dòng dã 100 đánh giết số lượng. Khi hắn đem cái thứ 100 đối thủ chạm dưới kiếm lúc, vang lệnh nhắc nhở vang lên, đã hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm một đạo xa so với trước đó bất kỳ ban thưởng đều muốn sáng chói, cô đọng như thực chất bóng ánh xanh ngọc của sáng, ở vang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ. Ha ha, nguyên thần tôn giả truyền thừa là của ta. Cái kia tên là Lỗ Bay Kim Đan chân nhân vui mừng như điên cười to, giang hai cánh tay nên đón quan huy. Nhưng mà, sau một khắc, hắn cùng tiểu biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, thứ gì? Kia xanh ngọc quang huy cũng không phải là truyền thừa, mà là mang theo một loại bá đạo ăn mòn cùng đồng hóa chi lực. Điên cuồng tràn vào tứ chi bách hải của hắn, cọ rửa thức hải của hắn cùng đan điền. Lỗ Bay khí tức không bị khống chế điên cuồng tăng vọt, kim đan hàng rào như là giấy giống như bị xung phá. Một cỗ viễn siêu kim đan uy áp phóng lên tận trời. Hắn lại trong nháy mắt, cưỡng ép phá vỡ mà vào nguyên anh chi cảnh. Một quả quang hoa lưu chuyển nguyên anh tự Lỗ Bay đầu đội trời cửa nhảy lên mà ra. Nhưng này nguyên anh bộ dáng, lại không phải bản thân hắn. Kia là một cái toàn thân như trạm ngọc mại mà thành tiểu nhân. Tiểu nhân mi tâm sinh ra một chút yêu dị huyết hồng chu sa, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo tang thương cùng vui mừng như điên. Thành, đạo gia ta thành. Ha 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 ha. Người ngọc kia nguyên anh phát ra cùng lúc trước Lỗ Bay hoàn toàn khác biệt cười to, tràn đầy điên cuồng. Phía dưới kia Lỗ Bay ánh mắt đã hoàn toàn ảm đạm trống rỗng, như là đã mất đi linh hồn thể xác. Hắn bị đoạt xá. Cái này cái gọi là cuối cùng khảo nghiệm cùng nguyên thần tôn giả truyền thừa, căn bản chính là một cái âm mưu. Mục đích chính là vì cái này bí cảnh bên trong cái nào đó thần bí tồn tại, sàng chọn ra một bộ thích hợp lục thân. Người ngọc kia nguyên anh đạo gia dung nhập mới được lục thân, hóa thành một đạo xanh ngọc lưu quang, đột nhiên phóng tới bí cảnh thiên cung, sợ thiên tư, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm như sấm, tại động tiên bên trong nổ vang. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Một đạo khác nhu hòa lại giống nhau mênh mông xanh ngọc quang hoa, tự động tiên bí cảnh chỗ sâu dâng lên. Ngăn khuất kia đoạt xá người biến thành lưu quang trước đó. Quang mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một vị dáng người luyện chuyển, khuôn mặt mơ hồ không rõ nữ tử hư ảnh. Tiểu đạo, một cái linh hoạt kỳ ảo mà mang theo nhàn nhạt uy nghiêm giọng nữ vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa, ngươi như muốn thoát ly đầu tiên, trùng hoạch tự do, nói với ta một tiếng chính là, ta mặc dù chuyển thế, chưa hẳn không thể thành toàn với ngươi, có thể ngươi vì sao muốn vọng tạo như thế sắc nhiệt? Kia được xưng là tiểu đạo đoạt xá người gầm thét, gọi ta đạo ra. Ngươi luân hồi chuyển thế, sớm đã không phải chủ nhân của ta Ngọc Hoa tôn giả. Cái này Ngọc Hoa động thiên quyền hành lúc trước đã cho ta, dựa vào cái gì phải trả cho ngươi? Ngươi cho rằng ta chỉ là muốn tự do sao? Sai, 10 phần sai. Nó chỉ vào phía dưới động thiên bí cảnh, thanh âm tràn đầy dạ tâm, sợ thiên tư, chỉ cần giết ngươi cái này chuyển thế chi thân, gãy mất ngươi cùng động thiên cuối cùng liên hệ, đạo gia ta chính là cái này động thiên duy nhất chỗ thể. Ta rốt cuộc không cần chịu làm kẻ dưới, làm một cái khắp nơi bị hạn chế động thiên chi linh. Ta muốn từng bước một đi đến tối cao, ta muốn trở thành nguyên thần tôn giả, trở thành thuần dương đạo chủ. Nữ tử hư ảnh trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, ta đưa cho ngươi, ngươi khả năng muốn. Ta không cho ngươi, ngươi không thể đoạt. Liên để ta xem một chút, ngươi cái này phản chủ chi linh thực lực, có thể hay không chèo chống dã tâm của ngươi. Hai đạo xanh ngọc quang hoa, tại cái này bí cảnh thiên khung phía trên, ầm vang đụng nhau. Một đạo tiên linh thánh khiết, một đạo âm lãnh ngang ngược. Ba đạo khủng bố quét sạch ra, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều xé rách. Phía dưới, Hứa Kiếm Thu, Trương Vân Đình cùng mấy vị long tử long nữ ngửa đầu nhìn trời. Chân tướng đúng là như thế. Cái này cái gọi là động tiên bí cảnh, kỳ thực là động tiên chi linh phản bội chuyển thế chủ nhân, bố trí tỉ mỉ một trận âm mưu, đem người lừa gạt đi vào giết. Có thể kia Ngọc Hoa tôn giả chuyển thế chi thân sợ tiên tư, vì sao không sớm chút đem kia phản chủ chi linh trừ bỏ? Chương 123, động tiên đổi chủ, lấy ra a ngươi. Chương 123, động tiên đổi chủ, lấy ra a ngươi. Sợ tiên tư, chẳng lẽ là nàng? Trương Vân Đình nhìn lên bầu trời bên trên kia cùng động thiên chi linh kịch chiến nữ tử hư ảnh, tự lẩm bẩm, dường như nhớ ra cái gì đó. Trương Vinh nhận biết người này. Hứa Kiếm Thu hỏi. Trương Vân Đình thu hồi ánh mắt, ngựa khí mang theo một tia phức tạp cùng tôn sùng, nếu thật là nàng, đó chính là Quảng Hàn Thiên Cung đương đại đạo tử, Sở Tiên Tư. Nghe đồn nàng thân có tiên cơ ngọc cốt thể trời sinh cần nói, được vinh dự có chân tiên chi tư, 3 năm trước đây liền đã đan thành thượng phẩm, chấn động thế gian. Đạo tử chính là một cái đạo thống chân chính người thừa kế, địa vị càng tại chân truyền phía trên. Bất luận một vị nào đạo tử, đều là chân truyền bên trong chân truyền, thiên tiêu bên trong thiên tiêu. Hứa Kiếm Thu lập tức hiểu rõ. Ngũ Hành Tiên Tông giống nhau có đạo tử, giống như gọi cổ thần thông, chỉ nghe tên không thấy một thân. Hứa Kiếm Thu ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nữ tử kia hư ảnh tại giao phong bên trong hiện lộ ra chân dung. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, lại đủ để khiến tâm thần người chợt trợn. Kia là một vị thân mang trắng thuần cung trang, tay áo đồng bền, dường như không dính khói lửa trần gian nữ tử. Dung nhan đúng như tiên tư ngọc dung, siêu trần thoát tục, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt ngọc hoa thanh huy. Khí chất linh hoạt kỳ ảo cao xa, tựa như cửu thiên huyền nữ lâm phàm. Ở trước mặt nàng, cả trên trời trăng sáng đều sẽ lộ ra ảm đạm vô quang. Trương Vân Đình trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia si mê cùng hướng tới. Nhưng hắn tâm tính kiên định, rất nhanh liền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phần này rung động, khôi phục thanh minh. Nhưng mà, bên cạnh Ngao Phong, Ngao Liệt mấy vị long tử liền không có phần này định lực. Bọn hắn thấy ánh mắt đăm đăm, mặt lộ vẻ vẻ si mê, như là bị nhiếp đi tâm hồn, trong miệng vô ý thức phát ra tán thưởng nói mớ, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Long tộc đều là chút cái gì đồ chơi a, có thể hay không giống như ta đã thành thục. Hứa Kiếm Thu giống nhau trong lòng hơi rung, phản phất có một loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt tinh thần của hắn, nhưng hắn không tự chủ được sinh ra ngưỡng vọng cảm giác. Ban luận mỹ thuật phương diện này, cái gì Hợp Hoan Tông đều phải đứng sang bên cạnh, còn phải là Quảng Hàn Thiên Cung. Hứa Kiếm Thu nghĩ thầm, may mắn chính mình ý chí kiên định, không bị sắc đẹp trô dụ hoặc. Trong thức hải của hắn vô hình kiếm khí tự hành vận chuyển, khe khe chém một cái, liền đem kia phần vi diệu ảnh hưởng loại trừ sạch sẽ. Ánh mắt trong nháy mắt khôi phục trong suốt lạnh. Đối tiên tử bước đầu tiên, chính là khử mị. Quản ngươi cái gì tiên tử không tiên tử, là long đến cho ta của lại, là tiên đến cho ta nằm lấy. Hứa Kiếm Thu trong lòng hừ lạnh. Đúng lúc này, trên bầu trời chiếm thượng phong động tiên chi linh đạo ra, dường như bị Sở Tiên Tư chọc giận, hay là nóng lòng bổ sung lực lượng. Càng đem đầu mâu nhắm ngay phía dưới đám người. Một bầy kiến hôi, cũng xứng thăm dò đạo gia ta tranh đấu. Đều cho đạo gia chết đi. Một cái từ động tiên chi lực ngưng tụ mà thành che trời xanh ngọc cự thủ, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt. Hướng phía Hứa Kiếm Thu, Trương Vân Đình cùng một đám long tử long nữ vào đầu vô xuống. Cự thủ chưa đến, kia kinh khủng uy áp đã để đám người kinh hồn bạt vía. Nhục thân, pháp lực, thần thức đều thu được áp chế. Tu vi hơi yếu Ngao Thanh Linh, Ngao Thanh Xương chờ long tử long nữ, càng là sắc mặt trắng bệnh. Thân hình tại hình người cùng hình rồng ở giữa lấp lóe, kém chút liền phải hiện ra nguyên hình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Tiên Tư kia thanh lãnh thanh âm vang lên, "Tiểu đạo, chớ có đả thương người." Một đạo giống nhau khổng lồ xanh ngọc pháp tướng tự phía sau nàng hiện hiện, dường như một tôn bạch ngọc quan âm. Ngọc thủ hướng lên nắm nâng, mạnh mẽ chặn kia lật út mà xuống cự thủ. Hai cỗ lực lượng trên không trung căng thẳng, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Hứa Kiếm Thu bị kia đột nhiên xuất hiện công kích giật nảy mình, lập tức tức giận trong lòng, cẩu vật, muốn một tay lấy ta trộm tới luyện hóa. Thật sự là cho người mặt mũi. Hắn ánh mắt băng hàn, âm thầm thôi động bắt đầu tư mệnh thần quang nhìn về phía kia đoạt xá nhục thân lộ ra khí diễm phách lối đạo ra. Thần quang chiếu rọi phía dưới, đối phương kia bàng bạc sinh mệnh khí tức bên trong ẩn chứa thọ nguyên có thể thấy rõ ràng. Dòng dã 1000 năm, cầu vật mệnh thật đúng là dài. Hứa Kiếm Thu thầm nghĩ, nếu không phải hắn tu vi tinh tiến, đối bắt đầu tư mệnh thần quang trưởng không tàn sâu, đổi lại trước kia, coi như liều rơi chính mình toàn bộ thọ nguyên cũng hao tổn bất tử gia hỏa này. Bây giờ mặc dù có thể lấy tự thân thọ nguyên đổi lấy đối phương gấp 10 thọ nguyên, nhưng muốn gọt đi này 1000 năm, hắn cũng cần nỗ lực 100 năm tuổi thọ một cái giá lớn. 100 năm thọ nguyên đối với kim đan tu sĩ mà nói tuyệt không phải con số nhỏ. Hứa Kiếm Thu trong lòng nhanh chóng tính toán, dung à, liều rơi 100 năm tuổi thọ giết chết cái này động thiên chi linh. Kết quả cái này động thiên tỷ lệ lớn rơi xuống Sở Tiên Tư trong tay. Chính mình cái gì thực chất chỗ tốt vất không đến, tinh khiết mua bán lô vốn. Không cần à, nhìn đạo này ra tư thế, không đem bọn hắn luyện hóa thể không bỏ qua, Sở Tiên Tư dường như cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Vạn nhất Sở Tiên Tư bại, bọn hắn liền bị lao tội. Trong chốc lát, Hứa Kiếm Thu làm ra quyết định, không thể làm không công, phải chủ động xuất kích, vớt đủ chỗ tốt. Hắn ngửa đầu, thanh âm rõ ràng truyền lên không trung, xin hỏi trên trời bị kia, thật là Quảng Hàn Tiên Cung Sở Tiên Tử. Tại Hạ Ngũ Hành Tiên Tông đệ tử Hứa Kiếm Thu, có một khoản mua bán, muốn cùng tiên tử nói chuyện. Sở Tiên Tư pháp tướng một bên kiệt lực ngăn cản đạo gia điên cuồng tấn công, một bên phân ra một sợi thần niệm đáp lại. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động, giao dịch gì? Hứa Kiếm Thu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nếu ta có thể thay ngươi chu sát cái này phản chủ vong ân động thiên chi linh, giúp ngươi đoạt lại động thiên quần trôi, Sở Tiên Tử, ngươi lấy cái gì đền bù ta? Lời vừa nói ra, không chỉ có Trương Vân Đình cùng mấy vị long tử sử sốt, cả trên trời kịch chiến đạo gia đều giận quá mà cười, ha ha ha. Vô chi sâu kiến, chỉ bằng ngươi. Đạo gia ta trước rút ngươi hồn, nhìn ngươi còn có thể hay không khẩu xuất của luôn. Sở Tiên Tư trong lòng giống nhau có chút hoài nghi. Nàng dù chưa khinh thường thiên hạ anh kiệt, nhưng cái này động thiên chi linh đoạt xa sau, mượn nhờ động thiên quyền trôi, thực lực đã không thể coi thường. Liên nàng vị này chuyển thế sau chủ nhân đều khó mà áp chế. Một cái kim đan cảnh ngũ hành tiên tông chân truyền đệ tử, lại có thể có cỡ nào thủ đoạn? Sở Tiên Tư tính tình quả quyết, mắt thấy phía dưới thế cục nguy cấp, người này lại tựa hồ rất có lực lượng, liền không do dự nữa, cất cao giọng nói, "Tốt, ngươi nếu thật có thể giúp ta tru sát kẻ này, đoạt lại Ngọc Hoa Động Thiên hoàn chỉnh quyền hành, ta đem cái này động thiên tặng cho ngươi, thì thế nào?" Lời nói này đến đại khí bằng bạc, liền Hứa Kiếm Thu cũng hơi sững sờ. Một tòa nguyên thần tôn giả còn sót lại hoàn chỉnh động thiên, giá trị không thể đánh giá, nàng cứ như vậy tùy tiện hứa hẹn đưa ra. Đây mới thật sự là phú bà a ôm chặt đùi. Tiên tử lời ấy coi là thật. Hứa Kiếm Thu truy vấn, "Như tiên tử nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, ta liền tin ngươi, lập tức ra tay." Tu tiên giới thiên đạo lời thề, ẩn chứa trong cõi u minh thiên đạo quy tắc. Một khi lập xuống, tuy là chân tiên cũng khó có thể vi phạm, nếu không ắt gặp thiên khiển phản vệ. Đạo gia nghe vậy càng là nổi giận, công kích càng thêm điên cuồng, lớn mật, chờ đạo gia giành tay, không phải giết chết ngươi. Sở tiên tư nhìn chằm chằm Hứa Kiếm Thu một cái, gặp hắn ánh mắt sắc bén, lời thề son sắt, lúc này không do dự nữa. Nàng dẫn động thiên đạo quy tắc, réo rắt thanh âm vang vọng bí cảnh, thiên đạo ở trên, Sở tiên tư ở đây lập thệ. Như Ngũ Hành Tiên Tông đệ tử Hứa Kiếm Thu có thể giúp ta tru sát phản chủ chi linh, đoạt lại Ngọc Hoa Động Thiên hoàn chỉnh quyền hành, ta liền đem này động thiên tặng cho Hứa Kiếm Thu, tuyệt không đổi ý như làm trái này thể, thân tử đạo tiêu, không vào luân hồi. Quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, thiên đạo lời thề đã thành. Ha ha ha, tốt. Hứa Kiếm Thu nhếch miệng cười một tiếng, không chần chờ nữa. Lão bản đại khí. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay trên bầu trời kia ngân ngân sủa loạn đạo ra. Đến, liều mạng. Bắt đầu tư mệnh thần quang. Một đạo u ám tĩnh mịch thần quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Như là số mệnh phán quyết, trong nháy mắt xoát lối đi nhỏ ra thân thể cùng chân linh. Thiên khung phía trên, đạo gia cùng mãnh động tác bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt biểu tình dữ tợn ngưng kết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ phun ra một cái không cam lòng thanh âm, "Ta sau một khắc, cái kia đoạt xá mà đến thân thể, tính cả trong đó điều khiển tất cả chân linh, trong nháy mắt đã mất đi tất cả sinh cơ cùng hào quang." Thân thể theo hư không rơi xuống. Tại Sở tiên tư cảm ứng bên trong, động thiên chi linh đã hoàn toàn tiêu tán, Ngọc Hoa động thiên quyền hành, toàn bộ quy về nàng. Mà phía dưới, Hứa Kiếm Thu kia một đầu đen nhánh nồng đậm tóc, lại đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sẫm trắng. Trên mặt cũng bằng thêm mấy phần gian nan bất vả chi sắc. Thọ nguyên trong nháy mắt đi, một cái chớp mắt đổ bạc. Hứa Kiếm Thu cảm thụ được thể nội thọ nguyên trôi qua, lại không để ý chỉ cần ta đột phá rất nhanh, thọ nguyên trôi qua tốc độ liền đuổi không kịp ta. Huống chi thọ nguyên còn có thể bổ sung trở về. Khoan hay nói, lông trắng khá hay. Hứa Kiếm Thu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia hoàn toàn nắm trong tay động thiên sở tiên tư. Rồi ra cái kia vừa mới thi triển lịch thiên thần thông tay, cất cao giọng nói, không biết sở tiên tử khi nào thực hiện lời thề. Hắn nụ cười mang theo vài phần mỏi mệt, ánh mắt lại sáng rực tỏa sáng. Lấy ra a ngươi. Như sở tiên tư dám vi phạm lời thề, hắn không ngại lại chơi một lần mệnh. Đến a, lẫn nhau tổn thương. Chương 124, thân này không hướng kiếp này độ, ta là động thiên chủ. Chương 124, thân này không hướng kiếp này độ, ta là động thiên chủ. Đối mặt Hứa Kiếm Thu kia lẽ thẳng khí hùng, không che giấu chút nào đòi nợ dáng vẻ, sở tiên tư thanh lãnh trên dung nhan nhìn không ra hỉ nộ. Nàng chỉ là khẽ bước cằm, Hứa đạo hữu đợi một lát. Tốt, ta chờ ngươi. Hứa Kiếm Thu đứng chắc tay, mặc dù tóc trắng hơi có vẻ tàn thường, nhưng khí thế lại không giảm mảy may. Tuấn lãng thanh niên hình dạng, nho nhã trung niên đại thúc khí chất. Ta khí chất khối này, nắm đến xít sao. Sở tiên tư ngọc thủ đúng khẽ, tiếp theo một cái chớp mắt, một tòa tiên cung cung ngọc đống hiện hiện tại thiên cung. Toàn thân từ không tỷ vết bạch ngọc dựng thành, lượn lờ lấy mở mị tiên khí. Chính là ngọc này hoa động thiên trung tâm. Nàng thân hình thoát một cái, liền không có vào kia cung ngọc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, một bên Trương Vân Đình mới dường như theo một giấc chiêm bao bên trong bừng tỉnh. Hắn nhìn xem Hứa Kiếm Thu, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Trương Vân Đình trong lòng đã sớm bị không có gì sánh kịp rung động tràn ngập, Hứa Minh hắn đưa tay ở giữa, liền diệt kia động thiên chi linh. Trương Vân Đình nhớ rõ, năm ngoài mới gặp lúc, Hứa Kiếm Thu trên là trúc cơ tu vi. Hai người liên thủ hao hết tâm lực mới khó khăn lắm diệt sát một đầu thiên ma. Mà bây giờ, vị này bạn cũ lại mây trôi nước chảy, một kích liền chu sát thực lực viễn siêu bình thường nguyên anh chân quân động thiên chi linh. Đây cũng quá mức mỹ thiên. Việc này như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều muốn vì thế mà chấn động, nhấc lên to lớn gợn sóng. Hán Trương Vân Đình khoác lác từng trải qua không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu nhân kiệt, nhưng cùng trước mắt Hứa Kiếm Thu so sánh, những cái được gọi là thiên tiêu đều muốn vì đó ảm đạm phai mờ. Mà kia bốn vị long tử long nữ, giờ phút này nhìn về phía Hứa Kiếm Thu ánh mắt, càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu đối một truy chân nhân e ngại dần dần tiêu tán, thay vào đó là phát ra từ nội tâm sùng kính cùng ngưỡng mộ. Phản phất tại ngưỡng vọng một tòa không thể vượt qua cao phong. Ngao Thanh Linh một đôi mắt rồng sáng lấp lánh, trong lòng mai con đi loạn, cô phụ thật sự là quá lợi hại. Nếu là ta về sau cũng có thể tìm tới giống cô phụ lợi hại như vậy đạo lữ, liền tốt trận. Trong óc nàng hiện ra cô câu ngao linh lung kia tư thế hiên ngang, người mặc ngân giáp cao gầy thân ảnh. Nàng lại cúi đầu nhìn một chút chính mình lộ vẻ non nớt thân thể, không khỏi ở trong lòng yên lặng thở dài, túi hạ đầu, ai, ta là không đùa. Bạch Ngọc Tiên cung bên trong, Sở tiên tư xếp bằng ở đại điện chống trải trước đó. Trước mặt nàng, đứng sừng sững lấy một tôn cùng nàng dung mạo giống nhau đến 7-8 phần, toàn thân dường như từ không tỷ vết tiên trạng ngọc mài mà thành ngọc tượng. Chỉ là ngọc tượng lại càng lộ vẻ cổ lão, uy nghiêm. Kia là nàng kiếp trước nguyên thần đại năng Ngọc Hoa tôn giả chân thân lột xác. Nàng kiếp trước vốn là giữa thiên địa một khối thông linh tiên ngọc, trải qua vô tận tuế nguyệt dựng dục ra linh trí, xương hiệu Ngọc Hoa, khổ tu đắc đạo, cuối cùng vượt qua thai kiếp, thành tựu nguyên thần chi tôn. Nhưng mà đang trùng kích nguyên thần thứ ba thai lúc, cuối cùng chưa thể vượt qua, thất bại trong gắng sức, ảm đạm tọa hóa. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng đành phải đem một sợi chân linh đầu nhập luân hồi, trăm ngàn năm sau chuyển thế chúng tu, trở thành bây giờ Sở Tiên Tư. Giờ phút này, Sở Tiên Tư quanh thân tản mát ra ôn nhuận mà mênh mông xanh ngọc quang hoa. Cùng tôn này ngọc tượng sinh ra huyền diệu cộng minh. Quang hoa xen lẫn, đạo vận lưu chuyển. Kiếp trước kiếp này ký ức cùng cảm ngộ, ngay tại chậm rãi dung hợp. Thân này không hướng kiếp này độ, càng hướng dị sinh độ thân này. Một tiếng như có như không nói kệ trong lòng nàng quân quẩn. Làm nàng lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, ánh mắt đã biến càng thâm thúy hơn mà thông đấu. Dường như gánh chịu vạn năm tuế nguyệt lắng đọng. Kiếp trước ngọc hoa, kiếp này tiên tư, lúc này hoàn toàn hòa làm một thể, lại không phân biệt. Tìm về cũng dung hợp kiếp trước nói, mới là nàng lần này trở về ngọc hoa động tiên mục tiêu lớn nhất cùng thu hoạch. Về phần tòa này động tiên bản thân, mặc dù giá trị to lớn, liền nguyên thần tôn giả đều muốn tâm động. Nhưng bây giờ nàng mà nói, chỉ cần tương lai lại lên nguyên thần chi cảnh, mở thuộc về mình động tiên cũng không phải là việc khó. Vũ Hành Tiên Tông Hứa Kiếm Thu Sở Tiên Tư trong đầu hiện ra Hứa Kiếm Thu thi triển kia tĩnh mịch thần quang, trong nháy mắt tức đoạt động thiên chi linh thọ nguyên dọa người cảnh tượng. Kia là bắt đầu tư mệnh thần quang. Sở Tiên Tư trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Chẳng lẽ hắn là tư mệnh đạo chủ truyền nhân? Tại nàng trí nhớ của kiếp trước bên trong, có vị chấp trưởng sinh tử chi đạo vô thượng tồn tại, được xưng là tư mệnh đạo chủ. Mang tính tiêu chí thần thông, chính là tư mệnh thần quang. Chủ sinh nam đầu tư mệnh thần quang, chủ chết bắt đầu tư mệnh thần quang. Chỉ là về sau tư mệnh đạo chủ không hiểu vẫn lạc, cái này hai đại thần thông tản mạn khắp nơi thế gian. Vài vạn năm đến, chợt có hạng người kinh tài tuyệt diễm đạt được truyền thừa, thi triển ra vô thượng uy năng. Thế gian tiên tiêu, sao mà nhiều cũng, ta đạo không cô. Sở Tiên Tư vươn người đứng dậy, bước ra một bước, đã rời đi Bạch Ngọc Tiên Cung, lại xuất hiện tại Hứa Kiếm Thu bọn người trước mặt. Nàng không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp duỗi ra thon dài ngọc thủ, lòng bàn tay nâng một khối tạo hình cổ pháp ngọc khuê, đưa về phía Hứa Kiếm Thu. Hứa đạo hữu, đây cũng là ngọc hoa động tiên trưởng không hạch tâm. Luyện hóa này ngọc khuê, từ nay về sau, tòa này động tiên liền thuộc về ngươi. Ngọc khuê tản ra nhu hòa bạch quang, cùng động tiên bản nguyên khí tức đồng xuất một triệt. Sở Tiên Tư thanh âm linh hoạt kỳ ảo bình tĩnh, dường như đưa ra, không phải một tòa nguyên thần động tiên, mà là một cái bình thường vật. Đây chính là động tiên bí cảnh, đủ để cho vô số nguyên anh chân quân đều muốn đánh vỡ đầu tranh đoạt. Phần này quả quyết cùng đại khí, nhường cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Hứa Kiếm Thu, cũng không nhịn được ở trong lòng gọi thẳng, lão bản đại khí. Phú bà cho ăn cơm, có thể quá thơm. Đây là hắn bằng thực lực ăn vào miệng. Hứa Kiếm Thu đưa tay tiếp nhận kia chiếu nặng ngọc khuê. Vào tay ôn nhuận, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó đạo ẩn, cùng đối mảnh này động tiên tuyệt đối trưởng không quyền. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt tràn ngập trong tim. Đây quả thực là một bước lên trời, chống giống được một phần thiên đại cơ nghiệp. Thì tương đương với kiếp trước, bị sinh đẹp phú bà đưa thượng hải bên trên xa hoa lớn bình tầng như thế. Ta ăn cũng không phải cơm chùa, mà là cứng rắn cơm. Hứa Kiếm Thu cưỡng chế kích động trong lòng, trịnh trọng chắp tay hành lễ, đa tạ Sở Tiên Tử. Sở Tiên Tư nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lưu lại một câu mang theo một loại nào đó ý vị lời nói, cái gì tiên tử không tiên tử, ta đạo hiệu Ngọc Tiên ngày sau chớ có gọi sai. Quảng Hàn Tiên Cung Ngọc Tiên chân nhân, Sở Tiên Tư. Bất quá, nàng bây giờ đột phá tới nguyên anh cảnh, theo Ngọc Tiên chân nhân biến thành Ngọc Tiên chân quân. Vừa dứt lời, Sở Tiên Tư thân ảnh đã hóa thành điểm điểm xanh ngọc quang vũ, tiêu tán tại động tiên bên trong. Hiển nhiên là trực tiếp rời đi. Hứa Kiếm Thu cầm ngọc khuê, nhìn qua nàng biến mất phương hướng, hơi nhếch khóe môi lên. "Tốt, Sở Tiên Tử." Trong lòng của hắn như là đáp, mang theo vài phần được tiện nghi ý cười, Hứa Kiếm Thu bắt đầu nghiên cứu cái này ngoài ý muốn có được bảo tàng khổng lồ. Mà chung quanh hắn, Trương Vân Đình cùng bốn vị long tử long nữ, vẫn như cũ đắm chìm trong Sở Tiên Tư hời hợt kia, liền đưa ra một tòa động thiên to lớn trong rung động. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hứa Kiếm Thu dùng pháp lực luyện hóa ngọc khuê, tâm niệm vừa động, Tiên cung cung ngọc hiện hiện. Hắn phi thân không có vào cung ngọc bên trong, đem tự thân thần thức in dấu ở bên trong, dần dần trưởng không cái này động thiên bí cảnh. Ta là động thiên chủ, ngọc này hoa động thiên, nên đổi một cái tên. Không bằng liền gọi